Chương 146, thuật sĩ luyện đồng, chương 146, thuật sĩ luyện đồng. Màn đêm chậm rãi trôi qua, nhường chỗ cho một ngày mới buông xuống. Theo nhàn nhạt tấm áp ánh nắng chiếu rọi, Nguyễn Thái nhẹ nhàng mở mắt ra. Hai mắt mông lung nhìn xem nóc phòng. Hắn vừa mới nằm mơ tới cái gì thì phải? Mặc dù không nhớ, nhưng giấc mộng này chắc chắn rất đẹp a. Gãi gãi đầu vài cái, Nguyễn Thái mới từ trong mê ngủ tỉnh dậy, đang tại hắn dự định đứng dậy vệ sinh thời điểm, toàn thân đột nhiên truyền đến một cổ ý lạnh để cho hắn nhịn không được run dậy một cái. Tê, làm sao lại lạnh như thế? Ân, không đúng. Lẩm bẩm vài câu, Nguyễn Thái mới cảm giác được quần áo trên người mình giống như biến mất, vội vàng giật mình túi đầu xuống nhìn xem. Khi tê, một đợt khí lạnh bất giác bị hắn hút mạnh một hơi, nhìn xem trên người treo lấy hai cái trắng nõn, mềm mại thân thể treo trên người mình. Nguyễn Thái nội tâm nhịn không được kinh hoàng một chút, trên trán bất giác rịn ra vài giọt mồ hôi lạnh. Cơn mờ nở, cơn mờ nở, cơn mờ nở. Nội tâm không ngừng gào thét lên. Cơn mờ nở, sự tình sẽ không phải giống như hắn nghĩ a. Cố nén xuống kinh động trái tim, Nguyễn Thái cẩn thận nhìn xem ôm chặt mình Khả Lệ. Bóng ánh mà trắng non không tì vết làn da kết hợp với tinh xảo, bù bẩm hơi hơi phấn hồng mặt nhỏ giống như một cái thánh khiết tiểu thiên sứ. Để cho Nguyễn Thái nhịn không được nhìn thất thần phút chốc. Bất quá rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần, lần nữa đưa mắt nhìn xuống. Ực. Khô nóng cảm xúc khiến cho yết hầu của hắn không tự chủ nhấp nô một cái, hai mắt kinh ngạc trừng to lên. Xong. Trong đầu Nguyễn Thái lúc này giống như sấm sét đánh xuống, sóng lớn không ngừng cuộn trào, để cho hắn không biết nên làm gì tiếp theo. Lồng ngực không ngừng chập trùng lên xuống, hô hấp bất giác nặng nề thêm vài phần, từng chút một diễn đạt cảm xúc của hắn lúc này. Suy nghĩ không ngừng luân chuyển, trầm mặc một hồi, cuối cùng Nguyễn Thái mới bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn không nghĩ tới chỉ qua một buổi tối, các ngươi liền đem kinh hỉ lớn như vậy cho ta. Nhìn xem hai người xinh xắn mặt nhỏ đang chìm vào giấc ngủ, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt thỏa mãn nụ cười, Nguyễn Thái cười cười lắc đầu. Chậc chậc, không nghĩ tới Nguyễn Thái hắn sẽ có ngày đi lên con đường thuật sĩ luyện đồng. Hô, còn may ở đây cũng không có FBI, bằng không liền lớn chuyện rồi. À đúng, nếu như nhớ không lầm thì Khả Lệ cũng lớn hơn 18 tuổi rồi a. Đến nỗi bao nhiêu hạ hạ, liên quan tới tuổi tác của phụ nữ thì không cần quá rõ ràng. Cho nên, chuyện này hoàn toàn hợp pháp a. Nguyễn Thái cứ thế mà không ngừng an ủi chính mình. Lại nói chuyện đã thành như vậy, từ chối thì có ích gì đây? Cho nên Nguyễn Thái rất nhanh liền nhận rõ hiện thực, hơn nữa, hắn giống như là kiếm lời được không? Khóe miệng nhịn không được vui vẻ mà kéo lên, hắc hắc biến thái cười nhẹ vài tiếng. Khụ khụ, nhàn nhạt cười nhẹ vài tiếng. Chậm rãi vuốt ve hai người mềm mại mặt nhỏ vài cái, Nguyễn Thái mới chậm rãi xê dịch thân thể, rời khỏi giường. Buổi sáng trải qua kích thích như vậy khiến cho hắn cũng không còn một chút buồn ngủ, ngược lại tinh thần vô cùng phấn chấn. Nhẹ nhàng ôn nhu đắp lại chăn cho hai người, Nguyễn Thái mới vội vàng mặc vào quần áo, nhanh chóng chạy ra bên ngoài bình tĩnh lại cảm xúc. Hào dao. Hô. Cảm nhận mát mẻ gió biển thổi qua thân thể, Nguyễn Thái hít một hơi thật sâu, cố gắng bình phục lại cuộn trào suy nghĩ. Tươi mát không khí tràn ngập lòng ngực để cho Nguyễn Thái khô nóng cảm xúc hơi hơi hòa dịu một chút. Lúc này hắn cũng đã suy nghĩ rõ toàn bộ đầu đuôi sự tình. Tâm tình phức tạp chật lưỡi cảm thán. Chợt không nghĩ tới thường ngày nhu thuận Khả Lệ lại to gan như vậy, bất quá như vậy cũng tốt. Nếu như nói hắn đối với Khả Lệ không có một chút ý nghĩ nào mà nói, chắc chắn là nói điêu. Khả ái như vậy, xinh đẹp như vậy, nhu thuận như vậy lọ lì, ai không thế? Nhưng hắn cũng tính toán dưỡng dưỡng, chờ dưa hấu chín mới hay a. Bây giờ thì tốt rồi. Đột ngột từ thám hiểm ra chuyển chức thành thuật sĩ luyện đồng. Mặc dù hơi đột ngột tí nhưng nội tâm của hắn giống như đang tại mừng thầm. Dù sao không có ai có thể tránh khỏi được định luật thật là hương, kể cả hắn. Mặc dù tối qua hắn bị hai cái nhóc con hợp lực lại đánh lén, nhưng cảm giác trong mơ lại hoàn toàn là thật a. Ha, không nghĩ nữa, trước tiên nấu ăn, bồi bổ cho các nàng trước đã. Lắc lắc đầu, đem băng lánh dòng nước tắt lên mặt để cho mình thanh tỉnh một chút, Nguyễn Thái nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, không còn xoắn xuýt nữa. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Về sau có thể quang minh chính đại. Khụ khụ, tội lỗi tội lỗi. Chớp mắt một cái yên bình, nhộn nhạo buổi sáng trôi qua. Sau khi trải qua một đêm ăn vụng, rắn nhỏ giống như thường ngày, sau khi tỉnh dậy liền bắt đầu quấn lấy Nguyễn Thái. Khả Lệ thì ngược lại hơi thẹn thùng một chút, mặt nhỏ hơi hơi phím hồng, ngượng ngùng không dám nhìn hắn. Bất quá tại hắn ôn nhu an ủi một chút, cuối cùng mới giống như mọi ngày, ngọt ngào cười lên một tiếng. Đối với hắn càng là dính rời không buông. Đối với tình trạng này, Nguyễn Thái chỉ cười cười không nói gì thêm. Thật chờ mong thời gian kế tiếp a. Xuất phát. Theo ý nghĩ chuyển động, thuyền nhỏ cũng bắt đầu di chuyển, chậm rãi tiến về phía trước. Chớp mắt một cái, vài tiếng liền trôi qua. Thời gian cũng không kém nhiều lắm, có thể xuống nước rồi. Sổ đi ạ, Khả Lệ. Cảm nhận được trên đầu ánh nắng nhiệt độ càng ngày càng nóng bỏng, Nguyễn Thái mới kêu hai cái nhóc con ngừng lại tu luyện. Hôm qua hắn từng nói với hai người, có cơ hội liền mang theo hai người xuống nước, nhìn xem cái này hải vực mỹ lệ cảnh tượng một chút. Mà bây giờ chính là cơ hội đó. Rắn nhỏ hưng phấn nêu lên. Laa, muốn xuống nước sao? Cũng không biết có thu được mỹ thực gì không. Khả Lệ hai mắt lấp lánh, chờ mong nói. A, khắp nơi đều là tảo xanh, cảnh tượng chắc hẳn rất đẹp a. Tiếp đó ba người khởi động nóng người một hồi liền tuần tự tung người nhảy xuống. Tùm, tùm, tùm. Ba đạo cột theo thứ tự văng lên, để cho yên tĩnh mặt biển hơi hơi rung động một chút liền bình tĩnh trở lại. Dưới nước, nhìn xem trước mặt bao la, rộng lớn rừng tảo. Rắn nhỏ cùng Khả Lệ trong lòng không khỏi chấn động một trận. Rung động nói không nên lời. Thật lớn, thật đẹp. Nhìn thấy hai cái nhóc con trừng lớn bảo thạch mắt to, Nguyễn Thái vui vẻ đưa tay xoa xoa các nàng vải. Ánh mắt ra hiệu nói, thế nào? Đúng như ta nói phải không, vô cùng rung động a. Hai người hung mãnh gật gật đầu. Ân, ân, đúng vậy à, khó mà tưởng tượng được tảo biển vậy mà có thể lớn như vậy, nhiều như vậy, thật sự quá rung động. Hắc hắc. Nguyễn Thái cũng không gấp mang theo hai người trở về thuyền. Ngược lại cũng không thiếu chút thời gian này. Thế là hắn liền mang theo rắn nhỏ cùng Khả Lệ du tàu khắp xung quanh. thu thập một đống tài nguyên, thuận tiện cùng hai người đùa giỡn một chút. Cứ thế, ba người liền trải qua một cái sung sướng buổi sáng. Chương 147, dừng nước, chương 147, dừng nước. Theo thuyền nhỏ chậm rãi tiến lên, đơn điệu cảnh sắc cũng bắt đầu chuyển biến. Nguyên bản xanh xanh lục lục mặt nước đã xuất hiện thêm một đống đồ sộ, hình thù kỳ lạ cây cối. Thân cây mảnh khảnh cao lớn mọc ra từng cọng thô dài rễ cây, xuyên qua mặt nước, cắm thẳng xuống biển. Hình dạng vô cùng giống với cây đức ở thế giới trước của hắn. Bất đồng chính là thể tích của nó to lớn hơn rất nhiều lần. Quá tốt rồi, không nghĩ tới chỉ mới đi tới nửa này liền tiến nhập khu vực mới, hy vọng lần thám hiểm này sẽ không quá kém. Nhìn xem phía xa rậm rạp rừng cây, Nguyễn Thái vui mừng nhếch mày lên. Mở ra bản đồ, Nguyễn Thái hơi suy tư một chút liền quyết định gật đầu, lẩm bẩm: "Ân, đã như vậy, nơi đây liền kêu là rừng Đức a." Giống như nghĩ tới cái gì, Nguyễn Thái không khỏi chợt lưỡi cảm thán. Chợ địa hình của rừng Đức vô cùng thích hợp rất nhiều loại thủy sản sinh sống, ha ha, xem ra hôm nay không chỉ không có tay không mà về, ngược lại còn là thu hoạch lớn a. Nói xong Nguyễn Thái quay người trở vào buồng thuyền, kêu gọi hai cái nhóc con một tiếng liền bắt đầu bận rộn chuẩn bị. Nghe được có khu vực mới để thám hiểm, hai cái nhóc con hai mắt sáng lên, hưng phấn chạy ra ngoài nhìn xem một cái. Nhìn thấy trước mắt một mảnh to lớn, u ám rừng Đức liền kích động không thôi. Vội vàng quay người trở về cùng hắn chuẩn bị đồ vật. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hơn 2 tiếng sau, nóng bỏng ánh mặt trời theo thời gian trôi đi cũng nhẹ nhẹ dịu xuống. Lúc này thuyền nhỏ mới gì gì chạy tới rừng Đức. Mà trong khoảng thời gian này, Nguyễn Thái mang theo hai cái nhóc con bận rộn một hồi cuối cùng cũng chuẩn bị hoàn tất. Hai người một rắn đứng tại mạn thuyền hưng phấn nhìn xem cách đó không xa rừng cây khổng lồ. Rắn nhỏ đã không kịp chờ đợi, hỏi hắn: "La, thế nào a la? Kế tiếp nên làm gì?" Nguyễn Thái cũng không trả lời nàng. Hai mắt nhíu lại, cẩn thận quan sát trước mặt rừng Đức một hồi. Xoa cằm suy tư một lúc, Nguyễn Thái chậm rãi nói: "Rễ cây quá dày đặc, không cách nào điều khiển thuyền nhỏ tiến vào được, bất quá không sao, may mà chúng ta phía trước đã chuẩn bị xong dụng cụ rồi, không cần điều khiển thuyền nhỏ tiến vào, trực tiếp lặn xuống đi vào là được." Khả Lệ Nhu thuận gật đầu: "Ân, toàn bộ nghe ngươi." Rắn nhỏ hơi suy tư một chút cũng vui vẻ gật đầu. "La, còn chờ gì nữa, nhanh xuất phát a." Nhìn thấy hai cái nhóc con không ngờ ngộ hài thúc, Nguyễn Thái bất đắc dĩ lắc đầu. "Ta là thám hiểm gia hay các ngươi là thám hiểm gia a? Còn gấp hơn ta nữa." Nghĩ thì nghĩ, nhưng hắn cũng không chậm trễ chút nào. Nhanh chóng dừng thuyền thả neo. Tiếp đó phân biệt đem chuẩn bị dụng cụ cùng trang bị mang lên phân biệt mang lên liền thả người nhảy xuống. Cảm nhận được lạnh leo nước biển lần nữa bao trùm toàn thân, Nguyễn Thái chậm rãi mở mắt ra thích ứng một chút liền vội vàng tìm kiếm rắn nhỏ cùng Khả Lệ. Rất nhanh hắn liền thấy hai cái nhóc con đang mở ra bạo thạch mắt to manh manh nhìn mình. Lần nữa tiến vào hoàn cảnh dưới nước cho nên ba người cũng vô cùng nhẹ nhõm. "Cẩn thận một chút, theo sát ta." "Ân, ân." Hơi hơi dùng thủ thế trao đổi, Nguyễn Thái mang theo hai cái nhóc con bơi về phía trước. Theo ba người tiến lên, ánh sáng xuyên qua mặt nước cũng chậm rãi chiếu rọi, lộ rõ cho ba người nhìn xem. Đông đảo hải sinh tụ thành từng đàn xuyên qua dày đặc rễ cây, truy đuổi lẫn nhau. Mềm mại đa màu đa sắc thực vật theo nước biển chuyển động mà không ngừng phiêu dật, lắc lư. Nghiễm nhiên là một bộ đặc sắc lại mỹ lệ cảnh tượng. Nhìn thấy cái này thế giới dưới nước, ba người không hẹn hai sáng mắt lên. Rắn nhỏ cùng Khả Lệ trong lòng kinh thán. "Và thật đẹp a." Nguyễn Thái cũng nhìn ngây người, cẩn thận đem cái này hình ảnh thu vào trong đầu. Chờ hắn lấy lại tinh thần đã là vài giây sau, khóe miệng Nguyễn Thái không tự chủ nhếch lên. "Thú vị, quá thú vị." Từ thông thiên triệt địa rừng tạo cho đến đặc sắc sinh thái rừng nước, chậc chậc, quá khiến người chờ mong a. "Đi thôi, Sophia, Khả Lệ." "Ân." "Ít hai." Hai người một rắn mang theo hưng phấn cùng kích động tâm tình chậm rãi bơi về phía trước, bắt đầu khám phá khu vực mới. Xuyên qua rậm rạp, cứng chắc rễ cây, ba người vô cùng thuận lợi liền tiến vào bên trong rừng được. Lại đi một hồi, bọn hắn liền phát hiện rễ cây quá dày đặc, ngay cả một cái khe hở để chui qua cũng không có. Nguyễn Thái chỉ có thể bất đắc dĩ mang theo hai cái nhóc con leo lên thân cây. Bất quá thân cây mỗi ngày đều bị nước biển rội rửa cho nên vô cùng trơn trượt, rất khó để đặt chân. Nhưng Nguyễn Thái làm sao có thể không nghĩ tới? Dựa vào kinh nghiệm phong phú, cho nên trước khi tiến vào rừng được hắn đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Khả Lệ cẩn thận đứng lên, phát hiện cảm giác trơn trượt ít đi rất nhiều, đã có thể bình ổn đứng thẳng. Không khỏi thán phục, sùng bái nhìn xem Nguyễn Thái. "Thật lợi hại." "La, đúng vậy à, khó mà nghĩ đến chỉ dùng một chút đồ vật vô dụng liền có thể chế tạo thành hữu ích như vậy đồ vật." Vỗ vỗ hai người đầu nhỏ, thuận tiện đem Khả Lệ ướt nhẹp mái tóc chỉnh lý một chút, Nguyễn Thái ôn nhu nói: "Tốt, không nói, trước tiên đi xung quanh dò xét một chút a, thời gian cũng không còn sớm." Mà theo ba người lần nữa tiến lên, cảnh sát xung quanh cũng dần dần chuyển sang u ám. To lớn cành cây từng chút một che phủ đi ánh sáng, khiến cho âm u rừng Đức càng thêm u ám, đáng sợ. Chớp mắt một cái, vài chục phút trôi qua, cảm nhận được xung quanh ánh sáng càng ngày càng ít. Một loại cảm giác đè nén khó chịu tràn ngập trong lòng ba người. Khả Lệ thân thể hơi hơi run rẩy, vô thức nắm chặt Nguyễn Thái, lắp bắp nói: "Nơi đây, tê hát, thật khó chịu." Nghe được Khả Lệ run rẩy âm thanh, rắn nhỏ tán đồng: "La, đúng vậy à, không chỉ tối đen còn giống như không có âm thanh, quá khó chịu rồi, nếu không thì chúng ta trở về a." Túi đầu nhìn xem trên đầu Khả Lệ xinh đẹp đóa hoa bất giác đã biến thành lục sắc, ỉu xịu rủ xuống. Nguyễn Thái thương tiếc vuốt ve nàng một chút, an ủi nói: "Các ngươi yên tâm, ta sẽ không tiến vào." Kết hợp với rắn nhỏ lời nói, Nguyễn Thái hơi nhíu nhíu mày trầm tư. Giống như hai người nói vậy, nơi này quá quỷ dị, u ám một màu không nói, còn vô cùng yên tĩnh. Phía trước khi tiến vào sâu bên trong rừng nước còn tốt, không chỉ ánh sáng đầy đủ, còn có thể nghe được gì rào nước chảy. Bây giờ thì sao, không chỉ không gian vô cùng trầm muộn hơn nữa hoàn cảnh cũng vô cùng đè nén, để cho người nhịn không được sinh ra cảm giác sợ hãi. Không cần hai người nhắc nhở, Nguyễn Thái cũng đã phát hiện tình trạng không đúng, cho nên hắn mới dừng lại không tiếp tục đi tới. đương nhiên hắn cũng không phải đang chần chờ suy nghĩ con nên tiếp tục đi tới hay không. Hắn đang cảm thụ cảm giác của mình. Nguyên bản bình ổn trái tim không biết từ lúc nào đã đập nhanh thêm một chút, hơn nữa càng ngày kịch liệt, để cho sắc mặt Nguyễn Thái không khỏi biến đổi. Đi thôi, chúng ta trở về. Nói xong, Nguyễn Thái liền gấp gáp kéo lên hai cái nhóc con, không lo được dưới chân trượt, vội vàng quay người chạy ra ngoài. Chương 148, Thương Thảo cùng bánh su kem, chương 148, Thương Thảo cùng bánh su kem. Chân trượt đặt chân dễ cây lúc này đối với hắn giống như đất liền vậy. Vụt vụt. Thân hình thoăn thoắt vài cái, Nguyễn Thái liền mang theo hai cái nhóc con nhanh chóng chạy ra phía xa. Mà theo Nguyễn Thái mang rắn nhỏ cùng Khả Lệ quay người rời đi. Vút. Một đạo chói tiếng xé không khí lao về phía bọn hắn. Bất quá chưa chờ nó đánh tới, Nguyễn Thái liền nhanh nhẹn từ trên từng đoạn rễ cây nhanh chóng nhảy về phía xa. Phốc. Phốc một tiếng, trầm muộn âm thanh từ vị trí cũ của hắn vang lên. Nghe được sau lưng âm thanh xuyên thấu, Nguyễn Thái hơi nhíu mày một chút, nhẹ nhàng nghiêng đầu liếc mắt một cái, trong lòng lạnh lùng thì thào một câu: "Chờ đó, ta sẽ còn trở lại." Vút vút vút. Đáp lại hắn lại là mấy chục đạo xé rách không khí âm thanh. Lần nữa cảm nhận được sau lưng đông đúc sắc bén phong mang, Nguyễn Thái giống như một con giảo hoạt lướt nước, thân hình vặn vẹo linh hoạt né tránh toàn bộ lao tới phi tiêu. Nhìn xem sượt qua thân thể mình bé nhọn, hình giọt nước phi tiêu, trong lòng Nguyễn Thái lúc này đã tức giận không thôi. Cơ mờ nở. Đi mấy chục phút ngay cả một cái trứng chim cũng không có phát hiện liền bị người ám sát, ngươi nói có tức hay không à? Mang theo một bụng nộ khí, bước chân của Nguyễn Thái lần nữa tăng tốc đậm mạnh, nhanh chóng rời đi u ám rừng nước. Lần này xám xịt tay không, chạy trốn mà về cũng không phải vì hắn nhát gan, sợ hãi không dám chiến. Không nói hoàn cảnh xung quanh đều nhanh tối đen như mực, liền nói trong bóng tối còn có nguy hiểm mai phục. Chập chờ bọn hắn tiến vào bẫy dập. Ngươi nói lúc này tại sao không dũng cảm tiến lên, anh dũng chiến đấu? Địa lợi không có, nhân hòa cũng không có chứ đừng nói chi là thiên thời. Hắn là thám hiểm ra mà không phải một cái thằng ngu a. Ngay cả cơ bản chuẩn bị, tình báo, cái gì cũng không có, lúc này không phải nên trở về lần nữa chuẩn bị đầy đủ mới tiến công sao? Biết rõ phía trước nguy hiểm, còn không có một chút chuẩn bị nào liền mạo hiểm tiến lên, thỏa đáng một cái thằng ngu. Mặc dù cảm giác nói cho hắn cái nơi đây mặc dù nguy hiểm nhưng lại vô cùng yếu ớt, không đáng lo ngại. Chỉ là hắn không có khả năng nhìn trong bóng đêm a. Hơn nữa hắn cũng không quen thuộc địa hình nơi đây, cưỡng ép chiến đấu cũng không có lợi cho lắm. Cho nên suy nghĩ một hồi, Nguyễn Thái liền quả quyết mang theo hai cái nhóc trở về chuẩn bị một phen. Chờ chuẩn bị xong xuôi chính là lúc bọn hắn báo thủ. Tiến lên hào băng thuyền. Sau khi trở lại thuyền nhỏ, Sophia cùng Khả Lệ nhẹ nhõm thở phào một hơi. Rắn nhỏ một mặt bình tĩnh, rung rộng, cố ý giả bộ sợ hãi kêu lên. Laa, hô thật nguy hiểm, kém chút liền bị phi tiêu đánh trúng rồi, bây giờ nghĩ lại còn thật sợ. Nhìn thấy rắn nhỏ tương phản biểu tình, Nguyễn Thái nhẹ nhẹ vỗ đầu nàng vài cái, cười nói: "Ngươi còn biết sợ? Nếu như không phải ta nhanh tay cả lại, chỉ sợ ngươi liền tiến lên đánh một chầu rồi." Nghe vậy rắn nhỏ chỉ có thể giả bộ ngu ngốc, ngẹo đầu manh manh nhìn hắn. Lúc này cảm xúc của Khả Lệ cũng đã bình tĩnh trở lại, sắc mặt hơi hồng, ngượng ngùng xin lỗi. "Xin lỗi mọi." Chưa chờ nàng nói xong, Nguyễn Thái liền nhanh tay, đưa ngón trỏ ngăn lại miệng này. Khả Lệ tính toán dậy thì ủ tiếp tục nói tiếp liền nghe được Nguyễn Thái ấm áp âm thanh. "Không có gì, dù sao ngươi cũng lần đầu gặp được cảnh tượng như vậy, cảm xúc khó mà khống chế rất là bình thường." Dừng một chút, Nguyễn Thái nghiêm túc nói: "Bất quá ngươi phải biết, ở tại thế giới này còn rất nhiều nơi nguy hiểm hơn, thần bí hơn, u ám hơn nơi nữa, nơi đây chẳng qua chỉ là một đoạn đường chúng ta đi qua mà thôi." Khả Lệ trầm mặc một hồi, hai mắt không ngừng lấp lóe, cuối cùng giống như thông suốt ý nghĩ, kiên định gật đầu một cái. "Ân, quả thật lần thám hiểm này không được như ý muốn cho lắm, nhưng vấn đề cũng không phải hoàn toàn do Khả Lệ hay rắn nhỏ. Dù sao lúc đó hắn cũng đã dâng lên ý nghĩ rút lui, Khả Lệ rụt rè chỉ là xúc tiến hắn nhanh chóng lựa chọn hơn thôi. Nói cho cùng vẫn là hắn sơ ý. Cho dù đã có chuẩn bị, nhưng hắn cờ mờ nờ nào nghĩ tới được nguyên một cái rộng lớn rừng rậm đều bị xung xuê là cây cho phủ không còn một tia năng a. Khiến cho ba người bọn hắn càng tiến vào sâu thì càng bị động, chỉ có thể cẩn thận chậm rãi tiến lên, cuối cùng xám xịt rời đi. Bất quá trước tiên không nói cái này, bây giờ ba người vô cùng nhất trí quyết định, chuẩn bị quay trở lại báo thù một phen. Nếu như ở chỗ khác thì cũng thôi đi, nhưng đây chính là rừng nước a. Mặc dù bọn hắn không quen thuộc cho lắm, nhưng nơi đây thỏa đáng là sân nhà của Khả Lệ được không? Bất quá nàng cần phải huấn luyện một chút mới có thể thành thạo điều khiển cây đước mới được. Đến nỗi rắn nhỏ, mặc dù nàng có tầm mắt nhiệt độ, nhưng thân nhiệt của mấy cái sinh vật tập kích bọn hắn vô cùng thấp, cho nên vấn đề tầm mắt còn cần bọn hắn giải quyết một chút. Vấn đề nhỏ, không lớn. Lại thương thảo một phen, ba người mới đem kế tiếp nên chuẩn bị 19-10 chu toàn nói ra. Đem suy nghĩ sắp xếp một hồi, Nguyễn Thái thở nhẹ một hơi, nói: "Hô chuyện chuẩn bị ngày mai lại tính, bây giờ liền nói tới sinh vật tập kích chúng ta a. Tuy không xác định là chủng tộc gì, nhưng chắc chắn bọn nó là có trí khôn sinh vật." Đối với chuyện này, Nguyễn Thái vô cùng tự tin chắc chắn 1000%. Mặc dù hắn không thể nhìn trong bóng đêm, nhưng không có nghĩa là thị lực của hắn kém a. Phía trước chạy trốn, hắn không nghiêng đầu quan sát một cái, chỉ hơi hơi liếc mắt, Nguyễn Thái liền sơ lược nhìn thấy ngoại hình của bọn chúng. Thân hình cong kềnh, đứng thẳng, ân, thể tích hơi nhỏ một chút, tầm 1m56. Đến nỗi càng chi tiết hơn thì hắn cũng không nhìn kỹ hơn được. Ân, đúng, vũ khí của bọn nó là ống phi tiêu, cũng không biết có bôi độc hay không, khả năng cao là có. Thế nào, các ngươi còn có thông tin gì khác nữa không? Nguyễn Thái rất nhanh liền đem mình thu được toàn bộ tình báo nói ra. Laa, a. Nhìn thấy rắn nhỏ cùng Khả Lệ ngây ngô biểu tình, hắn liền biết chuyện này liền hỏi không. Thở dài một hơi, Nguyễn Thái đứng dậy xoa xoa hai cái nhóc con đầu nhỏ. Được rồi, hôm nay liền tới đây a, ăn cơm thôi. Mặt trời lúc này bắt đầu hạ xuống, nhường chỗ cho mặt trăng. Theo thời gian trôi qua, ba người bọn hắn lúc này cũng đang ăn uống vô cùng vui vẻ. Không thể không nói, bữa tối hôm nay thật sự là quá phong phú. Nguyễn Thái vô cùng may mắn thưởng thức được tươi non trái mơ. Hương vị ngọt ngào, ê ẩm để hắn nhịn không được nhấm nháp một hồi lâu, cuối cùng tại hai cái nhóc con không ngừng hối thúc mời bất đắc dĩ đi làm bánh ngọt cho các nàng. Mặc dù bọn hắn thu thập được nguyên liệu cũng không nhiều, nhưng làm ra một vài cái bánh su kem vẫn là có thể. Theo bánh su kem ra lò, rắn nhỏ cùng Khả Lị không kịp chờ đợi, vội vàng hé ra miệng nhỏ, thưởng một phen. Đậm đặc, ngọt ngào dịch kem tràn ngập khoang miệng để cho hai cái nhóc con kinh ngạc trừng lớn bảo thạch con ngươi. Thật ngon ba. Chương 149, đồ sát, chương 149, đồ sát. Thời gian giống như thoi đưa, chớp mắt một cái vài ngày liền trôi qua. Ba người bọn hắn tại trong mắt ngày này vô cùng bận rộn. Buổi sáng dậy sớm liền tiến vào rừng Đức thăm dò một phen. Buổi trưa thì quay về bận rộn chế tạo đồ vật, ngay cả câu cá cũng đều bị hắn quăng sang một bên. Cuối cùng là buổi tối, sau khi cùng hai cái nhóc con ăn uống no nê một trận, Nguyễn Thái cũng không chê mệt nhọc gì liền vùi đầu vào rèn luyện. Sinh hoạt có thể nói là vô cùng phong phú. Nghĩ tới thời gian mấy ngày nay, Nguyễn Thái trong lòng không khỏi cảm thán một câu. Chợt không thể không nói cái rừng cây này mặc dù từ bên ngoài nhìn không nhiều nhưng thật cờ mở nở lớn a. Nhìn như rất nhỏ, nhưng lại không nhỏ. Gần một chục km vuông diện tích để cho bọn hắn dùng 3 ngày chạy quanh một vòng mới tìm được hang ổ của đám sinh vật kia. Cũng may bọn hắn cũng không có lãng phí thời gian, một bên thăm dò địa hình, một bên quen thuộc phối hợp chiến đấu. Nói thật, đây vẫn là lần đầu hắn chiến đấu trên địa hình như vậy. Hơi không cẩn thận một chút liền có khả năng trượt chân té ngã, cho nên Nguyễn Thái vô cùng cẩn thận. Tại không có làm xong chuẩn bị vẹn toàn, hắn tuyệt sẽ không động thủ. Hiển nhiên, hôm nay chính là ngày đó. Đi thôi. Chăm chú nhìn xem trước mặt u ám rừng cây, Nguyễn Thái nghiêm túc hô một tiếng, không chút do dự cất bước tiến lên. La a a. Rắn nhỏ cùng Khả Lị hai người hưởng ứng kêu nhẹ, không nhanh không chậm đi theo sau hắn. Chuyển cảnh. Tại bên trong rừng Đức nội bộ, một nơi nào đó, một đám thấp gầy, làn da trơn trượt ám lam sắc, mang trên mặt một bộ cổ quái mặt nạ đang không ngừng bô bô quát hướng đồng bạn. Cô lô bô bô cô cô. Thế thế, cổ quái âm thanh để cho âm u rừng Đức càng thêm rung rợn, để cho người nhịn không được sợ hãi dựng lên tóc gáy. Bu bu ta là cô lô bô. Cũng không biết bọn chúng đang nói cái gì, nhưng có thể từ bọn chúng hưng phấn âm thanh cũng có thể biết bọn chúng đang rất vô cùng kích động. Đáng tiếc, thiệt vui chú định trong tàn. Xác định vị trí, năm con, khoảng cách hơn 300m, hướng 10 giờ. Nghe được Khả Lị nhu nhu, nhỏ giọng truyền đến âm thanh, Nguyễn Thái nhẹ gật đầu một cái, giơ ngón cái lên, biểu đạt khen ngợi. Ân, tiến bộ vô cùng lớn, đã có thể cảm giác được xa hơn 300m rồi, thật tuyệt. Khả Lị thẹn thùng túi lầu xuống, trong lòng vui vẻ lẩm bẩm. Ân, may mà có Nguyễn Thái chỉ đạo, bằng không ta cũng không biết làm sao sử dụng kỹ năng mới này. Dù sao thành tựu miễn phí ban cho 2 điểm kỹ năng, ngu sao mà không dùng. Không chỉ Nguyễn Thái đại thăng cấp một đợt, rắn nhỏ cùng Khả Lị cũng tiến bộ rất lớn. Vỗ vỗ Khả Lị đầu nhỏ vài cái, Nguyễn Thái nhẹ nghiêng đầu nhìn xem trên vai mình rắn nhỏ. Nhìn thấy nàng hai viên đỏ thẫm giống như hồng ngọc đang không ngừng lấp lánh, nhìn về phương xa. Khóe miệng Nguyễn Thái nhẹ nhếch lên. Tốt, kế tiếp liền hành động theo kế hoạch a, nhớ kỹ chờ tín hiệu của ta. Laa, ok. Âu đâu, tốt, Nguyễn Thái. Nghe được kế hoạch bắt đầu, hai cái nhóc con hưng phấn gật mạnh đầu một cái. Tiếp đó liền nhanh chóng phân biệt dựa theo bản sẵn kế hoạch, bắt đầu hành động. Đưa mắt nhìn xem hai cái nhóc con dần dần biến mất thân ảnh, ánh mắt của hắn không tự chủ được híp lại, u nhìn xem trước mặt yên tĩnh màn đêm. Thời khắc săn giết, bắt đầu. Nếu như đám sinh vật có trí khôn này thông minh một tí, có thể trao đổi mà nói, hắn sẽ không cực đoan như vậy. Dù sao tính ra nơi đây cũng là nhà của bọn nó, hắn cũng không ngu xuẩn mà tiêu chuẩn cách mình vào nhà người khác được mà người khác vào nhà mình không được. Nhưng vấn đề ở chỗ là, lần đầu tiên tiếp xúc, cảm xúc của hắn liền cảm nhận được một cổ nồng đậm ác ý cùng hung tàn từ bọn chúng tản ra, khiến cho hắn không chút nghĩ ngợi liền quyết định tiêu diệt hết bọn chúng. Một mặt là vì báo thù, một mặt là vì thèm thuồng bọn chúng nắm giữ tài nguyên. Thử nghĩ xem, rừng cây diện tích lớn như vậy, vậy mà không có nổi một cái tài nguyên nào, nói ra ai mà tin. Không cần nghĩ cũng biết, tài nguyên trong rừng Đức đều bị đám này sinh vật thu thập sạch sẽ. Mặc dù không biết có bao nhiêu, nhưng chắc chắn sẽ không ít. Một tiễn trúng hai chim, cớ sao mà không làm? Lại nói, hắn người này cũng không phải thánh mẫu, nhiều năm sinh tồn ngoài dã ngoại để cho hắn vô cùng khắc sâu thiên nhiên tàn khốc. Cho nên, ha, cảm nhận được suy nghĩ của mình đang nhanh chóng bay xa, Nguyễn Thái vội vàng lắc lắc đầu, điều chỉnh lại cảm xúc. Băng lãnh sắc mặt lúc này mới dịu nhẹ đi, chậm rãi trở lại bình thường. Vuốt vuốt căng cứng khóe miệng vài cái, Nguyễn Thái tinh tế tính toán thời gian, lẩm bẩm, còn cần chờ một chút nữa. Vài phút sau, suy nghĩ hai cái nhóc con lúc này hẳn là đã vào vị trí, Nguyễn Thái nhẹ thì thào một câu. Thời gian cũng không sai biệt lắm, nên hành động rồi. Ánh mắt hơi hơi lập lòe vài cái, Nguyễn Thái bắt đầu sải bước tiến lên. Cẩn thận xê dịch thân hình, chậm rãi tới gần hang ổ của đám sinh vật kia. Từng bước xuyên qua chân trượt rễ cây, thành công mượn nhờ âm u bóng đêm, ẩn nấp thân hình tới gần bọn chúng. 300m, 270m, 220m. Lại qua một hồi, khoảng cách của hắn cách đám sinh vật kia cũng càng ngày càng gần. Chỉ có hơn 100m ba. Ba đa ba. Cô đô. Đáng tiếc, theo Nguyễn Thái chậm rãi tới gần, đám sinh vật kia cũng giống như phát hiện không đúng. Nhao nhao hoảng hốt, cảnh giác kêu lên. Chỉ có điều lúc này mới phản ứng được, có hay không quá trễ. Không chờ bọn nó phản ứng, vút, một tiếng rít gió đột nhiên từ trước mặt truyền đến, cũng không biết là vật gì, chỉ thấy nó nhanh chóng hướng bọn nó đập mạnh tới. Bành ba, bạo nổ âm thanh ầm vang nổ tung, kèm theo đó là đầy trời lấp lánh phấn vàng, để cho ưu ám màn đêm rực rỡ sáng lên. Cảm nhận được ném mạnh đồ vật nổ tung vang toàn thân cũng không hề có một chút đau đớn, khiến cho bọn nó không khỏi nghi hoặc một chút. Đồ vật gì, như thế nào không có cảm gì a? Lúc này một con sinh vật cao lớn nhất trong bọn chúng giống như phát hiện cái gì, hướng xung quanh động bạn xua tay, hoảng sợ hô lên. Cô bu đô bô bô. Nghe được nó âm thanh, mấy con sinh vật còn lại cũng từ trong sững sờ lấy lại tinh thần. Tính toán khiêu động thân thể, nhảy khỏi chỗ cũ. Nhưng có thể sao? Muốn trốn? Chậm. Hao tốn mấy ngày chuẩn bị làm sao chỉ có thể đơn giản như vậy được? Vụt. Một đống thô to rễ cây đột ngột từ dưới chân bọn chúng bật lên, tinh chuẩn bắt lấy nổi bật vàng nóng bọn nó, khiến cho vừa nhảy lên thân hình cứng rắn bị rễ cây kéo xuống, ngã mạnh một cái. Ầm. Bất quá không giống như đồng bạn của mình. Con kia cao lớn, nhìn giống như là thủ lĩnh của đám sinh vật này, phản ứng vô cùng nhanh chóng. Sau khi cảnh báo kêu to một tiếng, nó liền cấp tốc nhảy người lên, thành công né tránh đợt tập kích này. Chỉ là không chờ nó rơi xuống, rít phốc, một đạo trắng bóng thân ảnh nhẹ lướt qua, một đạo hàn mang đuôi nhỏ liền xuyên qua cổ của nó, phốc một tiếng, một viên đầu lâu triệt để đầu thân phân ly, chỉ để lại không ngừng cuộn trào phun ra lam sắc huyết dịch thân thể. Bốn cái thấp gầy sinh vật sững sờ nhìn xem thủ lĩnh của mình chớp mắt liền tử vong, khó có thể tin được, phẫn nộ kêu lên. Bô bô ba, bốn cái gầy nhỏ cánh tay vội vàng giơ lên, tính toán sử dụng vũ khí trong tay báo thủ cho lĩnh. Vút, chưa chờ bọn nó đem tay giơ lên, phía trước đột nhiên lần nữa vang lên vài tiếng đòi mạng gió rít. Nghe được cái này đòi mạng âm thanh lần nữa vang lên, bọn nó vội vàng hạ tay xuống, hoảng sợ vặn vẹo thân thể của mình, tính toán né tránh dưới chân gò bó. Mà lúc này Nguyễn Thái dùng sức ném ra sắc bén lao gỗ đã lao tới trước mặt bọn nó. Không chờ bọn nó né tránh, phốc phốc, từng cây thon dài lao gỗ không chút lưu tình xuyên qua bọn chúng nhỏ gầy thân thể, phốc phốc vang lên xuyên qua huyết nhục âm thanh. Bị mặt nạ gỗ che phủ khuôn mặt lúc này cũng che giấu không được trong mắt cảm xúc. Một loại mang tên là tuyệt vọng cùng sợ hãi chớp mắt liền tràn ngập trong mắt bọn nó, mãi cho đến hào quang dần dần mất đi. Thật yếu a. Mặc dù không biết những từ này nghĩa là gì, nhưng đây chính câu nói cuối cùng bọn nó nghe được. Khu khu, bệnh thật khó chịu, trước tiên tạm nhiêu đây, ngày mai bù lại. Chương 150, nhà trên cây, chương 150, nhà trên cây. Nhìn xem trước mặt sủi lơ bốn cái thi thể, Nguyễn Thái nhíu nhíu mày. Tay phải nâng lên, hạ xuống. Xẹt phù phù. Lạnh lẽo hàn quang lướt qua, sắc bén lưỡi dao nhẹ nhàng xuyên qua huyết nục, sườn cốt, phù phù vài tiếng liền đem bốn viên đầu lâu cắt xuống. Chờ đợi một hồi cũng không có phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Trong lòng Nguyễn Thái mới nhẹ nhõm thở phào một hơi. Hô xong, "GMN, có trời mới biết đống sinh vật dị tộc này cấu tạo thân thể như thế nào. Nói không chừng tụi nó liền có 5 cái trái tim, 7 cái đại não, hắn không cẩn thận không được a. Hắn cũng sẽ không sơ suất, phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Bất quá cũng may, chủng tộc của 5 con sinh vật này cũng không có biến thái như vậy." "LAA, cái gì đó, thật yếu a." Cảm nhận 5 cái thi thể đã chết không thể chết nữa, rắn nhỏ không thể tin được, kêu lên. Nếu như sớm biết đám sinh vật này yếu như vậy, bọn hắn còn cần tốn công nhiều ngày chuẩn bị như vậy làm gì, trực tiếp giết thẳng qua là được rồi. Mà Nguyễn Thái nghe được rắn nhỏ trong giọng nói phàn nàn, không khỏi lắc đầu, ôn hòa giải thích. Ngươi nói vậy thì không đúng rồi, cũng không phải bọn nó quá yếu, mà là bọn nó không kịp sẵn sàng, bị chúng ta đột nhiên tập kích, đánh bất ngờ trở tay không kịp, bằng không lấy tốc độ của bọn chúng kết hợp với phi tiêu đánh từ xa, muốn chính diện đánh bại tụi nó vô cùng khó. Đừng nhìn 5 con sinh vật này không tới 1 phút liền bị bọn hắn tiêu diệt mà nghĩ bọn nó yếu. Ngược lại tương phản, bọn nó vô cùng khó chơi. Giống như Nguyễn Thái nói vậy, chỉ riêng tốc độ của bọn nó thôi cũng đã vô nhanh nhẹn, chớ đừng nói chi đây là sân nhà của bọn chúng, có thể nói là vô cùng khó chơi. Bất quá thì sao chứ? Mấy ngày thời gian trôi qua để cho 3 người bọn hắn chuẩn bị vô cùng phong phú, trang bị đến tận răng, thậm chí còn có khả lý khắc chế, phế bỏ đi sân nhà của bọn chúng, lại thêm thuộc tính nghiền ép, bọn hắn lấy cái gì mà thua? Không đúng, không phải nói là thua, mà phải nói là bọn hắn lấy cái gì mà dài dòng dây dưa. Đầu tiên là vị trí, rắn nhỏ cùng khả lý đều bị Nguyễn Thái an bài thành hình tam giác, tạo thành thế gọt kìm, tránh cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà có cá lọt lưới. Thứ hai là tấn công chớp nhoáng, mặc dù đám sinh vật này không biết mình đã bị bọn hắn để mắt tới, nhưng độ cảnh giác của bọn chúng lại vô cùng cao. Đáng tiếc là bọn chúng quá ngu, 5 cái đều chọn cùng một loại nghề nghiệp, dễ dàng liền bị khả lý khắc chế, để cho Nguyễn Thái biết được vị trí của bọn nó, từ đó ẩn nấp tiến lại gần. Nhưng cho dù là như vậy, khi cách hơn 100m, Nguyễn Thái vẫn bị bọn chúng phát hiện được, bắt đầu cảnh giác lên. Chỉ có điều toàn bộ đều nằm trong dự tính của hắn, cho nên Nguyễn Thái hạ thủ vô cùng quả quyết, nhanh chóng ném ra chính mình chế tạo bột phát quang, đem bọn chúng đánh thành 5 con đom đóm nổi bật. Bột phát quang từ dưới nước một chút phát sáng thực vật chất lỏng phơi khô, tiếp đó dựa theo tỷ lệ kết hợp với một chút đặc thù nguyên liệu mà tạo thành công thức, công hiệu giống như kim tuyến, sau khi bám vào vật thể phát ra lấp lánh hào quang, cuối cùng là đồng loạt ra tay, chớp mắt đem bọn chúng toàn bộ giết chết. Kế hoạch chu đáo, bố trí đầy đủ, lại thêm tập kích đánh bất ngờ, 3 người bọn hắn chỉ dùng ngắn ngủi vỏn vẹn 10 giây liền kết thúc chiến đấu. Đây chính là thực tế, cái gì đánh nhau vài phút kéo dài mấy chương, hết bấy ngờ này đến bất ngờ khác là không thể nào. Chỉ cần ngoại chuẩn bị đầy đủ lại thêm thực lực đủ cứng, bất kỳ chiến đấu nào cũng chỉ dùng vài giây liền kết thúc. Khu khu, kéo xa, trở lại mặt chuyện. Lúc này Khả Lệ cũng từ nơi xa, cẩn thận chậm rãi chạy lại. Chỉ có điều khi nàng nhìn thấy dưới chân huyết tinh hình ảnh, mặt nhỏ nhịn không được trắng bệch một cái. Bất quá cảm xúc vô cùng bình tĩnh, miệng nhỏ khẽ mở, nu nu âm thanh vang lên. Đã xong rồi sao? Nhìn thấy phản ứng của nàng, trong lòng Nguyễn Thái không khỏi vui mừng. Chợt xem ra Khả Lệ kiên cường hơn tưởng tượng của hắn rất nhiều a. Nghĩ như vậy, khóe miệng của hắn nhẹ nhếch lên, gật đầu. Ân, đã xong hết rồi. Tiếp đó hắn liền vui vẻ cười lên, đưa tay xoa hai người đầu nhỏ, khen ngợi. Hắc hắc, lần này các ngươi làm tốt lắm. Không chỉ thời cơ nắm bắt vô cùng chuẩn xác, kỹ năng cũng vô cùng thuần thục, tiếp tục cố gắng a. Hai cái nhóc con híp mắt lại, vui vẻ kêu lên. LAA. A. Lại cùng hai người một hồi, Nguyễn Thái mới không thôi thu tay lại, hắn cũng không có quên mục đích của hôm nay. Hưng phấn trà sát tay vài cái. Chật chật cũng không biết hang ổ của bọn chúng có đồ gì tốt đây. LAA. Hy vọng là có đồ gì ăn ngon a. Ân, ân, bất quá hang ổ của bọn nó ở đâu a Nguyễn Thái? Hắc hắc nhìn. Nguyễn Thái cười cười, đưa tay chỉ trên đầu. Hai cái nhóc con cũng đi theo ngón tay của hắn, tò mò ngẩng đầu nhìn lên. Nhàn nhạt ánh nắng xuyên qua rậm rạp màn lá, vén lên màn tối để cho hai người lờ mờ nhìn thấy cảnh tượng phía trên. Rậm rạp cành cây đan xen lẫn nhau tạo thành một đạo thiên nhiên lưới lớn, lại bị năm con sinh vật này sử dụng một đống vật liệu chắp vá thành một cái khổng lồ nhà trên cây. Hai người hai mắt lấp lánh sáng lên, kinh ngạc hô to. Hoa, thật lớn. Đi thôi. Ân ân. Rắn nhỏ cùng Khả Lị lúc này cũng đã không kịp chờ đợi, vội vàng gật đầu đồng ý. Nguyễn Thái cũng không nói nhảm nữa, cao hứng mang theo hai cái nhóc con nhanh chóng leo lên cây. Xoạt xoạt. Mười mấy mét độ cao thân cây đối với Nguyễn Thái chẳng khác nào là trò trẻ con. Mặc dù thân cây không có một điểm tự lực, vô cùng trơn trượt giống như bôi dầu vậy, nhưng đối với hắn cũng không có vấn đề gì lớn. Hơi hơi hao tốn chút sức lực, Nguyễn Thái chỉ dùng không tới 10 phút hắn liền mang theo rắn nhỏ hai người bình ổn leo lên tốt trên. Sau khi leo lên, nhìn xem cảnh tượng đập vào mắt, hai cái nhóc con nhịn không được rung động vài cái. Laa, thật khó tưởng tượng bọn chúng vậy mà có thể xây được nhà trên cây lớn như vậy. Trước mặt bọn hắn là một cáo siêu siêu vẹo vẹo công trình, hoàn toàn là từ một đống gỗ, mảnh gỗ, cành gỗ, thân gỗ chấp vá lại mà thành. Khó có thể tưởng tượng được, chỉ có 5 con gầy yếu, không tới 1m7 sinh vật vậy mà có thể xây dựng được một cái hơn 100m vuông nhà trên cây. Mặc dù chất lượng, mỹ quan không được tốt cho lắm, nhưng nó đủ lớn a. Khả Lị tán đồng, nhu nhu gật đầu. Ân, đúng vậy a, cũng không biết bọn chúng xây như thế nào mà lớn như vậy. Nguyễn Thái chăm chú quan sát trước mặt nhà gỗ một hồi, xoa xoa râu ria cầm vài cái, lắc đầu nói: "Ê, giống như hai người các ngươi nói vậy, thật khó có thể tưởng tượng được 5 con sinh vật kia vậy mà có thể xây dựng được công trình như vậy, tuy chất lượng chẳng ra làm sao cả nhưng tránh mưa, tránh nắng cũng không có vấn đề." "Tốt, không nói nữa, chúng ta vào xem bên trong có gì đã lại tính." Không chờ hai nàng nói gì, Nguyễn Thái liền hấp tấp kéo hai người đi vào cái này từ một đống cành cây, mảnh gỗ chấp vá mà thành nhà trên cây. Chương 151, quả mây sắc, chương 151, quả mây sắc. Cẩn thận đạp lên xun xuê cành lá. Mượn nhờ ánh sáng xuyên qua màn lá, nhìn xem trước mặt lờ mờ lối vào. Nguyễn Thái cũng không do dự gì nữa, mang theo hai cái nhóc con, chờ mong tiến vào. Theo ba người bọn hắn đi vào bên trong, nguyên bản còn có thể mơ hồ nhìn thấy tầm nhìn cũng vụt tắt đi. Người lấy trong không khí ẩm ướt, mục nát mùi gỗ, cùng với một loại đặc thù tanh hắc hương vị. Nguyễn Thái nhíu nhíu mày một chút, không nhanh không chậm từ trong bạ lỗ lấy ra đã chuẩn bị từ trước đuốc gỗ, đưa tới trước mặt thổi phù một cái. Phù. Yếu ớt mùi lửa theo gió khí phất qua, bắt đầu nhanh chóng bùng lên, hừng hừng chiếu sáng xung quanh không gian hắc ám. Mượn nhờ vàng cam ánh lửa chiếu rọi, ba người nhanh chóng liền đem hình ảnh trong nhà quét sạch vào mắt. Đập vào mắt bọn hắn chính là một đống hình trụ, thon dài quả thực. Số lượng vô cùng khổng lồ, lít nha, lít nhít đều nhanh chất thành núi nhỏ. Nhìn thấy đống trái cây này, Nguyễn Thái nhịn không được kinh ngạc, hô to một tiếng. CMN3. Quả mây sắc. Phẩm chất, lục. Cấp bậc, 1. Giới thiệu, một loại đặc thù quả thực, mỗi viên trái cây đều sẽ ngẫu nhiên có một trong vàng, đỏ, lam, ba loại màu sắc. Công dụng, không thể ăn, có thể phơi khô mài thành bột thoa ngoài da, rèn luyện thuộc tính, phân biệt là màu đỏ sức mạnh, màu vàng phòng ngự cùng màu lam thể chất. Khi nhìn thấy đống này chất thành như núi quả mây sắc, Nguyễn Thái bị chấn kinh nói không ra lời. CMN3. Nhiều như vậy ba. CMN, phát ba. Rắn nhỏ cùng Khả Lị cũng không biết trong lòng hắn lúc này đang không ngừng cuộn trào sóng lớn. Nhưng nhìn thấy sắc mặt của hắn kinh hỉ như vậy, hai người cũng biết được hắn nhìn thấy cái gì đồ tốt. Không khỏi tò mò hỏi thăm. Laa. Thế nào a lạ? Chẳng lẽ trước mặt đống trái cây này là đồ tốt? Rắn nhỏ nhẹ kêu, thuận tiện dùng đuôi nhỏ chọc chọc hắn vài cái. Cảm nhận được rắn nhỏ đuôi nhỏ chuyển động, Nguyễn Thái cũng từ trong suy nghĩ đi ra, lấy lại tinh thần. Khó khăn nuốt xuống một nước bọt, nén lại kích động, vội vàng giải thích cho hai cái nhóc con. Rắn nhỏ cùng Khả Lị sau khi nghe được Nguyễn Thái giải thích, cũng không giống như hắn bình tĩnh, kích động hô to. Laa. Cái gì ba? Có thể rèn luyện ba loại thuộc tính. Hơn nữa số lượng còn nhiều như vậy ba. Laa phát ba. Ít hai. Nhìn xem hai người chúng to, lấp lánh nhìn xem núi nhỏ quả mây sắc lúc này, Nguyễn Thái trong lòng không khỏi lúng túng một phen. Còn có một chuyện hắn quên cùng hai người nói. Mặc dù đống quả này quả thật có thể rèn luyện, tăng cường chỉ số thuộc tính, chỉ có điều hiệu quả vô cùng nhỏ bé, cần phải sử dụng số lượng lớn quả mây sắc mới có để thăng rõ rệt. Nhưng quan trọng nhất là hiệu quả của nó chỉ có tác dụng với không tinh thuộc tính mà thôi. Mà hai cái nhóc con nghe được Nguyễn Thái bổ sung, lóe sáng bốn viên bảo thạch mắt to cũng chậm rãi tối xuống. Rắn nhỏ thất vọng, phàn nàn kêu lên. Laa. Cái gì đó, làm ta mừng hụt một hồi. Nguyễn Thái gãi gãi đầu, nhẹ giọng nói, cái kia, khụ khụ, ngươi quên thuộc tính của Khả Lị rồi à? Đúng a, ta còn có thể sử dụng đây. Khả Lị lần nữa hai mắt sáng lên, nguyên bản rũ cụp xuống màu làm đóa hoa giống như được tới nữa, lần nữa mạnh mẽ dương lên, biểu lộ vẻ đẹp của mình. Rắn nhỏ vui vẻ, kêu nhẹ. Laa, quá tốt rồi, xem ra đống trái cây này cũng không có vô dụng như vậy. Nghe được rắn nhỏ lời nói, Nguyễn Thái lần nữa lung túng một hồi, gãi gãi đầu. Khụ khụ, thật ra nó còn có công dụng khác. Nói được một hồi, Nguyễn Thái liền dừng lại, thừa nước đục thả câu hai người một cái. Hiển nhiên, hai cái nhóc con nghe được hắn nói một nửa liền dừng lại, trong lòng giống như mèo cào, vô cùng khó chịu. Vội vàng kêu lên. Laa, công dụng gì a? Công dụng gì a? Đón lấy hai người ánh mắt, Nguyễn Thái nhẹ nhếch miệng lên, cười nhạt. Cũng không treo trò hai người nữa, hắn tiếp tục nói. Công dụng khác đương nhiên làm thuốc màu, đỏ, vàng, lam, đây chính là ba màu cơ bản a. Laa. Thuốc màu. Ba màu cơ bản. Lần này rắn nhỏ cùng Khả Lị càng nghi hoặc hơn. Nguyễn Thái đang nói cái gì a? Làm sao các nàng đều không nghe hiểu cái gì vậy? Nhìn thấy hai người biểu tình, Nguyễn Thái liền biết hai người không hiểu mình đang nói cái gì, chỉ có thể xoa xoa hai người đầu nhỏ. Bất đắc dĩ thở dài, di chuyển chủ đề. Hắn không nói cái này, về sau các ngươi sẽ biết, trước tiên vơ vét sạch tài nguyên ở đây lại tính. Nói đến đây, Nguyễn Thái không khỏi không cảm thán chính mình sơ sót. Trước khi tiến vào rừng nước, hắn vẫn như mọi khi, nhìn xem thông tin của đống cây này. Không ngoại lệ, toàn bộ thông tin, đặc tính đều giống như lúc cây đứt ở thế giới trước của hắn. Chỉ có điều phần tên đổi thành cây mây. Đương nhiên, cấp bậc của bọn nó đều là không cho nên hắn cũng chưa từng nghĩ tới bọn nó vậy mà có thể mọc ra một quả mây sắc. Như vậy vấn đề liền tới, cái gì khiến bọn nó có thể vượt phẩm giai, kết ra một trái cây. Hơi nghĩ một hồi, hắn cũng không suy nghĩ nữa. Không cần nói cũng biết ở dưới rễ nhóm rừng nước này có đồ tốt, đáng tiếc là hắn có thực lực đi lấy. Hắn bảo bối cứ thể mà rời xa ta. Khác với hắn phiền muộn nỗi lòng, rắn nhỏ cùng khả lị cũng không có xoắn suýt gì nhiều, tuy không biết hắn nói cái gì, nhưng chắc chắn sẽ rất tốt. Cho nên rắn nhỏ liền không kịp chờ đợi liền hỏi tiếp. L-A-A, được rồi, kế tiếp liền làm gì ạ lạ? Nghe được rắn nhỏ hỏi thăm, Nguyễn Thái vội vàng lấy lại tinh thần. Lắc lắc đầu, vứt đi suy nghĩ tạp nhạp, đưa mắt nhìn xem hai cái nhóc con lại quét nhìn xung quanh gian phòng, châm trước một hồi, nói. Trước tiên liền đem đống trái cây này thu về trước đã, dù sao số lượng quá nhiều, biết đâu che lấp đi tài nguyên gì đó. Ân, nghe ngươi. L-A-A, liền theo ngươi nói a. Rắn nhỏ cùng khả lị cũng không phản đối cái gì, hưng phấn gật đầu một cái liền vui vẻ nào về chất thành núi quả mây sắc. Từng nắm ném vào ba lô. Nhìn thấy hai người hăng hái như vậy, Nguyễn Thái cũng không chịu được yên, hạ hạ cười lên liền gia nhập vào các nàng. Chớp mắt một cái. Vài chục phút sau, nhanh tay đem viên quả mây sắc cuối cùng thu vào ba lô, Nguyễn Thái nhẹ nhõm thở dài một hơi. Lao đi trên trán mồ hôi. Chợt lưỡi nói, hô cuối cùng cũng xong, chất số lượng thật đúng là nhiều, cũng may ba lô có thể chứa đựng vô hạn vật phẩm cùng loại, bằng không chỉ riêng đống trái cây này cũng đủ chúng ta bận rộn mấy ngày rồi. L-A-A, đáng tiếc, nhiều thì nhiều nhưng không thể ăn được. Ân, ân. Tốt, không nói, đống trái cây này cũng thu thập sạch sẽ rồi, kế tiếp liền nhìn xem còn có đồ gì tốt nữa không. Nói xong, Nguyễn Thái liền nhẹ nhàng hướng trong gốc đi tới. Trong mấy chục phút này, hắn không chỉ bận rộn thu thập trái cây, đồng thời cũng không quên quan sát hoàn cảnh trong phòng. Nói thật, cái nhà trên cây này của mấy con sinh vật kia lớn thì lớn, nhưng thật cờ mở nở đơn sơ. Ngoại trừ chất thành núi quả mây sắc vô cùng bắt mắt ra thì chả còn gì khác. Đương nhiên còn có hai vị để hắn hơi lưu ý một chút. Một góc thì chất đầy rác rưởi, nội tạng, xương cá, thanh tưởi mùi hôi tán phát vô cùng khó ngửi, may mà Nguyễn Thái chế tạo ra được khẩu trang. Bằng không ba người liền muốn chịu khổ, một bên ngửi lấy mùi thối, một bên cật lực thu thập trái cây rồi. So với góc rác rưởi này thì hắn càng chú ý thêm một góc khác. Khác với dơ bẩn, tùy ý nội tạng xương cá vãi đầy sàn, góc còn lại vô cùng sẽ, trưng bày một đống dụng cụ cùng thực vật. Chỉ hơi nhìn một chút Nguyễn Thái liền biết đống thực vật cùng dụng cụ này dùng để làm gì. Chế tạo độc a. Cho nên sau khi thu thập xong quả mây sắc Nguyễn Thái liền kích động mang theo hai cái nhóc con chậm rãi đi về phía góc này. Hơi để cho hai người cẩn thận một chút, hắn liền nờ hờ chóng đem toàn bộ dụng cụ thu thập sạch sẽ. Chậc chậc may mà mấy con sinh vật này đã tẩy rửa sạch sẽ, chậc chậc, xem ra hiểu rất rõ về chế tạo dược vật a, bất quá như vậy cũng tốt, tiết kiệm công sức của ta. Hắc hắc chương 152, đồ tốt cùng trở về, chương 152, đồ tốt cùng trở về. GMN, phong phú như vậy, hơn nữa phẩm chất cũng đều vô cùng tốt. Nhìn xem trước mặt độc dược chất thành đồng lớn, Nguyễn Thái nhịn không được vui vẻ mà toe toét cười lên. Úc Lộ, Tùng Lý, Mộ La, mười mấy loại độc dược, từng cái siêu phẩm độc được lúc này liền đặt trước mặt hắn. Không vui sao được? Nụ cười đều nhanh kéo tới mang hai, ha ha ha. Trong lòng vui vẻ cười to một hồi, Nguyễn Thái cũng không chậm trễ nữa, nhanh chóng đem còn dư độc dược toàn bộ đều một mạch thu thập sạch sẽ. Mặc dù hai cái nhóc con hữu tâm muốn giúp hắn, đáng tiếc lại bị hắn vô tình từ chối. Dù sao đây cũng là độc dược a, không cẩn thận không được. Vài phút sau, theo cộng độc dược cuối cùng thu vào, Nguyễn Thái mới đưa mắt nhìn sang bên cạnh bịt kín bình lọ lọ. Tuy đã biết bên trong chứa cái gì rồi, nhưng hắn vẫn nhịn không được tò mò mở ra nhìn xem. Cách thô ráp nắp gỗ nhẹ nhàng mở ra, lộ ra hình ảnh bên trong. Bên trong bình gỗ chứa một loại sền sệt, đen nhám chất lỏng, người người còn có thể cảm nhận được một loại hăng gắt hương vị. Nhìn thấy đống này đen nhám dịch thể, Nguyễn Thái nhịn không được nhíu mày một chút. Khó chịu chật lưỡi, lẩm bẩm. Chật thật cờ mở nở lãng phí a. Mấy con sinh vật này mặc dù biết chiết xuất, chế tạo độc dược, nhưng bọn chúng cũng không biết nên làm thế nào để tối đại hóa độc tính của độc dược. Chỉ có thể ngu ngốc, đem toàn bộ độc dược bỏ vào, trộn lẫn chung một chỗ. Nghĩ tới đây, trong lòng Nguyễn Thái không khỏi rỉ máu một phen. Cờ mở nở, đây đều là siêu phàm tài nguyên a. Đáng ngu si này. Nếu như hắn có đống độc dược này trong tay, đừng nói là chế tạo độc, ngay cả thuốc hắn cũng có thể chế tạo ra được. Độc dược, là độc cũng là dược, độc cũng có thể chữa bệnh, thuốc cũng có thể giết người, chủ yếu là xem ngươi điều chế như thế nào thôi. Đã một loại độc dược đều có thể bị hắn chơi ra hoa, như vậy mười mấy loại độc dược đây. Bây giờ có đống tài nguyên này, không chắc vài ngày nữa thuộc tính của hắn liền có thể đạt đến cực hạn rồi. Nghĩ như vậy, buồn bực tâm tình cũng chậm rãi bớt đi. Hô cũng may số lượng vẫn còn rất nhiều, bằng không liền tức chết ta rồi. Thở ra một hơi điều chỉnh cảm xúc, Nguyễn Thái vướt lòng ngực, trong lòng may mắn không thôi. May mà hắn động thủ đủ quả quyết, nếu không đồ tốt như vậy liền bị mấy con sinh vật ngu ngốc này lãng phí, vậy thì thật quá đáng tiếc rồi. Vỗ vỗ tay, Nguyễn Thái nhẹ đứng người lên, chuẩn bị kêu hai cái nhóc con là thời điểm nên trở về. Bất ngờ đột nhiên lại tới. Rắn nhỏ cùng khả lị đột ngột từ không xa kinh ngạc kêu lên. L-A-A. À lạ, mau tới đây. Nguyễn Thái, nơi đây có gì nè? Cơ mờ nở, lại còn có đồ cất dấu ba. Nghe được kinh hỉ trong giọng hai người, Nguyễn Thái chớp mắt liền đem ý nghĩ trở về quăng ra sau đầu. Thất sách, xem ra vẫn không kiểm tra kỹ càng, về sau không thể lặp lại như vậy nữa. Hấp tấp, bước lớn vài bước liền đi tới bên cạnh hai người, Nguyễn Thái vội vàng mở miệng hỏi. Cái gì a? Ở đâu? Ở đây. Khả lị cùng rắn nhỏ nhao nhao đưa tay chỉ vào trước mặt tường gỗ. cẩn thận nhìn xem liền có thể mơ hồ nhìn thờ ý một cái bình gỗ cố ý cất giấu vào bên trong. Hai người các ngươi cẩn thận lui ra sau một chút ta. Lần nữa nhíu lại lông mày, Nguyễn Thái trầm mặc suy tư một hồi liền để cho hai cái nhóc con lui ra sau một chút. Tiếp đó chính mình liền chậm rãi đưa tay sờ lên tường gỗ, gõ gõ vài cái. Cốc cốc. Trầm đục cùng thanh thúy âm thanh theo Nguyễn Thái ngón tay gì chuyển không ngừng chuyển đổi, vang lên. Nhắm mắt lại cảm thụ một hồi. Nguyễn Thái nhẹ nhàng mở mắt ra, gật đầu cảm khái. Ân, cao 26-28cm, rộng 14-16cm, chật chật xem ra đồ vật bên trong bình gỗ cũng không ít ta. Tham dò xong bình gỗ diện tích, hắn cũng không dài dòng nữa, đem dao phay treo tại hông rút ra. Không nói hai lời liền chặt mạnh xuống. Vụt cách cách vụt. Từng vệt sắc bén hàn quang lóe qua, chớp mắt một cái liền hoàn chỉnh từ trên tường gỗ vương vức cắt chém xuống một khối hình chữ nhật. Mà tại hình chữ nhật khối gỗ bên trong lúc này đang yên tĩnh nằm lấy một cái phong kín bình gỗ. Nhìn tới đây, ba người không khỏi hiếu kỳ một phen. Mấy con sinh vật có trí tuệ này đang làm cái gì a? Vậy mà đem một cái bình gỗ ép tiến vào trong bức tượng. Chẳng lẽ là dấu đồ? Đón lấy hai cái nhóc con chờ mong cùng tò mò ánh mắt, Nguyễn Thái nhẹ nhàng, cẩn thận đem bình gỗ xếp ra. Nhìn xem trước mặt tám đen bình gỗ, ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Mở hay không mở? Đương nhiên là mở rồi. Khóe miệng nhẹ nhếch lên, Nguyễn Thái cười nhạt, hơi hơi dùng sức liền đem phong kín nắp bình kéo ra. Phách. Ào ào. Một cổ nồng nặc, tanh hôi hương vị theo nắp bình rời đi cũng bắt đầu giải trừ phong ấn. Ào ào xông thẳng, xuyên qua miệng bình, chớp mắt liền thay thế, lấp đầy trong phòng gỗ. Đậm đà hôi thối, lại mang theo cực nặng vị mặn hương vị xuyên qua dày đặc, nhiều lớp khẩu trang, chui thẳng vào khứu giác của ba người. Cơn mờn ba. Một loại khó mà diễn tả, hôi thối hương vị để cho ba người kinh hãi trừng mắt lên. Laa. Thật thối. Khục khục mùi thối thần đồng, khẩu trang Nguyễn Thái làm dày như vậy còn có thể ngửi được. May mà ba người bọn hắn đều mang lên khẩu trang, nếu không liền có khả năng bị cái này trùng thiên mùi thối trực kích đại não, hồn về Tây Thiên rồi. Không thấy khả lị sao? Kém chút liền bị cái này, khó mà diễn tả bằng lời mùi thối hun đến nôn ra. Cơn mờn, đây là đồ tốt. Nhìn xem trong bình gỗ chứa lấy đậm đặc sắc cá cùng với bốc mùi, váng dầu dơ bẩn chất lỏng, Nguyễn Thái không khỏi trầm mặt xuống. Em, đây đích thị là đồ tốt, hơn nữa còn là đồ vô cùng tốt ba. Nguyễn Thái kích động, vội vàng đem bình gỗ lần nữa bịt kín lại, ôm thật chặt vào trong lòng. Nhìn thấy hắn không chỉ không có vứt bỏ cái kia thúi hoắc bình gỗ, ngược lại càng ôm thật chặt. Rắn nhỏ cùng khả lị không khỏi kinh hãi hô lên. Laa, cái gì? À lạ, làm sao ngươi lại còn ôm nó a? Cái mùi đó sẽ chết người đấy Nguyễn Thái. Nhìn thấy hai người kích động như vậy, Nguyễn Thái không khỏi gãi gãi đầu. Hắn lúc này không biết nên làm sao để trả lời hai cái nhóc con. Ngượng ngùng cười lên, thì thảo. Cái kia. Khu khu, bình tĩnh một chút, các ngươi tin ta không? Đây là đồ tốt ta, mặc dù hơi thúi một chút, nhưng ta bảo đảm đây là mỹ thực a. Nghe được hắn chắc nịt nói như vậy, nhưng hai cái nhóc vẫn không khỏi do dự một chút. Cái quỷ gì a? Đồ thúi nhủ vậy còn là mỹ thực. Cuối cùng vẫn là rắn nhỏ chịu không được dụ hoặc, thăm dò, hỏi. Laa. Thật. Nguyễn Thái khẳng định, gật đầu một cái. Thật. Thấy hắn tự tin như vậy, hai cái nhóc con cũng không xoắn suýt nữa. Dù sao Nguyễn Thái cũng chưa từng bao giờ lừa các nàng, hắn nói là mỹ thực chắc chắn là mỹ thực. Chỉ là mỹ thực này thật khó mà tiếp thu. Khả Lị nhu nhu nhẹ nói, đem chủ đề chuyển đi. Đã Nguyễn Thái nói vậy, chắc chắn sẽ không sai, ân, lại tìm kiếm một hồi, nếu như không có phát hiện gì chúng ta liền trở về a. Laa, Khả Lị nói không sai. Ân. Nguyễn Thái cũng không có phản đối, gật đầu đồng ý. Lần này hắn rút kinh nghiệm từ lần trước, cũng không có gấp gáp rời đi, ngược lại chậm rãi cẩn thận đem nhà gỗ lật tìm một phen. Ngay cả đống rác trong gốc cũng không buông tha, Nguyễn Thái hai tay dùng sức đào bới một hồi. Đáng tiếc lần này đồ vật, tài nguyên của đám sinh vật kia đều bị bọn hắn thu thập sạch sẽ, không còn một cái. Cho nên ngoại trừ để cho Nguyễn Thái thúi càng thêm thúi thì cũng không còn thu hoạch gì khác. Bất đắc dĩ, Nguyễn Thái vừa hài lòng vừa buồn bực mang theo hai cái nhóc con trở về thuyền nhỏ. Mà thời gian lúc này cũng đã qua giữa trưa. Hô trở về rồi. Nói xong, Nguyễn Thái tính toán cho rắn nhỏ, Khả Lị hai người một cái ôn nhu ôm chặt. Chỉ có điều lại bị hai người hốt hoảng tránh ra. Rắn nhỏ trên hai, ghét bỏ kêu to một tiếng. Laa. Thúi chết, nhanh dùng xà bông tắm rửa a. Lại nhìn sang Khả Ái Khả Lị. Chỉ thấy nàng nhu nhu nhìn hắn một cái, nhiếp nhiếp gật đầu. Ân. Thấy vậy, trong lòng Nguyễn Thái không khỏi thở dài một hơi. Được rồi, được rồi, ai bảo trên người ta túi đây? Túi không có nhân quyền đúng không? Hắn chương 153, kiểm kê cùng nấu ăn, chương 153, kiểm kê cùng nấu ăn. Lại bận rộn một hồi Nguyễn Thái mới khử đi trên người phần lớn nồng nặc, tanh hôi mùi thối. Mặc dù còn có thể ngửi thấy khú khú hương vị, bất quá vấn đề không lớn. Sảng khoái tắm rửa một phen, Nguyễn Thái liền vội vàng mang theo hai cái nhóc con trở về thuyền nhỏ. Hà Sổ thì ạ, Khả Lị, tới, nhanh kiểm kê thu hoạch hôm nay. Tiếp đó hắn liền không kịp chờ đợi, hướng hai người nói một câu. Liền hắc hắc cười lên, chà chà tay vài cái, nói: "Hắc hắc dù sao cũng là toàn bộ tài nguyên của Dương Đức a." Nghe vậy, trong lòng hai cái nhóc con chờ mong không thôi. "Laa." "Đúng vậy à, hồi sáng không kịp điếm một chút liền vội vàng thu thập trở về rồi, nghĩ tới đám kia quả trái đều chất thành núi nhỏ, số lượng hẳn là rất nhiều a." Ấn đâu, ngoại trừ đống trái quả này còn có một đống độc dược nữa đây." Nghe được hai cái nhóc con hưng phấn thảo luận không ngừng, khóe miệng nhẹ nhếch lên, cười nhạt một cái, Nguyễn Thái cũng không nói nhảm nữa. Cùng hai cái nhóc con nhanh chóng đem tài nguyên trong bạ lộ lấy ra sạch không còn một cậu. Lúc này hắn mới hài lòng vô vô tay, cẩn thận quan sát thu hoạch của ngày hôm nay. Đưa mắt nhìn xem trước mặt chất thành núi nhỏ, một đống hình trụ, thon dài màu nâu nhạt quả mây sắc. Nguyễn Thái nhịn không được chật lưỡi một cái, cảm thán: "Chớ không hổ là toàn bộ tài nguyên của một khu vực, đủ nhiều, thô sơ tính toán thì cũng có hơn 1000 trái cây a. rắn nhỏ hiếu kỳ tiến lên, dùng đuôi nhỏ cuộn lấy một trái quả mây sắc cơ cơ vài cái. Lại nhớ tới phía trước ở trong nhà trên cây Nguyễn Thái giảng giải thông tin, rắn nhỏ không khỏi hiếp nối kêu lên. Laa, nhiều thì nhiều, nhưng đáng tiếc không thể ăn được. Hừ hừ, cây mây sinh ra trái cây cũng không có thịt, nước gì nhiều, đương nhiên là không thể ăn rồi, ngược lại công dụng chủ yếu của nó là dùng để làm thuốc, so với không thể sử dụng được cái gì, tốt hơn rất nhiều được không? Nói đến đây, Nguyễn Thái nhịn không được thổn thức một cái. Quả mây sắc mặc kệ ngoại hình, công dụng hay là đặc tính đều vô cùng giống ở quả đức ở thế giới trước của hắn. Không, không phải là vô cùng giống nữa, phải nói là từ một cái khuôn đúc ra mới đúng. Tuy không thể ăn, nhưng giá trị dược dụng của nó vô cùng cao, xem như thu hoạch vô cùng phong phú à. Laa, à là nói cũng đúng, mặc dù không thể ăn, nhưng có thể làm thuốc đã vô cùng tốt rồi. Ấn đâu, Khả Lị có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa lấy năng rất dồi dào đây. Ba người hiếu kỳ cầm lên quả mây sắc quan sát kỹ lưỡng một hồi mới hài lòng để xuống. Phía trước vì nhanh chóng trở về cho nên bọn hắn chỉ có thể gấp gáp đem mấy cái này hình thù kỳ quái cây quả vội vàng thu thập lại. Cũng không có kịp quan sát bọn chúng, bây giờ thì nhìn cũng đã nhìn rồi, trong lòng đã thỏa mãn không thôi. Bắt đầu rời sang đồ vật kế tiếp. Ân, một đống độc dược, bán thành phẩm độc thủy, năm thanh phi tiêu cùng với mấy chục mai đạn phi tiêu. Độc dược cũng không cần nhiều lời, có thể dùng để chế tạo chất độc cùng thuốc chữa thì còn có thể sử dụng rèn luyện độc kháng. Đến nơi đống kia bán thành phẩm độc thủy cùng với ống phi tiêu. Em. Nói thật thì hắn rất chướng mắt đống đồ vật này, chỉ có điều bỏ thì lại tiếc, nhưng không bỏ thì lại không dùng được. Bất quá không sao, ngày mai chính là ngày giao dịch, có thể đem mấy cái rác rưởi này bán cho Hải Ly thương nhân, kiếm một chút hạt giống hoặc đạo cụ cũng được. Lại nói, cũng không biết nó bây giờ thế nào, một tháng trước bị hải tặc để mắt tới. Ngay cả giao dịch cũng không giao dịch, chỉ hốt hoảng nhắn một câu liền của máy. Hắn hy vọng nó không sao a. Thở dài một hơi, Nguyễn Thái lắc lắc đầu thu hồi suy nghĩ. Chấm tư nhìn xem tài nguyên trước mặt một chút, sau khi suy tính xong nên như thế nào lợi dụng bọn nó, tăng cường bọn hắn lực chiến, Nguyễn Thái mới không thôi thu hồi tài nguyên. Hắn ngoại trừ quả mây sắc số lượng hơi nhiều ra thì tài nguyên của rừng Đức thật cờ mở nở nghèo. Một cái ra giá nguyên liệu nấu ăn cũng không có. Lại nhớ tới trước khi trở về bất ngờ thu được một cái bình gỗ, Nguyễn Thái không khỏi vui vẻ cười lên. Hắc hắc, may mà lần này có thu hoạch ngoài ý muốn, bằng không liền muốn thất vọng trở về rồi. Nghĩ tới cái kia bốc mùi, bình nước, mắm, Nguyễn Thái nhịn không được mà ở cái. Đúng vậy, cái kia bốc mùi bình gỗ chính là nước mắm, hơn nữa hương vị cũng là vô cùng tinh khiết loại kia. Chỉ cần hắn hơi lọc lại, chế biến một chút liền có thể làm được thêm vài món mới rồi. Liếm liếm môi vài cái, Nguyễn Thái vô đầu hai cái nhóc con, nói: "Tốt, đồ vật cũng chỉ có nhiêu đây thôi, các ngươi chính mình bận rộn à. Hắc hắc, ta đi chuẩn bị nguyên liệu nấu đây. Ha ha ha, hôm nay có đồ tốt à." Laa. Mỹ thực. Mỹ thực. Nghe được có đồ ăn ngon, hai cái quỷ tham ăn không khỏi lập lòe, sáng lên hai mắt. Laa. Món gì a a lạ? Chẳng lẽ là cái kia bốc mùi bình gỗ? Laa. Không thể nào a. Thứ như vậy còn có thể ăn được sao? Hắc hắc, một hồi các ngươi liền biết, chờ đợi a. Nghe được hai cái nhóc con đối thoại, Nguyễn Thái chỉ thần bí hề hề cười lên, quăng lại một câu liền xoắn tay áo lên bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Chương 154, mỹ thực, chương 154, mỹ thực. Nói làm liền làm. Để cho hai cái nhóc con chính mình bận rộn, Nguyễn Thái liền xoắn tay áo lên, nhanh chóng chạy vào bếp. Lần nữa đem bốc mùi bình gỗ mở ra, nhìn xem bên trong đục ngầu chất lỏng lại ngửi được trong không khí hôi thối hương vị. Vấn đề không lớn, hắn đã từng ngửi được hương vị thối hơn so với mùi này gấp mấy lần, hơn nữa còn đem nó nuốt vào bụng, thưởng thức một phen, cho nên thật đúng là vấn đề không lớn. Nhíu nhíu mày một chút, Nguyễn Thái chậc lưỡi cảm thán. Thật đúng là cờ mở nở thối a. Không hổ là từ cá lên men, ấy, hương vị thật hăng, chậc chậc, mặc dù hơi bốc mùi tí, nhưng mùi vị rất vô cùng chính tông, xem ra hôm nay phải tốn thêm chút sức rồi. Người lấy trong bình tản mát ra khó người hương vị, Nguyễn Thái không khỏi xuất thần suy nghĩ một hồi. Cha nói đến cách lần trước hắn ngửi được mùi thối khó người như vậy đã là bao lâu rồi ta? Ân, hẳn là từ lúc nếm thử cá trích thối a. Nhớ tới cái kia kinh thiên động địa hương vị, trong lòng Nguyễn Thái không khỏi hoài niệm một chút. Mặc dù hương vị vô cùng khó ngửi, nhưng cảm giác vào miệng cũng không tệ lắm. Chẹp lưỡi vài cái, Nguyễn Thái nhẹ nhếch mép cười lên, thì thào. Chẹp nên đậu thủ, lại dài nữa liền muốn thèm chết bụng nhỏ rồi. Nói xong Nguyễn Thái liền chậm rãi từng môi đem chất lỏng trong bình múc ra, chứa vào bên cạnh trống không bình gỗ. Chờ đem nước mắm trong bình múc sạch ra, chỉ chưa lại một đống sắt cá, sắt tôm, Nguyễn Thái mới hài lòng đem bình gỗ vứt sang một bên. Nhìn xem trên bếp bốn cái bình nước mắm, Nguyễn Thái vui vẻ hừ hừ lẩm bẩm. Cũng không biết mấy con sinh vật kia từ đâu học được cách làm nước mắm, hơn nữa còn lên men không tệ, hơn nữa thời gian cũng không kém nhiều lắm, đã có thể mở nắp ăn rồi. Đáng tiếc làm lợi ta, hắc hắc. Nguyễn Thái một bên lẩm bẩm, một bên bận rộn lọc lại mới tới tay bốn mắm một chút. Giống như hắn nói vậy, chất lượng của đống nước mắm này quả thật là không tệ, chỉ cần hắn thêm chút ít tỏi, ớt, chút đường, cuối cùng là một quả chanh hoặc tác. Chập chập hương vị đó. Hắn đáng tiếc là trong tay hắn cũng không có cái gì chứa lượng đường cao cây quả, bằng không hắn liền có thể ép làm chút đường ăn rồi. Suy nghĩ tung bay, công việc trên tay hắn lúc này cũng đã đến hồi cuối. Xong, nhẹ hô một tiếng, Nguyễn Thái liền cầm lên một bình nước mắm để lên mũi ngửi một hồi. Ngửi ngửi, một loại đậm đà, mặn mà hương vị phiêu tán bị khứu giác của hắn cưỡng ép hút vào trong mũi. Ngửi lấy trong bình phiêu tán hương vị, Nguyễn Thái nhịn không được nở mày một cái. Hài lòng gật đầu. Ân, đã tốt hơn nhiều so với phía trước hăng gắt, hôi thối hủ ổng vị rồi. Nói thật thì mùi vị phía trước thật đúng là cờ mở nở một lời khó nói hết. Không nói cái này, vấn đề nước mắm đã giải quyết, kế tiếp liền bắt đầu nấu ăn a. Đem bình gỗ trên bếp dọn dẹp sạch sẽ, Nguyễn Thái xoa xoa cằm, suy tư buổi tối hôm nay nên làm món gì. Nước mắm. Nước mắm. Món gì ăn với nước mắm? Nghĩ nghĩ một hồi, một đạo ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Đúng, là nó. Nguyễn Thái hai mắt sáng lên, cũng không dài dòng. Nhanh chóng từ trong bạ lỗ lấy ra một khối tươi đẹp thịt cá đặt lên tớt. Vụt vụt. Hơi nhẹ nhàng giữ chặt thịt cá, đao ảnh chớp qua. Nguyên bản một khối to lớn, hồng hào thịt cá chớp mắt một cái liền bị hắn thái thành từng sợi thon dài sợi thịt. Cộng nào cộng nấy cũng đều nhỏ dài, bằng nhau, giống như mì sợi vậy. Đưa tay cầm lên một sợi thịt quan sát, Nguyễn Thái hơi hơi trầm tư, nói: "Trước tiên làm thử một bát nếm thử xem hương vị như nào cái đã, không được thì cải tiến một chút. Dù sao món này cũng là hắn tự chế, giống như phía trước hắn làm món phở gân cá vậy. Hắn nếu có thể, hắn mới không muốn hao phí đầu óc đi mở mang thực đơn đây. Nhưng hắn không có nguyên liệu a, cho nên hắn chỉ có thể khổ cực vắt óc suy nghĩ, nên như thế nào đem một khối thịt cá trẻ ạ biến thành đủ loại đặc sắc mỹ thực. Nghĩ thì nghĩ, nhưng động tác trên tay của hắn không chậm trễ chút nào. Nhanh chóng đem nước ngọt đổ đầy nồi mai rùa, tiếp đó liền đem toàn bộ sợi thịt ném vào, trụng nước sôi. Lại qua gần chục phút, cảm nhận được hồng hào sợi thịt lúc này đã biến thành trắng non sợi mì, Nguyễn Thái mới nhanh chóng múc sạch ra bát gỗ. Lại bổ sung thêm chút ít gia vị, một bát nóng hổi, mới mẻ mì thịt cá ra lò. Từ bên ngoài thì màu sắc vô cùng đẹp đẽ, cẩn thận ngửi lấy còn có thể ngửi được một loại tươi mới hương vị hải sản. Ân, sắc, hương đều đủ, cũng không biết vị như thế nào. Trong lòng không khỏi chờ mong một chút, Nguyễn Thái không nhanh không chậm hút nhẹ một ngụm nước sút. Sụt soạt. Nóng bỏng nhàn nhạt thơm ngát nước canh lúc này đã phủ thêm một loại mặn mặn, nồng đậm dư vị để cho Nguyễn Thái bất giác híp mắt lại, cẩn thận phẩm vị một chút. Ân, hương vị hải sản rất phong phú, ngọt ngào hương nấm kết hợp với tươi mới hải sản khiến cho nước sút hương vị vô cùng trong veo, lại thêm nước mắm hòa quyện vào bên trong, không chỉ khiến cho ba loại hương vị kết hợp lại với nhau, còn khiến bọn chúng thăng hoa lên tầm cao mới, mỹ vị. Nước sút đã ngon như vậy sợi mì đây, chắc chắn sẽ ngon hơn gấp mấy lần a. Nghĩ như vậy, Nguyễn Thái liền không kịp chờ đợi, liền đem một tảng lớn sợi thịt gấp lên. Đáng tiếc, lần này hắn phải thấy vọng rồi. Thon dài, trắng non sợi thịt nhìn như vô cùng dai giòn nhưng khi bị đũa gô gấp lên liền tạch tạch hóa thành một đống bột thịt. Thấy vậy, Nguyễn Thái nhíu mày một cái, trong lòng than thở. Ta liền biết mà, nói cho cùng thì đống sợi thịt này là làm từ thịt, mà không phải làm từ bột mì, trên căn bản độ dai là không cách nào cùng mì sợi so sánh. Bất quá hắn đã có tâm lý chuẩn bị từ trước, cho nên hơi nhíu mày một chút liền buông xuống đũa gô, cầm lên muỗng gỗ, múc vào miệng. Mềm mại, nát như lại ngọt ngào thịt cá vào miệng liền tan, lại thêm phong phú gia vị khiến cho bát này thịt cá ăn vô cùng ngon. Nhưng nó không đạt đến ý nghĩ của hắn a. Cẩn thận phẩm vị trong bát mì sợi thiếu sót, Nguyễn Thái trầm tư suy nghĩ. Độ dai. Ân, vấn đề này thay đổi thành loại thịt dai hơn là có thể giải quyết. Kế tiếp liền tới thời gian, không thể bỏ vào quá sớm, như vậy liền sẽ để cho mì sợi chín hoàn toàn, không có bất kỳ độ giòn. Cũng không thể bỏ quá muộn, như vậy thì thịt sẽ chưa chín, sẽ dai hơn. Ân, vấn đề này chỉ cần thử nghiệm vài lần liền được. Theo suy nghĩ không ngừng chuyển đổi, mạch lạc trong đầu hắn cũng càng ngày càng rõ ràng. Khi hắn ăn hết bát thứ 5 mì thịt cá, thì món thực này cuối cùng cũng hoàn thành. Ngoài dai, trong giòn, ngọt ngào mặn mà trong eo, có thể nói là một bát vô cùng mỹ vị, mì thịt cá. Nguyễn Thái vẫn chưa thỏa mãn liếm môi vài cái, vui vẻ cười lên. Hắc hắc, kế tiếp đã có thể nấu một nồi to rồi. Rất nhanh, hoàng hôn bầu trời cũng đã bắt đầu lặng lẽ buông xuống. Nguyễn Thái cẩn thận bưng lấy nặng trĩu nồi mai rùa từ trong phòng bếp đi ra. Hô. Sô đi ạ, khả lị, ăn cơm thôi. Mà hai cái nhóc con đã đói bụng cả buổi, nghe được Nguyễn Thái kêu gọi cùng người được phiêu tán trong không khí thơm ngát hương vị. Cả hai liền hưng phấn từ trong phòng chạy ra. L-A-A. Tới đây, ăn cơm rồi. L-A-A, thật no a. Ăn đâu, món mới Nguyễn Thái làm thật ngon a. Không cẩn thận liền ăn nhiều hơn hôm qua một chút rồi. Trải qua một phen ăn uống no nê, ba người giống thường ngày, thoải mái lười biếng nằm xuống ôm nhau, trò chuyện tiêu thực. Cảm nhận được trong ngực hai bộ mềm mại thân thể, Nguyễn Thái một bộ vẫn chưa no bụng, cười nói: "Hắc hắc, các ngươi nhanh như vậy liền ăn no rồi, ta còn chưa no nữa đây." Gián nhỏ cùng Khả Lệ nghe vậy, không khỏi ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn hắn. L-A-A. Không đúng a. À, là ngươi đều nhanh hơn phân nữa nồi mai rùa, làm sao còn chưa no? Chẳng lẽ khẩu vị lại biến lớn? Bất quá khi các nàng nhìn hắn cái kia nóng bỏng ánh mắt, hai người làm sao còn không hiểu? Không khỏi đỏ mặt lên, thẹn thùng túi lầu xuống. Nguyễn Thái cũng không nói nhiều, chỉ dùng hành động chứng minh mình vẫn còn đói. L-A-A. A. Mà đáp lại hắn chính là hai cái nhóc con, mềm mại kêu to. Chương 155, giao dịch, thu hoạch phong phú. Chương 155, giao dịch, thu hoạch phong phú. Một đêm bình yên trôi qua. Sáng hôm sau, mí mắt chậm rãi mở ra, đập vào mắt là quen thuộc trần gỗ. Nguyễn Thái thẩn thờ ngây người một chút, nhìn xem trước mặt mông lung hình ảnh, không khỏi đưa tay gãi gãi đầu vài cái. Bờ môi khẽ động, mấp máy một câu. Đã sáng rồi sao? Tiếp đó hắn liền nhịn không được há miệng ngáp dài một hơi. Qua một ngày mới đã đến. Túi đầu xuống nhìn xem trong ngực mình hai cái khả ái vật nhỏ. Trên mặt lần nữa treo lên thường ngày nhàn nhạt nụ cười. Đưa tay vuốt ve hai người mặt nhỏ vài cái, Nguyễn Thái mới ôn nhu xê dịch thân hình, chậm rãi đứng dậy. Không nhanh không chậm đi ra bong thuyền, đón lấy tươi mát gió biển thổi tới cùng với ấm áp ánh nắng. Nguyễn Thái thở nhẹ một hơi, thì thào: "Ha, xem ra hôm nay lại là một ngày phong phú nữa đây." Đúng rồi, hôm nay là ngày giao dịch, cũng không biết tình trạng của Hải Ly thương nhân lúc này như thế nào, hy vọng nó còn tốt ta. Không nghĩ, trước tiên vệ sinh, nấu cơm đã lại tính. Nhẹ lắc đầu thu hồi suy nghĩ, Nguyễn Thái bắt đầu thường công việc. Trước tiên vệ sinh, rửa mặt một phen tỉnh táo lại đã. Xoạt xoạt phụt. Đem trong miệng nước biển phun ra, trộn lẫn với chút ít đen sống tháng tuổi, nhìn xem trên tay que gỗ, Nguyễn Thái nhẹ cau mày một chút. Chờ có nguyên liệu phải chế tạo một thanh mềm mại bàn chải mới được. Mặc dù hắn đã sử dụng một chút thực vật kết hợp với que gỗ tạo thành một cái đơn sơ bàn chải, nhưng nói thật thì chất lượng chẳng ra làm sao cả, tác dụng thì có, nhưng rất ít, có còn hơn không. Bất quá hắn chỉ suy nghĩ một hồi liền đem vấn đề này quăng ra sau đầu, rửa mặt xong xuôi liền vội vàng quay người đi vào phòng bếp. Thời gian chậm rãi trôi qua. ù ngục cục. Sôi sùng sục tiếng nước không ngừng vang lên, kèm theo đó là ngạo ngạt hương khí bao phủ toàn bộ thuyền nhỏ. Từng đợt thơm ngát mùi thơm từng chút phiêu tán trong không khí, để cho đang tại ngủ ngon hai cái nhóc con cũng chịu không nổi mùi thơm dụ hoặc mà nhao nhao mở mắt ra. Rắn nhỏ cùng Khả Lệ sau khi tỉnh giấc cũng không có mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ, ngược lại tinh thần vô cùng phấn chấn. Hai mắt tỏa sáng, vui vẻ đi theo hương khí, chạy ra ngoài. Laa, mỹ thực, cũng không biết làm món gì đây. Mang theo tâm tình chờ mong, hai người liền nhanh chóng đẩy ra cửa gỗ tiến vào phòng bếp. Cách. Nghe được sau lưng vang lên âm thanh, Nguyễn Thái buông xuống trên tay muôi gỗ, quay lại nhìn xem. Chỉ thấy hai cái nhỏ nhắn, xinh xắn hình bóng đang long lanh mở ra mắt to, manh manh chờ mong nhìn hắn. Nguyễn Thái cười nhạt, nhu hòa nói: "Hai con mèo lười đã tỉnh rồi. Tốt, đừng nhìn, nhanh đi rửa mặt ta, đồ ăn cũng nhanh chín rồi." Laa. A. Một cái nhẹ nhõm buổi sáng liền cứ thế trôi qua. Sau khi ăn uống no nê một trận, Nguyễn Thái liền mang theo hai cái nhóc con đi tới bong thuyền thoải mái nằm xuống. Thưởng thụ lấy mát mẻ gió nhẹ cùng chập trùng sóng nước. Đây mới là sinh hoạt ta. Ăn, ngủ, chơi, biết bao sung sướng. Loé loé. Đang tại hắn mãn nguyện hưởng thụ lấy thời gian tiêu thực thời điểm, cầm trên tay đá giao dịch đột nhiên lập loé sáng lên. Nhìn thấy trên tay đen xì tảng đá không ngừng chớp nháy lấp loé, Nguyễn Thái kinh hỉ bật dậy. Cơ mờ nở. Quá tốt rồi, Hải Ly thương nhân còn sống. Nghe được Nguyễn Thái kinh hỉ âm thanh, rắn nhỏ tò mò hỏi: "Laa, hôm nay là ngày giao dịch sao?" Nguyễn Thái gật gật đầu, chợt lưỡi nói: "Đúng vậy à, chậc, cũng gần 2 tháng rồi mới có thể lần nữa kết nối lại, hy vọng lần này đừng giống như lần trước, chưa bắt đầu liền kết thúc à." Đối với Hải Ly thương nhân cùng với ngày giao dịch, hắn đều 1-10-1-9 đều nói rõ cho hai người. Chỉ có điều hai cái nhóc con chưa từng nhìn thấy, cộng thêm bởi vì lần trước Hải Ly thương nhân đột nhiên xảy ra chuyện, cũng không có giao dịch cái gì liền kết thúc. Cho nên hai cái nhóc con đối với ngày giao dịch này hiếu kỳ không thôi. Khả Lệ nhu nhu chờ mong. 2 tháng thời gian hẳn là có rất nhiều đồ tốt ta. Cũng không biết có hạt giống thực vật không. Nhẹ xoa Khả Lệ mềm mại kim sắc tóc vàng, Nguyễn Thái nhẹ nói: "Yên tâm, hàng hóa của Dìm rất nhiều, chắc chắn có rất nhiều hạt giống." Nói thật thì hàng hóa của Hải Ly thương nhân thật đúng là rất nhiều, thức ăn, nước uống, nguyên liệu, khoáng sản. Cái gì cũng có, hơn nữa còn rất toàn diện. Đáng tiếc đồ vật của mấy lần giao dịch trước đều đối với hắn vô dụng, lại thêm tài nguyên trên tay cạn kiệt, cho nên hắn chỉ có mua đi một chút đồ vật liền kết thúc giao dịch. Bất quá lần này thì khác, lần này có hai cái nhóc con ở bên cạnh mua sắm, lại thêm tài nguyên trên tay của hắn lần nữa bị lấp đầy ấp, có thể nói là vô cùng dồi dào. Không mua nhiều đồ vật một chút, vậy thì quá đáng tiếc rồi. Đồng thời Nguyễn Thái cũng đối với lần giao dịch này chờ mong không thôi. Thời gian trôi qua dài như vậy, hẳn là Dìm có thể thu thập được một chút đồ tốt ta. Hắn cũng không dài dòng nữa, nhanh chóng đem đá giao dịch kích hoạt lên. Theo lam quang bao phủ toàn bộ tảng đá, một cái lam sắc danh sách giao diện xuất hiện trước mặt ba nhiều. Muôn màu, muôn sắc đồ vật để cho ba người vui mẻ mở to mắt nhìn xem. Rắn nhỏ cùng Khả Lệ kinh hỉ kêu lên: "Laa, toa đồ vật thật nhiều. A, thật nhiều thực vật cùng hạt giống." Nhìn xem trước mặt mạ xì chụp tấm danh sắc, Nguyễn Thái cũng nhịn không được liễu một phen. Giống như hai cái nhóc con nói vậy, đồ vật thật đúng là cờ mở nở nhiều, hơn nữa còn có thật nhiều đồ tốt. Cũng may, cảnh tượng gì hắn chưa từng gặp qua. Hơi hơi chớp mắt vài cái, Nguyễn Thái mới lấy lại tinh thần, đưa mắt xuống nhìn xem Dìm gửi tới tin nhắn. "Hắc hắc bằng hữu của ta, Thái, không biết hàng hóa lần này như thế nào? Hài lòng không?" Chỉ từ vài dòng câu từ cũng có thể nhìn thấy Hải Ly thương nhân tự tin cùng kiêu ngạo. Bất quá nó đúng là có phần này kiêu ngạo. Nói thật thì con Hải Ly này thật cờ mở nở biết thu thập đồ vật. Tài nguyên trên tay hắn đều không phong phú bằng nó, đủ để thấy thực lực của nó. Nguyễn Thái nhếch miệng lên, cười đáp: "Được a Dìm, thế mà lại có nhiều đồ tốt như vậy, hắc hắc, ngươi yên tâm, lần này ta chắc chắn sẽ mua rất nhiều đồ, bảo đảm ngươi kiếm đầy buồn đầy bát." Mà trải qua vài tháng lịch duyệt nhân sinh, ngây ngô Hải Ly thương nhân đã trưởng thành hơn không ít. Cũng không có giống như lần đầu mới gặp mặt với hắn, do dự dự, không biết nói gì. Nhìn thấy Nguyễn Thái đáp lại, Hải Ly thương nhân hiếu hảo nhắn một câu: "Như vậy, giao dịch vui vẻ, bằng hữu của ta." "Giao dịch vui vẻ." Trao đổi kết thúc, Nguyễn Thái lúc này mới đem tầm mắt rời lên. Nhìn xem hai cái nhóc con hưng phấn không ngừng chọn, lựa lựa đồ vật. Nguyễn Thái không nói cái gì, chỉ hào khí vung tay lên. "Mua. Hạt giống thực vật, mua. A, vậy mà lại có thịt chuột hương. Mua. Cái gì? Lọc tiết. Một khối lớn như vậy nặng chừng 34 tấn a. Mua. Phải mua. Về sau có thể dùng nó chế tạo mỏ neo rồi." Theo ba người không ngừng lật qua từng trang, nhiều màu nhiều sắc đồ vật. Từng đống đồ vật cũng đều bị bọn hắn mua vào tay hết. Đừng nói hữu dụng hay không hữu dụng, chỉ cần hợp mắt, hai cái nhóc con yêu thích, hắn đều không ngoại lệ, toàn bộ mua tới tay. Thậm chí còn có một chút đồ vật để cho hắn thèm thuồng không thôi. Chẳng hạn như cái lỷ thủy này, bề ngoài nhìn giống như một đống vàng ông chất lỏng, nhưng công dụng vô cùng cường đại. Nó có thể khiến cho đồ vật bôi lên một tầng mỏng dung dịch, khiến cho đồ vật bị bôi lên cứng rắn thêm một chút, hơn nữa chờ dung dịch khô đi, tăng cường sẽ là vĩnh cửu. Đương nhiên không chỉ lỷ thủy hắn còn kinh hỉ mua được hai cái đồ vật nở tờ vô cùng thực dụng, có thể tăng cường thực lực, phụ trợ rèn luyện. Cái thứ nhất là một con sâu nước, tên là kỳ hiểm mọt biển, công dụng là sau khi ăn có thể ngắn hạn cảm ứng được xung quanh bảo vật. Về phần có nguy hiểm hay không, ha ha, thử xem liền biết. Bất quá đây chỉ là khai vị, đồ vật quan trọng là phải nói đến cái thứ hai. Cắt thủy tinh. Tên mặc dù không giống như con sâu biển ở trên đặc biệt gì mấy, nhưng công dụng của nó cường đại hơn gấp mấy lần. Mặc dù nhìn xem tên thì có thể tưởng tượng nó giống như thủy tinh, nhưng thật ra nó là một loại trái cây, một loại chỉ lớn chừng nắm tay trái cây. Chi tiết hơn, về sau lại nói. Cuối cùng là một đống đặc thù tài nguyên, nguyên liệu. Giống như hắn mua được cái này xuyên đá kim ngoại trừ có tác dụng xuyên qua cứng rắn nham thạch cùng với bản thân cứng cắp ra thì cũng không còn công dụng gì khác. lại mua thêm chút linh tinh đồ vật như da lông, răng nanh, các loại tạp nham đồ vật, cuối cùng tài nguyên trong chỉ còn lại chút ít, Nguyên Thái mới chưa thỏa mãn mà kết thúc giao dịch. Chương 156, rơi tảo nước, chương 156, rơi tảo nước. Lần giao dịch này có thể nói là vô cùng phong phú. Không chỉ thu được đại lượng tài nguyên, còn thu được một đống tươi mới thịt rừng. Đương nhiên, đại giới cũng là vô cùng lớn. Nguyên bản hơn 1000 trái quả mây sắc vụt một cái liền chỉ còn lại chút ít, gần 100 viên mà thôi. Có thể nói là đại xuất huyết. Bất quá, đây đều là đáng giá. Dù sao ba người bọn hắn đối với quả mây sắc nhu cầu cũng không lớn đến bao nhiêu, hơn 100 trái đã đầy đủ sử dụng rồi. Xoa xoa tay vài cái, Nguyên Thái đóng lại giao diện, kết thúc giao dịch. Nhìn xem hai cái nhóc con đang không ngừng hí hoáy trên sàn đồ vật, giống như hai cái hiếu kỳ bảo bảo. Đông sờ một cái, tây sờ một cái, biểu tình trên mặt vui vẻ không thôi. Vô vô hai người đầu nhỏ một cái, Nguyên Thái nhếch miệng cười lên, nói: "Hắc hắc đừng sờ nữa, đem đồ vật sắp xếp một chút lại bỏ vô tầng hầm, cất giữ a." Nghe vậy, rắn nhỏ hai người mới không thôi dừng tay lại, nhuận miệng gật đầu kêu lên: "Laa, tốt a." "Ấn đâu?" Tiếp đó hai cái nhóc con liền bắt đầu nghiêm túc, chăm chú đem từng loại vật phẩm phân biệt sang một bên. Nguyên liệu, thức ăn, tài nguyên đặc biệt. Bọn hắn mua đồ vật rất nhiều, nhưng phân loại ra cũng chỉ có 3 loại mà thôi. Cho nên ba người rất nhanh liền đem mới mua được vật phẩm chất ngay ngắn thẳng hàng. Đưa mắt nhìn xem trước mặt đủ loại đủ kiểu vật phẩm cùng tài nguyên. Nguyễn Thái hài lòng gật gật đầu, nói: "Ân, xong xuôi, kế tiếp liền đem bỏ vào trong dương liền hoàn tất rồi." Kế đó hắn liền mang theo kích động hai cái nhóc con, đâu vào đấy đem đồ vật cất giữ, chứa được. "Laa, ta đi tu luyện đây." "Ân đâu, ta cũng đi tới nước đây, thuận tiện trồng thử xem mới mua được vài loại hạt giống a." Mà sau khi sự việc xong xuôi, rắn nhỏ cùng Khả Lệ liền hí hứng từ trong dương gỗ vớt ra thủ lao của mình. Khả Lệ thì không cần phải nói, xinh xắn mặt nhỏ chăm chú nhíu lại, cẩn thận từng ly từng tí, nắm chặt trong tay túi hạt giống. Hướng hắn ngọt ngào cười lên một tiếng liền bạch bạch khởi động chân nhỏ rời đi. Về phần rắn nhỏ, hắc hắc thỏa đáng một con rắn tham ăn, nhanh nhẹn nắm lấy một đống lớn hoa quả, trái cây hướng hắn kêu nhẹ một tiếng liền xoay người chạy trốn, giống như sợ hắn giật lấy thức ăn của nàng vậy. Thấy vậy, Nguyễn Thái chỉ có thể bất đắc dĩ nhẹ lắc đầu, thở dài lẩm bẩm: "Hắn xem ra hôm nay lại muốn bận rộn nữa rồi." Dương nước trước mặt hắn đều chưa thăm dò hoàn tất, chứ đừng nói vừa mới tay tài nguyên nên sử dụng như thế nào. Bất quá vấn đề trước cũng không cần bao lâu, tới chưa hẳn là đủ. Dù sao nội bộ của Dương Đức bọn hắn đều đi mấy vòng, biết rõ tài nguyên bên trong vô cùng ít ỏi, không cần thiết lại đi. Ngược lại mục đích lần này của hắn vô cùng đơn giản, đó chính là điều khiển thuyền nhỏ chạy quanh Dương Đức một vòng, xem có đồ tốt gì không. Giao giao. Ý nghĩ chuyển động, thuyền nhỏ cũng bắt đầu đi về phía trước, chậm rãi tiến lên. Theo thuyền nhỏ không ngừng tiến lên, cảnh sát xung quanh cũng bắt đầu chuyển biến. Khi thuyền nhỏ đi được hơn nửa vòng Dương Đức, Nguyễn Thái vô cùng tinh mắt liền phát hiện được trong xanh nước biển không biết từ lúc nào đã nhiễm thêm một tầng mờ nhạt, dập dạp, li ti bóng đen. Cợt mờ nở. Khá lắm. Nguyên bản hắn chỉ ôm lấy một tia may mắn liền thử xem có thu hoạch gì nữa không. Không nghĩ tới vậy mà thật có thu hoạch bất ngờ. Nguyễn Thái nhịn không được chật lưỡi vài cái, cảm thán: "Chật chật vợ cả hôm nay thật ra sức, hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, thật cờ mở nở sung sướng." Nhìn xem dưới nước lít nha lít nhít sinh vật nhỏ bé, thậm chí có vài con còn chịu không được áp lực, nhao nhao nhảy khỏi mặt nước. Nguyễn Thái làm sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy được, nheo mắt lại cẩn thận chăm chú nhìn xem ngoại hình của bọn nó. Nhìn một hồi, khóe miệng của hắn bất giác liền chảy xuống nước mắt, hai mắt kích động, nhìn chòng chọc vào dưới nước một đám sinh vật. Ực. Tiết hầu nhẹ nhấp nhô một cái, Nguyễn Thái mới lấy lại tinh thần, liếm liếm khô khốc bờ môi, cao hứng thì thào: "Đồ tốt. Xem ra hôm nay sổ tỷ ạ cùng Khả Lệ muốn ăn sớm rồi. Về phần mấy con sinh vật nhỏ bé này là sinh vật gì?" "Rơi tảo nước. Phẩm chất: trắng. Cấp bậc: 1. Giới thiệu: một loài sinh vật nhuyễn thể, chuyên lấy tảo làm thức ăn, thường sống ở những nơi ẩm thấp, có hình dạng như run đẹp. Công dụng: có thể ăn, vô cùng mỹ vị." Thông tin vô cùng đơn giản, một trắng phẩm rơi tảo nước không có công hiệu đặc biệt, nhưng hương vị lại vô cùng tuyệt hảo. Hơn nữa, ngoại trừ kích cỡ hơi lớn cùng với tên gọi khác biệt thì đám sinh vật này chính là con rơi ở thế giới trước của hắn. Nhớ tới cái kia ngọt ngào, dai nhẹ cùng với béo ngậy hương vị, cơn thèm ăn trong người hắn đột ngột trỗi dậy. Nếu như chỉ có hương vị như trên thì cùng tôi đi. Đáng nói hơn là, đám rơi tảo nước này không chỉ giữ lại nguyên vẹn hương vị cùng dinh dưỡng, bọn nó còn mang theo một loại đặc hữu tảo biển hương vị, khiến cho mùi vị của bọn chúng lần nữa tăng cao thêm một lần. Nghĩ tới đây, khóe miệng Nguyễn Thái lần nữa nhịn không được chảy xuống nước mắt. Cơ mờ nở. Còn chờ gì nữa, nhanh chóng bắt ta. Hô lên một câu, Nguyễn Thái hấp tấp chạy vào trong thuyền, cầm ra hai cái sọt lớn. Tiếp đó không nói hai lời liền bọn người nhảy xuống. Tùng. Cảm giác mát lạnh cùng với nước biển lần nữa bao trùm toàn thân. Nguyễn Thái vùng vây thân thể vài lần thích ứng một chút mới chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mắt là một đám, không, một đống rải, lục nâu sắc rơi tảo nước. Hắn cũng không có gấp gáp hành động, ngược lại dừng lại thân hình một chút, cẩn thận quan sát ngoại hình của đám rơi tảo nước này. Chậc chậc, chiều dài thân thể ít nhất cũng hơn 10 cm, to nhất cũng tầm 20 cm, khó lường a. A, chiều ngang cũng không tệ lắm, trung bình cũng hơn 1 cm. Cơ mờ nở. Ngoại hình này, tuyệt. Nhìn xem trong tay mọc đầy lông tơ, trước miệng có một thùy nhỏ, mặt trên còn có hai sợi sủ xì râu ngắn, lại thêm hai đôi mắt nhỏ, màu đen. Để cho Nguyễn Thái không khỏi cảm thấy một loại xấu manh cảm giác. Nói dữ tợn thì cũng không đến nỗi, nhưng tuyệt đối không đẹp mắt. Đem trong tay rơi tảo nước bỏ vào trong sọt, Nguyễn Thái mới chuyển tầm mắt lên. Nhìn xem trước mặt thành đống rơi tảo nước cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Dục dịch cười lên. Hắc hắc các bà bối, ta tới đây. Tiếp đó Nguyễn Thái liền hóa thân thành cần cụ cá lớn, từng nắm, đem to lớn đám rơi tảo nước bỏ vào trong sọt. Khoái chí thu thập lấy cái này bất ngờ gặp được thực phẩm nguyên liệu nấu ăn. Chương 157, rươi bảy món, chương 157, rươi bảy món. Theo Nguyễn Thái không ngừng điên cuồng bắt lấy rươi tảo biển. Nguyên bản rồn cục, lít nhít khôi dính lấy mắt thường có thể thấy nhanh chóng tan ra. Chỉ dùng hơn chục phút, dày đặc một đám rươi tảo biển liền bị Nguyễn Thái chỉ còn lại lẻ tẻ vài con. Nhìn xem trong sọt đầy ắp, không ngừng ngọ ngậy rươi tảo biển, Nguyễn Thái vui vẻ cười không ngậm được mồm. Hạ hạ hạ, xem ra hôm nay lại là một ngày thu hoạch phong phú, bất quá nhiêu đây đã đủ rồi, không cần thiết đuổi tận diệt tuyệt. Cười cười vài cái, Nguyễn Thái chậm rãi trở thuyền nhỏ, dùng sức đem hai cái đầy ấp giỏ sọt kéo lên. Ào ào ào. Đưa mắt nhìn lấy trước mặt giỏ sọt không ngừng nhảy vọt, vùng đầy rươi tảo biển, Nguyễn Thái thở phào một hơi. Hô hoàn mỹ. Chỉ có điều, nên làm thế nào để xử lý đống rươi tảo biển này khiến cho hắn không khỏi nhức đầu một phen. Gãi gãi đầu, Nguyễn Thái suy tư một hồi liền hạ quyết định. Trước tiên đem đống rươi này sơ chế đã lại tính. Tiếp đó hắn liền nhịn không được thở dài. Hạt số lượng thật cờ mờ nờ nhiều, biết vậy bắt ít một chút rồi, khi không tự mình làm của mình. Bất quá hắn chỉ lẩm bẩm ngoài miệng mà thôi, nếu như số lượng của đám rươi tảo biển này nhiều hơn một điểm mà nói, hắn chắc chắn sẽ tham lam nhiều vớt thêm một điểm. Cực khổ. Nói đùa, chút cực khổ này có thể đổi lấy cực phẩm nguyên liệu nấu ăn, hắn tình nguyện lại lên mấy chục lần. Khu khu, vấn đề kéo xa, trở lại mạch chuyện. Nguyên bản an nhàn tình cảnh chớp mắt một cái liền bận rộn lên. Vội vàng để cho thuyền nhỏ tiếp tục chậm rãi tiến lên, Nguyễn Thái vội vàng bắt tay vào xử lý rươi tảo nước. Bởi vì vừa mới bắt lên cho nên độ tươi của tụi nó cũng không cần nói nhiều, rất tươi. Hơn nữa còn là hiện bắt hiện làm, cho nên hương vị của chất thịt có thể là nó vô cùng tuyệt hảo, bất quá còn cần hắn sơ chế một phen mới được. Nguyễn Thái đưa tay ra, chậm rãi vớt ra từng đám rươi tảo biển nhẹ nhàng, cẩn thận đưa tay rửa sạch trên người bọn nó dơ bẩn cùng rong rêu. Bất quá bởi vì số lượng vô cùng nhiều, chỉ riêng một bước này thôi cũng đã hao tốn rất nhiều thời gian của hắn. Hơn một tiếng sau, nhìn xem thành quả trước mặt, Nguyễn Thái lau lau trên trán vài giọt mồ hôi, hài lòng lẩm bẩm. Hô cờ mờ nờ, cuối cùng cũng xong, ân, cũng nên đến bước kế tiếp rồi. Ngoại trừ đoạn đầu chăm chú tẩy rửa, tránh cho rươi tảo nước chất thịt không bị hư hao hơi tốn thời gian ra thì mấy bước kế tiếp ngược lại vô cùng đơn giản. Cẩn thận đem to lớn mai rùa bưng ra, nhìn xem bên trong không ngừng sôi trào nước sôi, Nguyễn Thái nhíu nhíu mày một chút, chợt lưỡi nói: "Nhiệt độ quá cao, vẫn cần phải chờ nguội một chút mới được." Hắn cũng không chờ bao lâu, nhiệt độ nước sôi bên trong mai rùa đang lấy mắt thường có thể thấy, nhanh chóng giảm xuống. Cảm nhận được nhiệt độ thích hợp, Nguyễn Thái nhanh tay nhanh chân đem rươi tảo nước một mạch đổ vào, tiếp đó dùng một thanh que gỗ, chậm rãi khuấy động. Bước này là dùng để cho sạch bẩn, dùng hết lông tơ trên người. Sau khi xác nhận đám rươi này hoàn toàn sạch sẽ, Nguyễn Thái nhếch mày cười nhẹ một cái. Kế tiếp chỉ cần vớt ra, để khô là có thể chế biến rồi. Công tác chuẩn bị đã hoàn tất, chờ tới buổi chiều liền có thể thưởng thức cái này cực phẩm nguyên liệu nấu ăn. Phủi phủi tay vài cái, Nguyễn Thái ngẩng đầu lên quan sát xung quanh. Nóng bỏng ánh nắng mặt trời xuyên qua vành rộng non lá, tươi sáng tầm nhìn để cho Nguyễn Thái lướt qua một vòng liền đem cảnh tượng xung quanh toàn bộ thu vào mắt. Trước mặt hắn lúc này đã không còn là rậm rạp to lớn rừng nước nữa, thay vào đó là một đám xuyên qua mặt nước mọc thẳng lên trời mềm mại cảnh tạo. Cẩn thận nhìn xem dưới thuyền đã cao vài chục cm cảnh tạo, Nguyễn Thái chật lưỡi lẩm bẩm, chật chật cũng không biết nếu tiếp tục tiến lên còn có thể đi tới được nữa không. Tiếp đó hắn liền nghiêng đầu sang nhìn xem sau lưng đã rút nhỏ rừng tạo, khóe miệng nhẹ nhếch cười nhạt. Ha, hành trình mới xuất phát. Thuyền nhỏ dì dào vạch ra sóng nước, chậm rãi tiến về mênh mông lục sắc mặt biển. Thời gian lần nữa bắt đầu gia tốc, chớp mắt một cái trời đêm liền buông xuống. Mà Nguyễn Thái lúc này đang tại trong phòng bếp, hai tay không ngừng bận rộn chuyển động, khuấy điều, nấu chín đồ vật trước mặt. Buổi sáng sau khi cùng Hải Lý thương nhân giao dịch, hắn còn dự định buổi tối hôm nay ăn một chút thịt rừng, thay đổi khẩu vị một chút. Nhưng, cơ mờ nờ ai biết hắn chỉ thử vận may một lần vậy mà thu được một đống tươi non rươi tảo nước. Bất đắc dĩ, Nguyễn Thái chỉ có thể vui mừng sử dụng đống này trời ban nguyên liệu nấu ăn. Buổi trưa hắn còn xoắn suýt đống rươi này nên làm món gì tốt đây. Bây giờ thì không còn nữa. Vì sao? Cơ mờ nờ, nhiều rươi tảo nước như vậy, mỗi món đều làm chẳng phải là xong chuyện. Chả rươi, rươi kho, lẩu rươi. Chỉ cần cái nào có thể nấu với rươi, hắn đều sẽ nấu một món. Người người trong không khí tán phát ra mỹ vị hương thơm. Bụng nhỏ của hắn đã nhịn không được cùng ngục, rột rột kêu lên. Kèm theo đó là một cổ cảm giác thèm thuồng, đói khát, khiến cho Nguyễn Thái không thể không tăng nhanh động tác xào nấu. Đồng thời cũng quên vô vô, trấn an bụng nhỏ của mình một chút. Nào nào yên tĩnh một chút a, muốn ăn còn phải chờ một hồi mới được. Cách. Khi hắn vừa dứt lời, cửa gỗ đột nhiên mở ra, cốt két vang lên một tiếng. Dám nhỏ hưng phấn kêu to cùng với khả lị nhu nhu thèm thuồng âm thanh. L-a-a. L-a-a. À là hôm nay nấu cái gì đó. Thơm quá a. Ấn đâu, thật thơm quá. Nghe được sau lưng vang lên hai cái nhóc con âm thanh, Nguyễn Thái dừng môi một chút, quay người lại. Chỉ thấy rắn nhỏ cùng khả lị đang mở to hai đôi trong suốt, long lanh giống như bảo thạch mắt to, nội tâm Nguyễn Thái không khỏi rung động một chút. Chập chập mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, đôi mắt của các nàng vẫn mỹ lệ như vậy. Hơi thưởng thức một hồi, Nguyễn Thái mới lấy lại tinh thần, ôn nhu nhìn xem các nàng, nhẹ nhàng cười nói: "Ha, một hồi lại nói cho các ngươi, ân, thời gian cũng không kém nhiều lắm, đã có thể ăn rồi, các ngươi trước tiên ra ngoài ngồi chờ một chút a." Ân. Ít hai. Nghe vậy, hai cái nhóc con nhu thuận gật đầu một cái, nhưng các nàng cũng không có rời đi. Ngược lại vô cùng thuần thục, nhanh chóng tiến lên cầm lấy trên bàn bát đĩa cùng thức ăn, vụ vụ vài cái liền chạy ra ngoài. Hai người hành động quá đột nhiên, đi cho Nguyễn Thái phản ứng chậm một nhịp. Bất quá hắn cũng không nói gì thêm, lắc đầu cười nhẹ. "Ấy các người a." Nụ cười ôn hòa trên mặt hắn lúc này cũng càng thêm rực rỡ. Chương 158, câu đêm, chương 158, câu đêm. Rất nhanh, trước mặt ba người liền xuất hiện một bàn đầy ắp, không ngừng tản ra thơm ngát hương khí mỹ thực. Ực, ít ba. Ngào ngạt hương thơm tràn ngập khứu giác để cho ba người không hẹn mà nhấp nhô yết hầu một cái. Rắn nhỏ hai mắt tỏa sáng, tò mò kêu lên. Đây là con rươi sao? Nhìn thật giống con giun a. Khả Lị tán đồng gật đầu. Ấn đâu, thân hình hẹp dài, nhìn chả khác gì một con giun bự cả, bất quá, nhìn ăn thật ngon. Nghe được hai cái nhóc con không ngừng bàn tán, Nguyễn Thái chỉ nhẹ nhếch môi cười cười cũng không nói gì. Tiếp đó liền nhân lúc hai người không để ý, nhanh chóng gấp lên một đống rươi kho bỏ vào miệng, hai hàm khẽ động. Ba. Một loại mặn mà, tê cay hương vị theo mềm mại con rươi bị cắn nát, chớp mắt liền bắt đầu xung kích đầu lưỡi của hắn Thịt rươi săn chắc ngọt ngào mà mềm mại cùng với bùng nổ the the vị cay, để cho hắn muốn dừng mà dừng không được. Nhanh chóng sột sột vài cái, Nguyễn Thái liền tham lam đem toàn bộ bát thịt nuốt xuống. Cảm nhận được trong miệng tươi ngon cảm xúc, Nguyễn Thái liếm liếm khóe môi vài, chật lưỡi cảm thán. Chớ không hổ là cực phẩm nguyên liệu nấu ăn, chỉ riêng hương vị này thôi cũng đã là phần lớn ba tinh nguyên liệu không cách nào sánh kịp rồi. Trên đầu lưỡi cực han vị giác không ngừng kích sự thèm ăn của hắn, khiến cho Nguyễn Thái chỉ kịp cảm thán một câu liền nhanh chóng ngậm miệng lại, hấp ta hấp tấp càn quét mỹ thực trước mặt. Lúc này hai cái nhóc con mới phát hiện được Nguyễn Thái thế mà hèn hạ như vậy. Không nói không rằng liền hạ thủ trước tiên. L-A-A. Chưa cho ta một chút nữa. Đáng giận. Hai người không khỏi gấp gáp kêu lên một tiếng liền gia nhập vào bên trong. Chỉ có điều khi hai người nếm thử một ngụm đầu tiên liền bị thịt rươi mỹ vị trùng kích đến ngây người một hồi. Một loại cảm giác mềm dai nhưng lại vô cùng săn chắc tại trong giữa kẽ răng của các nàng không ngừng đàn hồi. Ngọt ngào hương thịt cùng đậm đà gia vị khiến cho tươi non thịt rươi mang theo một loại thuần túy mỹ thực, để cho hai cái nhóc con kinh ngạc lấp lánh, sáng lên hai mắt. Rắn nhỏ chân kinh, nhẹ hô. L-A-A. Và ăn thật ngon. Trong mềm, ngoài dai, tươi ngọt mà ân mà ăn thật ngon. Khả Lị thì bắt chước Nguyễn Thái, thương phấn lẩm bẩm bình phẩm hương vị, đáng tiếc hỏa hầu còn kém một chút, lắp bắp một hồi nàng mới hài lòng gật mạnh đầu, nói: "Mà hai người sau khi lấy lại tinh thần, cũng giống như Nguyễn Thái, trên đầu lưỡi thèm thuồng để cho hai người nhẹ liếm khóe môi vài cái, nhanh chóng rời mắt sang mỹ thực bên cạnh. Bát rươi kho này đã ngon như vậy món này lẩu rươi thì sao?" Nghĩ như vậy, hai đôi bảo thạch mắt to lấp lóe một hồi, rắn nhỏ cùng Khả Lị vô cùng ăn ý liền đạt tới chung nhận thức. "Ăn a." Lại chậm trễ nữa liền muốn bị Nguyễn Thái ăn sạch. "Ha, như vậy mới đúng chứ, bất quá, cái này của ta." Nhìn thấy hai người nguyên khí như vậy, Nguyễn Thái cũng không cần lưu thủ nữa, nhanh chóng đem đũa của mình bắt lấy Khả Lị vừa gấp được trà thịt. Đột ngột bị Nguyễn Thái tập kích, Khả Lị ngẩn ngơ nhìn xem trống không đũa gỗ một hồi. Tiếp đó Khả Ái phòng má, giận dữ kêu lên: "A, đáng giận Nguyễn Thái, vậy mà cướp thức ăn của ta, sổ đi ạ, chúng ta cũng cướp lại a." "L-A-A. Đương nhiên, hôm nay chúng ta liền để cho hắn biết xong quyền nan địch tứ thủ là gì." Hai người bắt đầu triển khai phản kích để cho Nguyễn Thái bận bịu túi bụi một hồi. Nhìn xem trước mặt từng đạo thức ăn bị hai cái nhóc con cướp đi, trong lòng Nguyễn Thái hối hận không thôi. Đáng chết, biết vậy liền không nên tay tiện, vậy mà tại trời đêm gió lớn dở thối ăn cướp a. Bây giờ quả báo liền đến. Khu khu, bất quá kết quả cuối cùng vẫn là Nguyễn Thái kỹ cao một bậc, sử dụng đặc chiêu tuyệt sát mới kết thúc hai cái nhóc con điên cuồng thế công. Sung sướng mà vui vẻ buổi tối cứ thế trôi qua. Lại bận rộn tu luyện cùng với đút nó hai cái nhóc con một hồi, nhìn xem rắn nhỏ cùng Khả Lị thỏa mãn, mệt mỏi ngủ thiết đi. Nguyễn Thái cuối cùng cũng dịch ra thời gian nghỉ ngơi. Tối hôm nay hắn còn cần bận rộn một chút, cho nên hôm nay sẽ không ngủ sớm. Dù sao, buổi sáng mua được nguyên liệu không dùng để chế tạo một chút, quá có lỗi với chúng nó a. Mượn nhờ bên cạnh bóng đèn phát ra nhàn nhạt ánh sáng, Nguyễn Thái không nhanh không chậm, cẩn thận xử lý đồ vật trên tay. Bận rộn một hồi, đồ vật trên tay hắn cũng chậm rãi thành hình, hoàn thiện từng một. Vài thanh tinh xảo bản trải theo Nguyễn Thái chăm chú, trau chuốt đem mềm mại lông tơ khóa lại trên đầu bản trải, tuyên cáo hoàn mỹ chế tạo thành công. Nhẹ nhõm thở ra một hơi, lau lau trên trán một hồi, Nguyễn Thái không nhịn được chật lưỡi cảm thán. Hô xong, chật chật buổi sáng còn chê bản trải quá cứng, chất lượng quá kém, bây giờ đảo mắt một cái liền có nguyên liệu chế tạo vài thanh bản trải chất lượng cao rồi, ha ha, vận may thứ này, thật tuyệt. Hài lòng thu hồi dưới chân tạp nham đồ vật, Nguyễn Thái ngáp nhẹ một hơi, duỗi người, nói: "Bất quá cũng nên làm chính sự rồi. Hắn hôm nay thức đêm là vì cái gì? Đương nhiên là câu cá. Bằng không chẳng lẽ là vì chế tạo một đống đồ vật sao? Đương nhiên cũng có một phần, chỉ có điều là tiện tay mà thôi. Về phần tại sao hắn lại lựa chọn buổi tối hôm nay câu đêm? Cái này thì phải nói đến mấy ngày trước. Chuyện cũng không phải đặc biệt gì, chẳng qua là khi tới giữa đêm, tại bên dưới rừng tạo hải vực lúc này sẽ xuất hiện một đống đặc thù loài cá cùng kẻ săn mồi. Trong đó còn có vài loại có công dụng đặc biệt hơn nữa, hương vị cũng là vô cùng tuyệt hảo, để cho hắn nhìn thèm không thôi. Mà trải qua chuẩn bị mấy ngày thời gian, Nguyễn Thái lúc này cũng thành công chế tạo ra một cái mồi giả mới. Tôm sát thủ bóng đêm. Khu khu. Mặc dù hơi trung nhị một chút, nhưng ngoại hình của nó giống như tên của nó vậy. Một con ám sắc làn da phát ra dịu nhẹ ánh quang, không bắt mắt nhưng lại vô cùng thu hút các loại kẻ săn mồi tầm nhìn. Chưa hết, trọng lượng của nó cũng vô cùng nặng, so mồi câu giun biển nặng gấp mấy lần. Đây cũng không phải là tay nghề hắn không được, ngược lại chính là hắn cố ý. Hôm nay, hắn muốn thử thách độ sâu câu cá sâu hơn một chút. Phía trước hắn chỉ du du câu lấy tầm 100 mét chiều dài, cho dù có cá cắn câu, vẫn còn ở trong phạm vi không chế của hắn. Nhưng tối hôm nay, hắn muốn thử thách chính mình một chút. Độ sâu 500 mét, thẳng tiến. Nguyễn Thái cuối cùng cũng không nhịn được, hưng phấn cười lên, chờ mong nói: "Hạ hạ, thật chờ mong thử thách kế tiếp a." Vũ tùm. Một đạo vòng cung nhẹ lướt qua, chỉ để lại chói hai tiếng rít cùng trầm lặng bọt nước vang lên. Tôm sát thủ bóng đêm lúc này cũng đã bắt đầu thi hành nhiệm vụ của nó. Nhỏ bé thân thể cấp tốc lòn lách qua rậm rạp cảnh tạo, nhanh chóng ẩn mình chìm sâu xuống dưới. Chương 159, cắn câu, cự vật, chương 159, cắn câu, cự vật. Theo mây đen dần dần lên cao, từng con sinh vật sống về đêm cũng bắt đầu chậm rãi tỉnh giấc, để cho tối đen rừng tảo không ngừng nhấp nháy sáng lên ánh đèn, soi sáng cái này âm trầm đáy biển. Rừng tảo hải vực lúc này cũng chính thức hiện lộ khuôn mặt thật của nó, một loại mông lung mà huyền ảo cảnh tượng, mỹ lệ mà thơ ngộng. Chọc trời tảo biển xuyên qua u ám, không biết sâu bao nhiêu đáy biển, đâm thẳng lên trời cao. Ngàn ngàn, vạn vạn, đến không hết phát ra ánh sáng lộng lẫy động thực vật sinh cơ bừng bừng chiếu sáng đen tối đáy biển. Nhộn nhịp cùng náo nhiệt sinh thái lần nữa chuyển động, tiến vào một ngày mới. Giống như bao loài sinh vật khác, sau khi tỉnh giấc liền bắt đầu bận rộn kiếm ăn. Một con hình thể hơi lớn ôm nhỏ, khoát lên người ám sắc đơn điệu làn da lúc này đang cẩn thận quan sát xung quanh, đề phòng đột ngột có kẻ săn mồi lao tới. Hai viên đen lấy mắt nhỏ trừng trừng, sợ hãi nhìn xem cách đó không xa lao vụt qua sinh vật khổng lồ. Hốt hoảng vội vàng chui vào bên cạnh rậm rạp cành tảo, ẩn nấp thân hình của mình. Lại qua một hồi, nhìn xem to lớn bóng đen chậm rãi rời đi, tôm nhỏ lúc này mới lấy lại can đảm, cẩn thận từng ly từng tí đi ra. Tiếp đó nó liền nhanh chóng bơi tới trước mặt tươi non cành tảo. Nhìn xem tươi non cành tảo lúc này đã bị một đống nhỏ hơn nó cá nhỏ bao vây, ù ù cặc cặc chưa cắt. Tôm nhỏ không khách khí chút nào liền lấn người lên, chen vào. Loại này thơm ngon mỹ thực nó đã để mắt từ lâu rồi, nếu như không phải đột ngột lao ra một con cá lớn, hù nó sợ hãi một trận, bằng không nó chắc chắn sẽ lao tới thưởng thức đầu tiên. Bất quá chế một chút cũng không sao, đồ ăn cũng còn rất nhiều. Sau khi chiếm lấy một cái vị trí rộng rãi, tôm nhỏ cũng không khách khí chút nào, hừng hực thưởng thức cái này khó được mỹ thực. Mà đối với hành vi chen hàng của nó, xung quanh cá nhỏ cũng không để ý chút nào, vẫn chuyên chú vào mổ lấy trước mặt tươi non, ngậm nước cành tảo. Đối với bọn nó mà nói, cái này tươi non cành tảo quả thực là một loại thức ăn ngon, không chỉ tươi mềm, ngậm nước, dinh dưỡng cũng vô cùng phong phú. So với vừa già, vừa cứng, hơn nữa khó nhai lá tảo già thì quả thật đúng là mỹ thực. Nhâm nhi một hồi, một đoạn lớn cành tảo liền bị một đống tôm nhỏ, cá nhỏ phân chia sạch sành sanh. Con kia đặc thù ám sắc, thân thể phát ra nhàn nhạt ánh sáng lúc này vẫn chưa thỏa mãn đung đưa vài cái. Ấy ngon thì ngon, nhưng số lượng hơi ít ta. Hai viên li ti mắt đen không ngừng liếc ngang, liếc dọc quan sát xung quanh, hy vọng có thể tìm được cộng thứ hai tươi non cành tảo. Nhìn xem một hồi, cảm nhận được phía xa vô biên vô ngần bóng tối cảm giác nguy hiểm tôm nhỏ lúc này mới sợ hãi rụt rè không còn suy nghĩ tìm tòi nữa. Chỉ có thể run rẩy mang lên chưa no bụng nhỏ, khổ cắp cắp cạp lấy vừa dai vừa đắng lá tảo. Nó không biết là, lúc này cách nó không xa, ở trong góc tối nào đó, một đôi tinh hồng mắt đỏ đang nhìn chăm chú vào nó. Giống như một cái kinh khủng thợ săn đang cờ NS thận quan sát con mồi của mình, tiếp đó liền lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, kết thúc con mồi sinh mệnh. Tôm nhỏ cũng không biết nó đã bị kẻ săn mồi rình rập để mắt tới. Vẫn du du đẩy ra kiếm ăn cá nhỏ, đáp ý thưởng thức lên chính mình chiếm được bàn ăn. Cũng không biết qua bao lâu, tôm nhỏ lúc này cũng đã ăn tới bụng tôm non nê, vui vẻ lắc lư thân thể, chuẩn bị mị mị ngủ mở giấc, chúc mừng lại một ngày bình yên trôi qua. Vừa nghĩ như vậy, bên tai của nó đột nhiên vang lên một tiếng bọt nước vỡ tung âm thanh. Vụt, một đạo bóng đen đột nhiên xuất hiện bên cạnh nó, tiếp đó liền chớp nhoáng há miệng ra, lộ ra bên trong chi chít, sắc bén hàm răng. Tôm nhỏ thấy khẽ, trong lòng kinh hoàng không thôi, gấp gáp cong lại thân hình búng ra. Tiếp đó, à, làm gì còn tiếp đó nữa. Bóng đen nhẹ nhàng đem miệng lớn đóng lại, một ngụm liền đem tôm nhỏ nuốt vào bụng. Chuyển cảnh. Vong thuyền. Nguyễn Thái đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt cảm nhận lưỡi câu. Một loại cảm giác căng chặt đột ngột hiện lên, khiến cho Nguyễn Thái vội vàng mở mắt ra, kinh hỉ kêu lên. Căng câu. Quá tốt rồi, cuối cùng cũng có cá căng câu. Nhớ tới phía trước vài tiếng thời gian vô vi trôi qua, trong lòng Nguyễn Thái bủi ngủi không thôi. Cờ mờ nở. Đám cá này đều cờ mờ nở nhanh thành tinh hết rồi. Hơn 3 tiếng a. Từ gần giữa khuya cho tới rạng sáng mới chịu căng câu. Nghĩ tới đây, Nguyễn Thái nhịn không được nết mép cười lên. Như vậy mới thú vị chứ. Mấy con cá này khó câu như vậy, chẳng lẽ không phải đang nói kỹ thuật câu cá của hắn vô cùng cao siêu? Bất quá bây giờ cũng không phải là lúc suy nghĩ những chuyện này. Cảm nhận được từ đầu dây câu bên kia không ngừng truyền đến cường đại lực kéo, sờ lên bắt đầu loạn nhịp trái tim, ngội lạnh máu đỏ cũng bắt đầu vô cớ nóng lên. Nguyễn Thái hưng phấn dương lên, gầm nhẹ một tiếng: "Để ta xem lực lượng của ngươi mạnh đến đâu a, cự vật!" Hán muốn bùng cháy lên rồi. Lên. Hai cái cường tráng cánh tay tách tách phồng to lên, chậm rãi dùng sức kéo lên. Nguyên bản cụp xuống chút can tại Nguyễn Thái cuồng bạo sức mạnh kéo lên cũng bắt đầu từng chút một trùng xuống, cong lại. Nhìn xem cần câu đã gần như muốn gặp lại, Nguyễn Thái cũng không mai để ý chút nào, ngược lại vui mừng nét mày lên. Khá lắm, lực lượng của con cự vật này thế mà lớn như vậy, khó lường a. Cảm nhận được bên kia lưới câu đang không ngừng gia tăng lực lượng, trong lòng Nguyễn Thái không khỏi trầm xuống. Xem ra buổi tối hôm nay câu được cá lớn rồi a. Thu thập cảm xúc một chút, Nguyễn Thái nghiêm túc nhìn xem trong tay nắm chặt cần câu, hai chân khẽ cong, eo hấp lại, lần nữa dùng hết toàn thân sức mạnh kéo lên. Khuôn mặt đỏ bừng, từng đạo dữ tợn mạch máu gân xanh cũng bắt đầu nổi lên. Nguyễn Thái cũng lần nữa gầm nhẹ một tiếng: "Lên cho ta!" Tạch tạch. Căng thẳng dây câu cũng theo Nguyễn Thái nổi giận gầm thét cũng chậm rãi bị hắn thu hồi trở về. Thấy vậy, trong lòng Nguyễn Thái nhẹ nhõm thở phào một hơi. May mà nguyên liệu làm cần câu là tre trăm tầng khiến cho thân căn không chỉ dẻo dai hơn nữa còn vô cùng cứng rắn, sẽ không bởi vì sức mạnh của hắn cùng cự vật rằng có quá lớn, khiến cho cần câu chịu tải không được cuồng bạo sức mạnh mà vỡ thành nhiều mảnh. Hơn nữa, chỉ cần có thể rằng con mà không xảy ra vấn đề gì đã là chuyện tốt rồi. Kế tiếp chính là hắn cùng cự vật so đấu thể lực, xem ai không chịu nổi trước, thua cuộc. Hơn 10 phút trôi qua, nhìn xem hai tay nổi lên một đống dữ tợn gân mặt, Nguyễn Thái cũng giận dữ trợn mặt lên nhìn xem hướng dây câu. Nặng nề hô hấp vài cái, Nguyễn Thái nội tâm chấn kinh, khàn khàn thì thào: "Hô hô, lực lượng thật mạnh, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Không được, phải nghĩ biện pháp mới được." Bất quá hắn cũng không phải ăn chay, suy nghĩ hơi chuyển vài cái, Nguyễn Thái liền suy nghĩ ra đối sách ứng phó. Đương nhiên, chắc chắn sẽ không phải như các lần trước, buông tay đem dây câu thả dài, lưu cá rồi. Hắn cũng không ngu đến mức ấy, dù sao hoàn cảnh nơi đây không thích hợp loại đó câu cá pháp. Chỉ cần hơi sơ ý một chút liền có thể đem tới tay cá lớn thả chạy. Cho nên, câu cá ở rừng Tảo Hải vượt ngoại trừ cứng chính diện chính là cứng rắn chính diện, không có cách nào khác. Mà biện pháp của hắn chính là lần nữa tăng thêm sức mạnh 3. Chương 160, cá nhạm, chương 160, cá nhạm. Vấn đề là, hắn nên làm sao tăng thêm sức lực? Khụ khụ, đùa giỡn một chút. Khi cùng cự vật dưới nước giằng co, Nguyễn Thái cũng đã không để lại dư lực, dùng hết toàn bộ thân thể sức mạnh cùng nó kéo co. Đáng tiếc, lực lượng của hắn mặc dù mạnh, nhưng so với cự vật dưới nước còn kém một chút. Chậm rãi từng chút một bị nó kéo tiến lên vài bước. Bất quá Nguyễn Thái nghĩ ra đối sách cũng không phải nói không. Ý nghĩ hơi chuyển, thuyền nhỏ hơi hơi chấn động, nhẹ nhàng tiến về phía trước, rút ngắn khoảng cách hai bên. Căng chặt dây câu cùng hung mãnh sức kéo cứ thế đột ngột hòa hoãn một chút, để cho Nguyễn Thái khó được thở dốc một hơi. Hô lần này thì ổn hơn rồi. Nói thật thì sức lực của cự vật thật sự quá lớn, lớn đến mức hắn dùng hết toàn bộ sức lực vẫn bị rơi xuống hạ phòng, Nguyễn Thái chỉ có thể bất đắc dĩ điều khiển thuyền nhỏ tiến tới, hòa dịu áp lực, khiến cho cục diện bất lợi lần nữa tiến vào trạng thái giằng co. Lúc này con kia cự vật cũng phát hiện được bất thường, thân thể vùng vẫy cũng càng thêm lợi hại. Bạch bạch bạch. Dây đặc bọt nước bị dây câu điên cuồng khuấy động, không ngừng lên bạch bạch âm thanh. Cảm nhận trúc can không ngừng truyền đến cường đại chấn động, Nguyễn Thái nhếch miệng lên, cười nhạt. Hắn muốn trốn thoát. Trễ. Đã ăn mồi của hắn, Nguyễn Thái làm sao có thể để nó nhẹ nhàng chạy thoát được. Bây giờ trước mặt con cự vật kia chỉ có hai lựa chọn. Một là cùng hắn kéo co một phen, nhìn xem thể lực của ai không chịu đựng nổi mà đầu hàng. Hai là nằm ngửa, không cần làm phí công dãy rủa, điều chỉnh một cái tư thế xinh đẹp nằm lên đất. Hiển nhiên, cự vật lựa chọn thứ nhất. To lớn thân thể cũng càng thêm dùng sức, nổi điên lao mạnh về phía trước. Đã ngươi buông lỏng lực kéo, vậy ta liền căng hết cỡ cho ngươi xem. Bang. Vừa mới buông lỏng một chút dây câu lần nữa bị kéo thẳng băng, vang lên một trong trẻo âm thanh. Thấy vậy, Nguyễn Thái không những không lo lắng, ngược lại vui vẻ cười ra mặt. Vội vàng điều khiển thuyền nhỏ nhanh chóng tiến lên, rút ngắn khoảng cách. Cường tráng thân thể cũng không nhàn rỗi chút nào, tay trái nhanh chóng viện chặt cần câu, tay phải không ngừng dùng sức, kéo động hồ quay, thành công kìm hãm lại cự vật tốc độ. Khiến cho cự vật bứt phá chi thế chi kịp hình thành liền đã bị Nguyễn Thái kết thúc. Bất quá nó cũng không có bỏ cuộc, lần nữa đung đưa thân thể, tăng cường sức lực. Đáng tiếc, hết thảy đều là phí công. Không chỉ không tạo nên tác dụng gì, còn hao tốn chính mình đại lượng thể lực, khiến cho cự vật chỉ cầm cự một hồi liền mỏi mệt dừng lại. Mà Nguyễn Thái làm sao bỏ qua cơ hội tốt đẹp như vậy? Cảm nhận được trên can lôi kéo lực lượng đang nhanh chóng yếu bớt, Nguyễn Thái hai mắt tỏa sáng, hưng phấn kêu lên. Cơ hội tốt. Kèn lệnh phản công bắt đầu thổi lên. Bịch bịch liên hồi nhịp tim cùng cuồng phong bạo vũ trục quay giống như tủ và chiến trận. Hối thúc Nguyễn Thái nhanh chóng tiến công. Cường tráng thân thể lần nữa bạo tạc ra cuồng bạo sức mạnh, chốc nhoáng một cái liền đem kéo dài dây câu rút về một đoạn ngắn. Chỉ có điều cự vật dưới nước lúc này cũng đã phản ứng trở lại, nhanh chóng lắc lư thân thể, kéo dừng lại Nguyễn Thái thế công. Lúc này cự vật cũng đã hiểu, ngoại trừ cùng hắn so đấu sức mạnh cùng thể lực ra thì còn lại đều là phí công. Cho nên nó cũng không còn làm vô vị dây rủa nữa, ngược lại hung ác nhìn chăm chú về phía lực kéo trong miệng. Đã như vậy, tới a. Không biết qua bao lâu, lúc này mặt trời cũng đã ló dạng, chiếu sáng u ám màn đêm. Hô hô hô. Nam bệ xuống sàn gỗ, lồng ngực Nguyễn Thái lúc này giống như ống bể, không ngừng phồng lên sụt xuống, nặng nề thở dốc từng hơi. Toàn thân tê liệt cùng cảm giác mệt mỏi để cho Nguyễn Thái muốn đứng cũng đứng không được, chỉ có vô lực nằm dưới đất nằm thi. Đưa tay vuốt vuốt lồng ngực, cố gắng hòa dịu hô hấp của mình một chút, Nguyễn Thái gian nan lẩm bẩm. Hô hô kèm chút hô lật thuyền rồi hô cờ mở lở. Hô. Dừng một chút, Nguyễn Thái hét lên. Thật mạnh. Đưa mắt nhìn xem bên cạnh mềm mại rủ xuống to lớn thân thể cá lớn, Nguyễn Thái nhịn không được nết mép lên cười to. Bất quá là ta thắng, ha ha ha. Cười to một hồi, Nguyễn Thái chống lên mệt mỏi thân thể, run rẩy bật người lên. Hán. Chuẩn bị quan sát chiến lợi phẩm cả một đêm của mình. Ánh mắt rơi xuống. Một bộ dài gần chục mét, cao 3-4 mét khổng lồ cá lớn chiếu vào mắt hắn. Nhìn tới đây, trong lòng Nguyễn Thái không khỏi chấn động một chút. Phía trước sau khi đem nó kéo lên, Nguyễn Thái không kịp quan sát, chỉ nhìn sơ liền nhìn thấy nó rất khổng lồ, nhưng cảm giác mệt mỏi để cho hắn chịu không nổi, chỉ có thể nhanh chóng cho nó một cái chết không đau liền giã người nằm xuống. Bây giờ có thể cẩn thận nhìn xem đối thủ này rồi. Ân, giống như dự liệu, thân thể vô cùng to lớn. Chật chật độ cong này, mượt mà này, tuyệt hảo nguyên liệu nấu ăn a. Ám lục sắc làn da cùng với cứng cắp vậy cá lại thêm ngu ngơ khuôn mặt, để cho Nguyễn Thái nhịn không được đánh lên cho nó một bộ đầu góc gusi, tứ chi phát triển nhãn hiệu. Bất quá có sao nói vậy, câu đêm ở biển vô tận thật cờ mở nở hung hiểm. Kém chút nữa liền lật thuyền rồi. Cờ mở nở, nếu như không phải hắn vừa mới nâng cấp cần câu lại thêm chính mình rèn luyện đến cực hạn thân thể, có đánh chết hắn, hắn cũng không dám câu đêm nữa. Khu khu, nói đùa thôi, nếu có lần sau, hắn chắc chắn sẽ còn dám. Ai bảo loại cảm giác này, kích thích như vậy. Để cho hắn nhịn không được say mê trong đó đây. Ân, lần sau liền câu 8.01000 mét. Suy nghĩ một hồi, cảm giác mệt mỏi liền đánh tới, khiến cho Nguyễn Thái không thể không lắc nhẹ đầu, vung đi suy nghĩ tạo nhạc. Ngáp nhẹ một cái, Nguyễn Thái lẩm bẩm lầu bầu thì thầm. Vắp trước tiên thu thập con cá nhạm này đã rồi đi ngủ một giấc a. Cá nhạm. Phẩm chất: lục. Cấp bậc: 3. Giới thiệu: một loại khổng lồ cá lớn, tính tình ôn hòa, chuyên ăn các loài tôm tép, cá nhỏ, cá biển sẽ ăn một chút tảo nước, rong biển. Công dụng: có thể ăn, vậy cá vô cùng cứng cáp, có thể dùng để chế tạo trang bị, quần áo. Có trời mới biết được thể tích của nó một ngày cần ăn bao nhiêu cá nhỏ. Nhưng cờ mờ nờ, nếu như nói nó cần ăn rất nhiều cá nhỏ, như vậy tại sao phải tới gần sáng nó mới cắn câu của hắn? Nghĩ không ra vấn đề, Nguyễn Thái chỉ có thể chăm mối ngổn ngang, phức tạp đem cá nhạn thu hồi. Cả đêm rằng có đã để cho hắn vô cùng kiệt sức, buổi trưa lại xử lý nó à, hắn bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc. L-A-A. À Nguyễn Thái. Hai cái nhóc con nguyên bản ngủ ngon, đột nhiên liền bị Nguyễn Thái kéo lên cá nhạn to lớn động tĩnh cùng với ồn ào tiếng cười, khiến cho hai người không khỏi mơ mơ màng tỉnh giấc, đi ra nhìn xem. Vừa ra bông thuyền, rắn nhỏ cùng Khả Lị liền kinh ngạc nhìn thấy Nguyễn Thái đang cật lực kéo lấy một con to lớn gần 10 mét cá lớn. Hai đôi bảo thạch mắt đẹp không khỏi trừng to, kinh ngạc hô lên. A ha ha các ngươi, tỉnh. Nghe được sau lưng đột ngột vang lên hai cái nhuyễn nhuyễn kinh ngạc âm thanh, Nguyễn Thái cứng ngắt xoay cổ lại, a ha ngượng ngùng cười lên, gãi gãi đầu không biết làm sao. Không khí cứ thế đột nhiên trầm mặt xuống. Vẫn là rắn nhỏ nhịn không được tò mò, chấn kinh hỏi thăm. L-A-A. A lạ, ngươi đang làm cái gì vậy, từ đâu ra con cá lớn như vậy? Khả Lị bên cạnh nhíu nhíu mặt nhỏ suy tư, giống như nghĩ tới cái gì, không khỏi kích động hô to. Ân, chẳng lẽ ngươi thức cả một đêm ba? L-A-A. Cái gì? Rắn nhỏ cũng kích động nhảy dựng lên. Nhìn thấy hai cái nhóc con biểu tình tức giận, Nguyễn Thái liền biết, xong. Đến nước này hắn cũng không còn giấu giếm gì nữa, thở phào buông lỏng, khoát khoát tay, phiền muộn nói. Ê cái này một hồi lại nói cho các ngươi. Thấy vậy, hai cái nhóc con cũng không nói gì thêm, mặt nhỏ lo lắng nhìn hắn, vội vàng tiến lên giúp đỡ. Nhìn xem hai người biểu tình đau lòng cùng lo nghĩ, trong lòng Nguyễn Thái không khỏi ấm áp một chút, ôn nhu xoa đầu hai người, nhẹ nói. Xin lỗi. Chương 161, nhân sinh, chương 161, nhân sinh. Rắn nhỏ cùng Khả Lị dừng lại một chủ, tiếp đó liền ngọt ngào nhuận miệng cười. L-A-A, thi thi, ta chấp lời xin lỗi của ngươi. Ấn đâu, thật ra Khả Lị cùng với sổ tỷ ạ cũng không có tức giận Nguyễn Thái cái gì, chỉ tức giận Nguyễn Thái chơi vui như vậy mà không rủ hai người bọn ta. Sổ tỷ ạ gật gù gật gật đầu nhỏ. L-A-A. Đúng vậy, lần sau ngươi còn lén lút chơi một mình, cẩn thận hai người bọn ta rắc rắc ngươi đó. Lần nữa gãi gãi đầu, Nguyễn Thái cũng không biết nên giải thích thế nào. Nguyên bản hắn dự tính chỉ thả câu một hồi chắc chắn sẽ có cá cắn câu, chờ đem nó câu lên, thời gian hao tốn cũng chỉ mấy tiếng mà thôi. Hẳn là còn rất dư dả, đầy đủ hắn trở về phòng mỹ mỹ ngủ một giấc mới đúng. Nhưng cờ mờ nở, người tính không bằng trời tính a. Tôm sát thủ bóng đêm của hắn vừa xuất sư liền bất lợi, bận rộn cả đêm, mãi cho tới sáng mới có cá cắn câu, hắn đi tìm ai nói lý đây? Cho nên Nguyễn Thái chỉ có thể phiền muộn thở dài một hơi, túi đầu nhận sai. Được rồi, lần sau sẽ gọi các ngươi. Rắn nhỏ hài lòng gật gật đầu, lại lắc lắc đầu. L-A-A. Như vậy sao được, ngươi phải đền bù nữa mới được. Ân, đúng đó, chỉ nói không sao được, Nguyễn Thái ngươi phải đền bù, hai, không, ba món mỹ thực. Khả Lị hai mắt sáng lên, cũng đi theo rắn nhỏ, nhao nhao phụ họa. Nhìn xem hai cái nhóc con mong chờ nhìn mình, Nguyễn Thái nhẹ nhếch miệng, cương chiều nói. Đừng nói là ba món, mười món cũng được. Xoa xoa hai người đầu nhỏ một cái, Nguyễn Thái nói tiếp. Tốt, các ngươi đi rửa mặt trước đi, ta đi tẩy rửa một chút liền nấu cơm. L-A-A. Lấy được mình muốn đáp án, hai cái nhóc con hoan hô cười lên, liền nhanh nhẹn chạy đi vệ sinh buổi sáng. Bạch bạch. Nhìn xem hai cái nhóc con tinh xảo bóng lưng chậm nhanh nhẹn đi, Nguyễn Thái Dương người ngáp dài một hơi, lẩm bẩm. Hoáp xem ra kế hoạch nghỉ ngơi muốn rời lại một chút rồi hoáp cũng được, ăn no bụng lại ngủ cũng không tệ cho lắm. Nói xong, Nguyễn Thái cũng quay người rời đi. Dù sao, cùng cá nhạm rằng có gần 4 tiếng đồng hồ, bây giờ trên người đều là sền sệt mồ hôi, vô cùng khó chịu. Mặc dù hắn cũng không có bệnh sạch sẽ gì, nhưng chỉ ngâm nước một cái liền sạch sẽ sự tình, Nguyễn Thái cũng không ngại thuận tiện làm một cái. Thời gian gia tốc. Mấy chục phút sau, Nguyễn Thái cẩn thận đem một nồi lớn canh thịt bưng ra, nhìn thấy hai cái nhóc con đang hai mắt lom lom nhìn xem trong tay hắn mai rùa. Hắn nhịn không được cười lên, trêu chọc. Hắc hắc hai cái quỷ tham ăn, mới có mấy chục phút liền chờ không được. Nghe được Nguyễn Thái cười nhạo âm thanh, rắn nhỏ cũng không có cảm xúc gì khác, đương nhiên kêu lên. L-A-A. Ai kêu ngươi làm đồ ăn ngon như vậy? Hại ta cùng Khả Lị nhìn thèm một hồi, nhanh để xuống, ta đều nhanh chết đói rồi. Khác với rắn nhỏ thèm ăn, Khả Lị mặt nhỏ hơi hơi phím hồng, ngượng ngùng túi đầu xuống, thẹn thùng, lắp bắp nói. Em mới. Không. Được rồi, ta đùa giỡn, không cần để ý. Không chờ Khả Lị nói xong, Nguyễn Thái Dương lên khỏe miệng, ôn nhu xoa đầu nàng. Tính cách của Khả Lị mặc dù tại hắn dẫn đạo phía dưới đã dần dần khá hơn, không giống lúc mới gặp, làm gì cũng thẹn thùng, nhưng cái này cũng không đại biểu nàng biến thành một người khác. Đôi khi manh manh thẹn thùng, thật quá cờ mở nở khả ái ba. Ân. Khả Lị đỏ mặt lên, nhu nhu gật nhẹ đầu. Tốt, ăn cơm a. Đùa giỡn xong hai cái nhóc con một hồi, kèm nhận được mí mắt hơi hơi mệt mỏi chịu xuống, Nguyễn Thái cũng không dài dòng nữa, cười lớn một tiếng, ra hiệu hai người nhanh chóng động đũa, bằng không chờ một hồi đồ ăn liền vị hắn ăn hết sạch đó. Dù sao, nồi canh này cũng không phải thường ngày canh cá, mà là một nồi canh thịt rừng a. Cho dù không phải siêu phàm nguyên liệu nấu ăn, nhưng mới lạ hương vị cùng đặc thù chất thịt để cho ba người bọn hắn ăn không dừng được miệng. Bẹp bẹp chẹp chẹp, ngai ngấu nghiến âm thanh không ngừng vang lên, chỉ dùng hơn 10 phút, một nồi to canh thịt liền bị ba người quất sạch sành sanh. Ờ, ít ba. Thỏa mãn ở một hơi, một người, một lọ lì ôm lấy tròn vo bụng nhỏ lười biếng nằm xuống. L a a a. Hai cái nhóc con nhuyễn nhuyễn ngọt ngào âm thanh không ngừng truyền vào tai, nhưng Nguyễn Thái lúc này đã mệt mỏi không thôi, mơ mơ màng màng liền nhắm mắt lại, ngủ tiếp đi. Lấy thuộc tính tinh thần của hắn hiện tại mà nói, đừng nói là một đêm, ác chiến 3 ngày 3 đêm hắn đều không nháy mắt một. Khu khu, chém hơi quá. Cho dù ác chiến 3 ngày 3 đêm, mặc dù tinh thần không nói được phân chấn bừng bừng, nhưng cũng sẽ không có mệt mỏi quá độ biểu hiện. Thuần túy chính là hắn muốn ngủ một giấc mà thôi. Đối với Nguyễn Thái, người sống một đời, cần làm là hưởng thụ. Hưởng thụ ở đây cũng không phải nằm một chỗ, vọc vọc điện thoại qua hết một ngày là hưởng thụ. Với hắn, hưởng thụ chính là cảm nhận một ngày trôi qua phong phú mà không lãng phí thời gian. Ngủ là lãng phí thời gian sao? Đừng đùa. Đây chẳng phải là trạng thái bừng lòng để cho cơ thể nghỉ ngơi hoàn toàn sao? Cho dù thuộc tính tinh thần từng bước lên cao, có thể đem thời gian ngủ rút ngắn đi rất nhiều, một ngày chỉ cần ngủ 2 tiếng liền có thể nhảy nhót tỉnh dậy. Nhưng Nguyễn Thái chưa bao giờ làm như vậy. Có lẽ, khi làm như vậy, hắn sẽ nhiều thời gian hơn, chỉ là cho dù cơ thể hoàn toàn hồi phục, có thể bắt đầu rèn luyện, tăng cường thực lực, đem khoảng cách cường giả cùng kẻ yếu kéo càng xa. Vậy thì sao chứ? Hắn theo đuổi là nhân sinh, mà không phải một cái máy móc, chỉ biết tăng cường thực lực. Với hắn, thưởng thụ là chính, vô địch mới là phụ. Cho dù ngươi có mạnh đến vô địch thủ, như vậy cuộc sống của ngươi có gì đây? 24/7 không ngừng nghỉ rèn luyện thực lực. Sẽ có người nói, khi ngươi vô địch, ngươi liền có thể muốn làm gì làm. Nguyễn Thái chỉ nhìn tới đây liền khinh thường cười nhạt một tiếng. Trừ khi người đó thực lực đã đạt tới cực hạn của mình, tiến không thể tiến mới có thể như vậy, nhưng hắn sẽ cam tâm không? Siêu phàm là không bờ bến a. Mặc dù chỉ mới bước vào con đường này, nhưng Nguyễn Thái lại cảm nhận được vô cùng rõ ràng siêu phàm vô hạn sức mạnh, võ đạo gia luyện khí giả kỵ sĩ sinh mệnh. Đủ loại, đủ kiểu siêu phàm chức nghiệp liền có thể thấy được tương lai là cỡ nào đặc sắc, rộng lớn. Lớn tới mức, Nguyễn Thái không ngày nào không chờ mong cảnh tượng tương lai cùng kiến thức đủ loại bất ngờ gặp gỡ. Khụ khụ, thủy chữ đã đủ, trở lại mà chuyện. Hai cái nhóc con nói hăng say một hồi liền phát hiện nơi nào không đúng. Dán nhỏ ngửa đầu, nghi hoặc tự hỏi một chút liền nghe được Nguyễn Thái nhỏ nhẹ âm thanh hô hấp. Bừng tỉnh kêu nhẹ. L-A-A. À là như thế nào nằm một hồi liền ngủ rồi? Khả Lị không chắc cho lắm, trả lời. Chắc hẳn là tối qua quá mệt a. L-A-A. Nói như vậy, hai ta muốn làm gì cũng được. Dán nhỏ đột nhiên nói một câu, khiến cho Khả Lị đầu nhỏ đứng máy một chút, kinh ngạc nhìn xem sổ đi ạ. Không khí cứ như vậy liền lâm vào quỷ dị trầm mặc. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, dán nhỏ cùng Khả Lị mang manh chừng nhau một hồi, nhìn thấy dán nhỏ đưa ra phấn hồng đầu lưỡi liếm môi vài cái. Khả Lị đầu góc không khỏi nóng lên, đỏ mặt nhỏ giọng dò hỏi. Cái kia, sổ đi ạ, ngươi ăn no chưa? L-A-A-L-A-A, hát hát. A ha ha. Hai người nhìn nhau, cuối cùng không hẹn mà quỷ dị cười lên. Nguyễn Thái nằm mơ. Không đúng, hắn cũng không biết đây là mơ hay là thật nữa. Nếu đây là mơ, giấc mơ này hoang đường thật. Chương 162, được mùa, chương 162, được mùa. Một cái mơ mộng tràn ngập tươi đẹp buổi sáng cứ thế trôi qua. Mí mắt hơi động vài cái, Nguyễn Thái chậm rãi mở mắt ra. Thất thần nhìn xem trần gỗ một hồi, trôi nổi tinh thần lúc này mới quay trở về thân thể. Cảm nhận được trong ngực trầm xuống hai cổ quen thuộc cảm xúc mềm mại. Nguyễn Thái nghi hoặc nhíu mày lại kêu nhẹ một tiếng, túi đầu nhìn xuống. Ân. Chiếu vào mắt hắn là hai loại bất đồng, tinh xảo xinh đẹp mặt nhỏ. Mỹ lệ khuôn mặt để cho Nguyễn Thái kinh diễm không thôi. Nhấp nhem buồn ngủ ánh mắt trong chốc lát liền tỉnh táo trở lại, chăm chú thưởng thức hai người khuôn mặt khả ái. Mặc kệ hạ thân siêu mắt lạnh. Chậc chậc. Trong lòng cảm thán một hồi, thuận tiện theo thói quen đưa tay lên vuốt hai người mềm mại mặt nhỏ vài cái, Nguyễn Thái mới phản ứng trở lại. Cơ mờ nở. Quần áo của ta đâu? Bất quá hắn cũng không có bối rối bao nhiêu, chỉ hơi lúng túng gãi gãi mặt vài cái, nhanh chóng quan sát xung quanh. Chỉ quét mắt một vòng, Nguyễn Thái liền đem sự tình làm rõ đầu đuôi. Thì ra, rắn nhỏ cùng Khả Lị nhân lúc hắn ngủ liền liên thủ lại với nhau, tranh thủ ăn vụng no nê một trận. Đem phình lên bụng nhỏ ăn càng thêm căng no, giống như một quả dưa lớn vậy. Nhìn tới đây, Nguyễn Thái không khỏi sợ hãi thán phục một phen. Nho nhỏ, xinh xắn thân thể vậy mà có thể chứa. Khụ khụ, ăn được nhiều như vậy, sẽ không xảy ra vấn đề gì a? Lo lắng quan sát hai cái nhóc con một hồi, nhìn xem hai người nhàn nhạt dương lên thỏa mãn nụ cười chìm vào giấc ngủ. Nguyễn Thái mới an tâm nhẹ nhõm thở ra một hơi. Hô còn tốt không có chuyện gì. Xác định rắn nhỏ hai người chỉ là mệt mỏi thiết đi, lúc này hắn mới nhẹ nhàng xê dịch thân thể, đứng dậy rời đi. Chậm rãi đi ra bong thuyền hít thở một phen, Nguyễn Thái mới khôi phục lại nhộn nhạo cảm xúc. Nhìn xem trước mặt nô cao rừng tạo, khóe miệng nhẹ vểnh lên. Ha, xem ra mấy nay giao nộp lương thực hơi ít, tối nay liền để cho hai người ăn no nê à. Nói xong, Nguyễn Thái giống như nhớ tới chính mình khổ cực câu cả một đêm cá lớn còn chưa kịp nhìn kỹ, không khỏi vô đầu vài cái. Ấy kém chút liền bị chuyện này làm quên kiểm tra thu hoạch tối qua. Ngẩng đầu nhìn xem nóng bóng mặt trời, Nguyễn Thái lần nữa bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Cơn mơ nở, nguyên bản hắn còn tính toán ngủ một giấc sau đó cùng hai cái nhóc con quan sát thu hoạch một đêm của mình. Ai mà nghĩ tới, không chờ hắn cho hai người kinh hỉ, hai người ngược lại trước tiên cho hắn kinh hỉ. Thầy không nói. Nguyễn Thái nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, đem lực chú ý dời vào bên trong bã lỗ của mình. Hắn cũng không làm nhảm gì nữa, vội vàng liền đem to lớn cá nhạm lấy ra. Ngoại hình của nó hắn cũng đã nhìn xem rồi, cho nên Nguyễn Thái chỉ đưa mắt dạo qua một vòng liền thu hồi ánh mắt. Không, phải nói là bị trên người nó, trong suốt lấp lánh vảy cá thu hút ánh mắt của mình. Long lanh vảy cá tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng phía dưới, phản chiếu ra từng đợt lộng lẫy hào quang, để cho hắn nhịn không được đưa tay lên sờ vớt vài cái. Vảy cá, đây chính là toàn bộ tinh hoa của con cá nhạm này. Chỉ vừa chạm tay vào thôi, Nguyễn Thái liền cảm nhận được vảy cá kinh khủng độ cứng cùng độ dẻo dai. Loảng loảng, đưa tay thử nghiệm gõ gõ vài cái, Nguyễn Thái liền kinh ngạc nghe được sắt thép vang lên âm thanh. Nếu như chỉ nói riêng độ cứng mà nói, hắn cũng sẽ không ngạc như vậy. Nhưng nếu như nó bề ngoài vô cùng cứng rắn, nhưng bên trong loại vô cùng mềm mại, vừa người, không cần nghĩ cũng biết, đây là tuyệt hảo nguyên liệu chế tạo a. Suy nghĩ rõ ràng, Nguyễn Thái không khỏi kinh hỉ, cảm thán kêu lên. Cơn mờ nở. Không hổ là ta mạo hiểm câu đêm một phen, quá đáng giá. Tiếp đó hai mắt của hắn sáng lên, nóng bỏng nhìn xem cá lớn trước mặt. Lấy lực phòng ngự hiện tại của hắn, giống như một chút đạn cỡ nhỏ chưa chắc có thể xuyên qua, bây giờ lại thêm cái này giống như sắt thép giáp vậy thì sẽ cứng rắn tới mức nào. Chỉ tưởng tượng thôi, hô hấp của hắn cũng không tự chủ được gấp rút một chút. Cơn mờ nở. Làm. Nguyễn Thái cũng không dài dòng nữa, kích động xoắn tay háo lên, nhanh chóng bắt tay vào xử lý to lớn cá nhạm. Mặc dù hắn đang ở chuồng. Đương nhiên hắn cũng không quên điều khiển thuyền nhỏ tiến lên. Dù sao, tốc độ của bọn hắn ở trong rừng tảo hải vực đã vô cùng chậm rồi, không thể lãng phí phút giây nào được nữa. Đến nỗi nên như thế nào xử lý cá nhạm mà không ảnh hưởng đến chất thịt cùng hương vị. Nguyễn Thái chính là chuyên gia trong nghề. Một tay vịn chặt thân cá, một tay cầm ngược dao phay. Vụt. Sắc bén lưỡi dao nhẹ nhàng cắt qua góc phần đuôi, để lộ ra bên trong mềm dai, hồng miệng thịt cá. Bất quá đây cũng không phải là nhân vật chính của lần này. Nguyễn Thái hơi lướt qua liền tập trung tinh thần, cẩn thận đem dao phay đưa vào, nhẹ nhàng, chậm rãi, từng ly từng tí cắt ra mềm nhuyễn da cá. Mặc dù thể tích của cá nhạm vô cùng to lớn, nhưng đối với hắn cũng không có chút khó khăn gì. Không trở ngại chút nào liền hoàn mỹ đem một tấm da cá hoàn chỉnh mang theo vảy cá lột xuống. Ân, ngoại trừ thời gian tốn hơi nhiều, hao tốn hơn 2 tiếng, Nguyên Thái mới đem to lớn cá nhạm xử lý sạch sẽ. Chờ hắn lần nữa ngẩng đầu lên quan sát bầu trời, thời gian cũng đã dần tiến vào hoàng hôn. Lúc này hai cái nhóc con cũng đã tỉnh dậy sau mộng đẹp, nguyên khí tràn đầy chạy ra quan sát Nguyên Thái đồ thể. Một loại huyết tinh mỹ cảm, cắt thịt, tách xương để cho hai cái nhóc con nhìn xem mê mẫn một hồi. Chờ Nguyên Thái vỗ vỗ tay thu hồi nguyên liệu nấu ăn, rắn nhỏ cùng Khả Lệ mới không thôi thu hồi ánh mắt. Bất quá sự chú ý của các nàng liền bị một thứ lớn hơn cá nhạm thu hút, không tự chủ được thỉnh thoảng liếc mắt nhìn xem. Nhìn thấy hai người thần sắc, Nguyên Thái hài hước cười lên, trêu bừa, hỏi: "Thế nào? Muốn ăn không?" Bụng nhỏ no căng không thời khắc nào mà không nhắc nhở hai người, nó đã nó, không thể ăn thêm được nữa. Cho nên rắn nhỏ cùng Khả Lệ giống như trong lúc lắc, thẹn thụng quay đầu từ chối liền vội vàng chạy đi. Dù sao, công việc buổi sáng các nàng còn chưa có làm, bây giờ nhân lúc trời vẫn còn sáng, phải tranh thủ bù đắp mới được. Ân, không phải là vì không thể ăn vô được nữa, đúng vậy. Nhìn xem hai người hối hả rời đi, Nguyên Thái vui vẻ cười lên vài tiếng, tự mình lẩm bẩm: "Hắc hắc, bây giờ không ăn được, vậy thì để buổi tối ăn a." Làm nhảm thêm vài câu, Nguyên Thái mới ngước mặt lên quan sát. Nhìn xem xung quanh cảnh tạo đã cao tới mặt thuyền, sắc mặt không khỏi trầm trọng xuống. Chớ không nghĩ tới nhanh như vậy liền vào vòng trong, ha, xem ra kế tiếp muốn tiến lên phải phí một chút công phu rồi. Nguyên bản đã chậm lại không thể chậm hơn tốc độ, bây giờ lần nữa lại bị dày đặc rừng tàu hạn chế tốc độ, khiến cho thuyền nhỏ tốc độ tiến hạ xuống một bậc, để cho Nguyên Thái không khỏi nhức đầu một phen. Cũng may thuyền nhỏ bây giờ còn có thể tiến lên, bất quá rất nhanh liền có thể dừng lại được rồi. Bất quá không sao, hắn còn chuẩn bị một vài lá bài tẩy, dùng để lật qua tình huống như vậy. Cho nên hơi vướt vướt phình to Nguyên Thái dương vài cái, Nguyên Thái liền kích động nhìn xem xung quanh rậm rạp, tươi non cảnh tạo. Thậm chí hắn còn vui vẻ giống như nông dân được mùa, mặt mày tùy tắn không ngừng ngắt lấy vươn tới cảnh tạo. Chương 163, quả lên nước, chương 163, quả lên nước. Chờ hắn dừng tay lại thời điểm, bên trong sọt lúc này cũng đã chứa đầy áp lục mạ cảnh tạo. Lại ngắt thêm một hồi, đem giỏ sọt chất đống không thể chất thêm được nữa, Nguyên Thái mới hài lòng thu tay lại. Chà chà tay, chờ mong cười lên. Hắc hắc, có đống này cảnh tạo non, tối nay có thể phong phú thực đơn một chút rồi. Lần nữa ngẩng đầu lên quan sát bầu trời, hạt hiện thời gian bây giờ vẫn còn rất sớm, cách trời tối vẫn còn vài tiếng nữa. Hắn đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian tốt như vậy. Đem mới thu thập được nguyên liệu nấu ăn sắp xếp, chỉnh lý một hồi, Nguyên Thái liền tiếp tục lưu bù bận rộn công việc. Hơn 100 quả mây sắc còn đang chờ đợi hắn xử lý đây. Huống chi hắn còn vừa mới mua được một đống tài nguyên liệu. Nhân lúc bây giờ rảnh rỗi liền thuận tay xử lý hết sạch ra. May mắn vật phẩm cần xử lý cũng không nhiều. Nguyên Thái gấp rút đuổi kịp trước khi mặt trời chìm xuống mặt biển, đem toàn bộ công việc hoàn thành mỹ mãn. Nhẹ nhõm thở ra một hơi, Nguyên Thái phủi phủi tay đứng dậy. Hô xong, thời gian cũng không còn sớm, nên đi nấu cơm. Ân. Theo thói quen quan sát một vòng, Nguyên Thái đột nhiên kinh ngạc kêu nhẹ một tiếng. Tiếp đó hắn liền vội vàng nheo mắt lại, đem tầm mắt của mình thu hẹp lại, chăm chú nhìn xem phía xa, thành công nhìn đến hình ảnh ẩn nút phía sau dày đặc rừng tảo. Nguyên bản một tòa to lớn, rậm rạp rừng tảo lúc này lại nhiễm thêm một chút màu sắc. Một đống màu sắc sâu đậm thực vật bất thình lình mọc cùng với cao lớn rừng tảo, tạo thành một bộ mới lạ sinh thái. Đáng tiếc cảnh tảo quá dày đặc, Nguyên Thái chỉ mơ hồ nhìn thấy một góc cảnh tượng bên trong. Chỉ riêng nhiêu đây thôi cũng đã để trái tim của hắn nhịn không được ra tốc đập nhanh, trên mặt biểu lộ hưng phấn không thôi. Hô hấp không tự chủ được nhanh lên một chút, bất quá lý trí của hắn không ngừng nhắc nhở cho hắn, thời gian bây giờ đã trời tối, không thích hợp tiếp tục thám hiểm. Cho nên Nguyên Thái hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống tâm tình kích động. Hô, thời gian cũng không còn sớm, ngày mai lại tiến tới cũng không muộn. Nói xong, hắn lưu luyến liếc mắt trước mặt rừng tảo một chút liền quay người rời đi, trở lại buồng thuyền nấu ăn. Lại kêu lên hai cái nhóc con ăn uống no nê một trận, Nguyên Thái liền mang theo hai người bắt đầu rèn luyện. Rắn nhỏ thì vẫn như mọi ngày, sử dụng kỹ năng của mình, tiến hành rèn luyện, tiêu hóa năng lượng trong bụng. Ngược lại sự tình rèn luyện của Khả Lệ có hơi biến hóa một chút, ân, chi tiết ta liền không nói rõ. Ngươi chỉ cần biết là nàng đem thuốc màu bôi khắp toàn thân, giống như lúc Nguyên Thái sử dụng cỏ thạch lân vậy. Tại trong quá trình này, Nguyên Thái liền đương nhiên đảm nhận việc giúp nàng thoát thuốc. Hắc hắc. Một đêm phong phú trôi qua. Sáng hôm sau, nhìn xem phía xa trộn lẫn với rừng tảo, xung xuê thực vật, rắn nhỏ hai mắt mở to, kinh hỉ kêu lên. Laa. Nhanh, nhanh, ta đã thấy mấy loại thực vật mới, oa, còn có trái cây nữa. Không giống như rắn nhỏ chỉ nghĩ tới ăn uống, Khả Lệ dương lên mặt nhỏ, hưng phấn, tò mò nhìn xem xung quanh thảm thực vật. Nhìn xem từng cái mới lạ, cao lớn thực vật xuyên qua mặt nước, chọc thẳng lên trời, Khả Lệ nhịn không được kinh ngạc hé ra miệng nhỏ. A, thật lớn cây cối. Nghe được hai cái nhóc con không ngừng vang lên âm thanh kinh ngạc, Nguyên Thái cũng không nhịn được nữa liền ra nhập vào. Chật lưỡi cảm thán, chật thật đúng là đặc sắc cảnh tượng sinh thái. Giống như hắn nói vậy, nghĩa ý như phía trước bọn hắn tiến vào tảo biển mọc đầy mặt nửa cặp khu vực ngoại vi, thì bây giờ bọn hắn đã tiến vào khu vực nội bộ. Không chỉ hoàn cảnh thay đổi, hệ sinh thái cũng đa dạng hơn, phong phú hơn. Theo màn che chậm rãi bị kéo ra, từng cái cao tới mười mấy mét thân mềm thực vật bao phủ bọn hắn. Nhìn xem xung quanh thuyền nhỏ cao lớn thực vật, nội tâm ba ngoại ẹp rung động không thôi. Không có lục địa đặt chân, rễ cây chỉ có thể từ dưới thềm lục địa không ngừng trưởng thành, mọc lên, mai cho đến xuyên qua mặt nước, đón lấy ấm áp ánh mặt trời. Như vậy chiều dài của những cái cây này, dài đến bao nhiêu đây? Hô, thật sự quá ở hùng động. Vuốt vuốt lồng ngực vài cái, ánh mắt Nguyễn Thái không ngừng lóe lên, nội tâm không khỏi chờ mong hành trình kế tiếp. Rung động, mỹ lệ cảnh tượng, đặc sắc kỳ quan thiên nhiên, ngọt ngào, thơm ngon mỹ thực, cùng với kỳ diệu gặp gỡ bất ngờ. Khóe miệng nhẹ nhếch lên, Nguyễn Thái thản nhiên cười nhạt, thì thào: "Chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến người thật chờ mong a." La a a. rắn nhỏ treo tại trên vai nghe được Nguyễn Thái lẩm bẩm nói nhỏ, không khỏi nghi hoặc ngẹo đầu một cái, manh manh nhìn hắn. Bất quá lực chú ý của nàng rất nhanh liền bị trên đầu lít nhít trái quả thu hút nhìn xem, mượt mà nhỏ không khỏi kích động kêu lên. "La a. À lạ, ngươi nhìn xem, mấy viên trái cây đó ăn được không? Nhìn ăn thật ngon a." "Ăn đâu, ngoại hình tròn tròn, mọng nước, nhìn xem giống như ăn rất ngon a." Hai cái nhóc con âm thanh cũng thành công đem Nguyễn Thái tung bay suy nghĩ kéo về thực tại. Nhẹ a một tiếng, nói: "A, quả gì?" Tiếp đó hắn liền theo hai người chỉ phương hướng, ngẩng đầu nhìn lên. "Quả lê nước. Phẩm chất: trắng. Cấp bậc: 1. Giới thiệu: một loại mọng nước, chua chát trái cây, ngoại trừ lượng nước hơi nhiều ra thì hương vị vô cùng kém. Công dụng: có thể ăn." Nhìn thấy treo trên cao trong tròn, nhặt lục sắc trái cây, Nguyễn Thái giống như nghĩ tới cái gì, vui vẻ nết miệng lên. Hướng hai cái nhóc con gật gật đầu. "Ân, trái cây quả này gọi là quả lê nước có thể ăn, hương vị vô cùng tốt, ngọt ngào hế ẩm, hơn nữa còn vô cùng mọng nước, ăn rất ngon." "La a, có thật không?" Rắn nhỏ kích động hỏi lại. "Thật." Nguyễn Thái mặt không đổi sắc, lần nữa gật mạnh đầu. Mà Khả Lệ bên cạnh nhăn lại mặt đỏ, nghi ngờ nhìn hắn một cái, nàng cảm nhận được Nguyễn Thái đang nói xạo, nhưng nàng không có chứng cứ. Hai đôi vàng nóng mắt đẹp hơi đảo, nàng rất nhanh liền nghĩ tới biện pháp. Vội vàng ngăn lại rắn nhỏ. "Trước tiên chờ chút đã, nếu như Nguyễn Thái nói ăn rất ngon, như vậy trước tiên liền để hắn ăn thử trước a." Rắn nhỏ hai mắt sáng lên, vội vàng gật đầu đồng ý. "La a, đúng a. Trước tiên liền để ạ là thử trước." Xong, nghe được Khả Lệ lên tiếng, lại nhìn xem hai người manh động, hưng phấn mặt nhỏ, trong miệng Nguyễn Thái không khỏi đắng chát một chút. "Cái này gọi là cái gì? Trộm gà không thành còn mất năm tóc." Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn bất động thanh sắc, ôn hòa xoa xoa hai người, cười nhẹ, nói: "Có thể, không có vấn đề." Đến nỗi trong lòng hắn lúc này nghĩ như thế nào, chỉ có hắn biết mà thôi. Phiên muộn thở dài một hơi, Nguyễn Thái rất nhanh liền nghĩ tới một phương pháp khác. "Hắc hắc, biết cái gì là tự tổn 800 giết địch 1000 không? Hắc hắc, quyết định liền như vậy a." Vài phút sau, "Phi phi, la, a là ba. A, Nguyễn Thái thật đáng ghẻ, chua như vậy còn bảo ăn rất ngon." Rắn nhỏ cùng Khả Lệ sau khi nhìn thấy Nguyễn Thái cắn một ngụm lớn quả lên nước đầy đặn nước quả từ bên trong không ngừng chảy ra, xuôi dọc khóe miệng của hắn, để cho hai người nhịn không được nuốt nước bọt một cái, mọng nước, nhìn ăn thật ngon a. Nghĩ như vậy, hai người không phòng bị chút nào, tiếp nhận Nguyễn Thái đưa tới quả lên nước háo hức cắn một ngụm lớn. Mà kết quả chính là như phía trên. Chương 164, tài nguyên dồi dào, chương 164, tài nguyên dồi dào. Nhìn xem hai cái nhóc con nhăn lại mặt nhỏ, lộ ra biểu tình chua chát, Nguyễn Thái nhịn không được vui vẻ cười lên, đắc ý trêu chọc: "Hắc hắc, như thế nào, rất mọng nước a. La, đáng giận, ta cắn chết ngươi." Đáp lại hắn chính là hai cái phẫn nộ tiếng kêu. Rắn nhỏ cùng Khả Lệ nhìn xem Nguyễn Thái tiện hề hề nụ cười, trong lòng tức giận cọ cọ lên cao. Tiếp đó hai người hợp lực, đẩy ngã hắn xuống, cắn mạnh vài ngụm mới hạ dạ. "Các ngươi cắn chỗ nào vậy?" T. Hơn 10 phút sau, cùng hai cái nhóc con đùa giỡn một hồi, Nguyễn Thái nhẹ nhàng xoa đầu hai người một cái, ôn hòa nói: "Tốt, không đùa nữa, trước tiên thám hiểm khu vực mới đã." "La, tốt ta, không giỡn nữa." "Ấn đâu?" Hai cái nhóc con vô cùng nhu thuận, gật nhẹ đầu một chút liền nhao nhao thu thập tâm tình của mình. Cứ thế, ba người theo thuyền nhỏ chậm rãi tiến lên, hiếu kỳ nhìn xem không ngừng thay đổi màu sắc cảnh vật. Đủ loại màu sắc, kỳ quái thực vật không ngừng xuất hiện, để cho Nguyễn Thái ba người trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn xem xung quanh. Nào là một loại to lớn thân mềm ám lục sắc dây đằng, mọc ra một đống lưa tưa dây leo, nhìn giống như đang dương nhanh múa vút vậy. "Ân, thượng hảo nguyên vật liệu a, Sophia, Khả Lệ, nhanh chóng thu thập." Ngoại trừ một đống có thể chế tạo thành vật dụng nguyên liệu ra, ba người bọn hắn còn thu thập được một đống đủ màu đủ sắc thực vật cùng với trái cây. Hương vị chua chua ngọt, ngoại hình giống như một đống mẹ nước mề lục. Mùi vị cay đắng, có thể dùng để chế tạo gia vị thế dễ. Cùng với đủ loại ngọt ngào trái cây, để cho hai cái nhóc con không ngừng hé miệng, khép lại, mang mang thưởng thức tươi mọng trái cây. Đối với loại thu hoạch phong phú như này, Nguyễn Thái đều cười nhanh không ngậm được mồm. "Quá phong phú, thật sự là quá phong phú." Phải biết, bọn hắn cũng chỉ vừa mới tiến vào nội bộ rừng tạo hải vực mấy chục phút mà thôi. Có thể thấy tài nguyên ở đây dồi dào như thế nào. Mặc dù chỉ là một đống, không tinh, một tinh nguyên vật liệu, nhưng trong lòng Nguyễn Thái đã hài lòng không thôi. Đây đều là tiền a, không thể trơ mắt lãng phí được, toàn bộ đều bỏ bao mang đi. Cứ thế, Nguyễn Thái một bên mang theo hai cái nhóc con điên cuồng tàn quét, thu thập trong mắt tài nguyên, bất kể nó có công dụng gì, hay ăn được hay không. Hắn đều một mạch thu sạch xanh xanh, chỉ để lại một đám trơ trụi thực vật. Vụt vụt. Nhìn xem trước mặt chất thành núi nhỏ thành quả, Nguyễn Thái cùng hai cái nhóc con nhếch miệng cười lên. "La, thật nhiều trái cây, ha ha, xem ra hôm nay có ăn một trận đã về rồi." "Ăn đâu, không chỉ trái cây, hạt giống thực vật cũng thật nhiều a." Nhìn thấy hai người hăng hái như vậy, Nguyễn Thái cũng nhàn nhạt dương lên khóe miệng, vỗ vỗ hai người đầu nhỏ, nói: "Ân, các ngươi kiểm kê thu hoạch trước a, có cái gì vừa ý liền cứ lấy." "Ân, ít hai." Rắn nhỏ cùng Khả Lệ cũng không có quay đầu, hào hứng kêu lên một tiếng liền nhào vào trước mặt núi nhỏ tài nguyên. Đối với cái này, Nguyễn Thái chỉ cười cười liền đưa mắt chăm chú nhìn xem cảnh tượng trước mặt, thản nhiên nụ cười chậm rãi thu liễm lại. Nguyên bản còn tình rộng lớn đường thuyền lúc này bất giác đã bị cao lớn rừng thực vật che chắn, bao phủ mất tiêu, khiến cho thủy đạo càng ngày càng nhỏ nhẹp, để cho tốc độ của thuyền nhỏ cũng càng ngày càng chậm, tiến cũng không thể tiến. Bất quá Nguyễn Thái tuyệt không có một chút lo lắng, hắn còn có biện pháp tiến lên, cho nên hơi gãi gãi đầu vài cái liền bông xuống xoắn xuýt. "Ân, vấn đề không lớn, như vậy tiếp tục đi tới a." Nhẹ lắc đầu vung đi suy nghĩ, Nguyễn Thái tiếp tục điều khiển thuyền nhỏ cưỡng ép xuyên qua eo hẹp thủy đạo, chậm rãi tiến lên. Vài chục phút trôi qua. "La, ăn thử quả này a, chua chua ngọt ngọt lại còn có một chút mặn mặn, không cần chấm muối cũng có thể nhận được vị muối. Nguyễn Thái, xem, ta tìm thấy cái gì nè? Hạt giống hoa lục hải, chờ nó nảy mầm sẽ rất đẹp a. Lúc này rắn nhỏ cùng Khả Lệ cũng đã chỉnh lý xong thu hoạch, không ngừng ríu rít hướng Nguyễn Thái khoe khoang thu hoạch của mình. Hoa tới cho ta một ngụm a, ấy, hoa rất đẹp sao? Thật chờ mong a. Đón lấy hai người long lanh mắt to, Nguyễn Thái cũng không có làm bộ làm tịch gượng ép cười lên, ngược lại nội tâm vô cùng chờ mong, thán phục hồi đáp. Ô, rắn nhỏ đang cùng hai người hưng phấn thảo luận chiến lợi phẩm của mình thời điểm, khóe mắt đột nhiên nhìn thấy phía xa một đám nhỏ bé sinh vật, vậy mà bu lại, tại trên một cặp to lớn mầm lá phơi nắng. Kích động hô lên. L-A-A. À là mau nhìn, đó là cái gì? Nghe được rắn nhỏ kích động âm thanh, Nguyễn Thái cùng Khả Lệ cũng không khỏi vội vàng quay sang nhìn xem. Ấn đâu, ở đâu? L-A-A. Ở kia kìa. Theo rắn nhỏ chỉ phương hướng, Nguyễn Thái vội vàng đưa mắt sang, tiếp đó trợn mắt, kích động kêu to. Cơn mờ nở. Động vật. Không trách hắn không kích động không được a. Từ lúc bọn hắn tiến vào rừng tảo hải vực nội bộ, đừng nói là một con chim, ngay cả một con sâu cũng không có. Bây giờ bọn hắn lại phát hiện được một đám sinh vật, có thể không kích động được sao? Nguyễn Thái không chờ hai cái nhóc con thúc giục, chính mình liền vội vàng điều khiển thuyền nhỏ, nhanh chóng quẹo về hướng cái kia mọc ra sum suê, to lớn cành lá cây cao. Theo khoảng cách giữa hai bên không ngừng rút ngắn, Nguyễn Thái dựa vào chính mình cường đại thị lực, thành công quan sát đến đám kia sinh vật. Một đám trắng trẻo, mũm mĩm, trên thân mọc ra đủ loại gai nhọn, lục sắc áo lá, đang thoải mái nằm trên rộng lớn cành lá, lười biếng phơi nắng. Nhìn tới đây, nội tâm Nguyễn Thái cũng càng thêm kích động. Cơn mờ nở. Phát tài rồi, chương 165, xe lục thực, chương 165, xe lục thực. Theo thuyền nhỏ chậm rãi tới gần, ba người bọn hắn cuối cùng cũng nhìn rõ ràng diện mạo của đống sinh vật kia. Tại trên to lớn bẹ lá, một đám nhỏ bé, mập mạp, trên thân mọc đầy giống như gai nhọn, lục sắc khí quan. Toàn thân màu trắng béo mập, lúc này đang mệt mỏi trườn dài người ra, thưởng thụ ấm áp ánh nắng chiếu sáng. Nhìn thấy đống này hình dáng u nu, kỳ lạ sinh vật, Nguyễn Thái trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào bọn nó. Hô to. Cơn mờ nở. Xe lục thực. Phẩm chất, trắng. Cấp bậc, 1. Giới thiệu, một loại xe nước. Trên thân lục sắc khí quan có công dụng như chất lục diệp, có thể giống như thực vật, thông qua phơi ánh nắng mặt trời mà quang hợp, bổ sung năng lượng cho cơ thể. Công dụng, chất thải bài tiết có thể sử dụng làm phân bón thực vật, có thể ăn, chất thải bài tiết. Sau khi nhìn rõ hình dáng đống sinh vật manh manh này, Nguyễn Thái rất nhanh liền biết được bọn nó là sinh vật gì. Cơn mờ nở. Xên biển A. Đối với loại này hình thù kỳ lạ mà đặc sắc sinh vật, ở thế giới trước hắn từng hiếu kỳ tự thân đi quan sát loại sinh vật này mấy tháng trời. Mặc dù bọn nó thống nhất về tên, nhưng chủng loại của chúng đều vô cùng bất đồng. Có loài mặc lên sặc sỡ màu áo, trên thân lại mang kịch độc. Có loài thì khiến cho bản thân trong suốt, hoặc khiến cho làn da tương đồng với hoàn cảnh xung quanh, từ đó để cho bản thân ngụy trang, ẩn nút. Còn có loài thì chuyên ăn đủ loại thực vật, từ đó khiến cho cơ thể mọc ra đủ loại khí quan giống như lá cây, có thể tự mình quang hợp. Hiển nhiên, loại này đang xuất hiện trước mặt bọn hắn. Đương nhiên, Nguyễn Thái từng chăm chú tìm hiểu về giống loài này, cho nên hắn cũng càng hiểu rõ xên biển đặc sắc như thế nào. Mấy loại kể ở trên chỉ là một phần nhỏ của loài sinh vật này mà thôi. Bất quá Nguyễn Thái lúc này cũng không có tâm tư để ý trước mặt xên lục thực thuộc loại gì, ngược lại vui vẻ cười lớn vài tiếng. Ha ha ha, thu hoạch lớn. Về phần tại sao hắn cười vui vẻ như vậy, vậy thì phải nói đến bách khoa toàn thư giới thiệu công dụng của nó. Công dụng, chất thải bài tiết có thể sử dụng làm phân bón thực vật, có thể ăn, chất thải bài tiết. Lúc này chắc hẳn có người sẽ nghi hoặc chất thải bài tiết là gì a? Nói khó nghe một điểm, đó chính là phân. Mà thông tin lại nói, phân của đám sen lục thực này lại có thể ăn được a? Cờ mờ nở, đùa ta a? Ngươi nói có thể dùng làm phân bón, ta còn chấp nhận, nhưng cờ mờ nở, ngươi vậy mà nói phân của nó thể ăn được, hơn nữa còn rất mỹ vị ba. Đương nhiên Nguyễn Thái sẽ không có nhiều nghi hoặc như vậy đến chửi bậy. Dù sao bách khoa toàn thư cũng không phải là để trưng. Chỉ nhìn một cái, Nguyễn Thái liền đem thông tờ cờ nở của đám sen lục thực hiểu rõ từ đầu tới đuôi. Cho nên hắn ngoại trừ vui vẻ chính là cười to, nhai răng, kích động lẩm bẩm. Hạ hạ hạ, quá tốt rồi, cuối cùng cũng tìm được nguyên liệu chế tạo đường. Hắc hắc, chờ có đường, ta liền có thể nếm thử chế tạo một chút đồ ngọt rồi. Không sai, phân của đám sen lục thực này không chỉ có thể ăn được, hơn nữa hương vị chính là vị ngọt. Tuy gọi là phân hơi khó nghe một chút, nhưng hình dáng chất thải bài tiết của bọn nó cũng không đến nỗi tệ như vậy. Bên ngoài nhìn giống như một viên cô đông lại mật ong vậy, không, nói đúng hơn là mật cây mới đúng. Đến nơi cách đống mật cây này sản xuất, Nguyễn Thái tiềm thức xem nhẹ lướt qua. Cà phê cất trộn, tìm hiểu một chút. Có thể nói, hiện mười mấy con sen lục thực trước mặt này, quả thật là đại thu hoạch. Mà rắn nhỏ nghe được Nguyễn Thái đột nhiên kinh hỉ cười to, nho nhỏ mặt rắn cũng kích động lên. Nhớ tới Nguyễn Thái từng làm vài lần côn trùng trên giòn, khoe miệng rắn nhỏ bất giác liền rơi xuống nước mắt, vội vàng dò hỏi. L-A-A. Thế nào a lạ? Chẳng lẽ đống này tròn tròn mềm mềm sinh vật này ăn rất ngon sao? Nhìn ngoại hình của bọn nó vô cùng mũm mĩm, hẳn là chất béo vô cùng nhiều a. Nghe rắn nhỏ nói như vậy, Khả Lệ cũng nhịn không được hồi tưởng lại cái kia hương vị béo ngậy cùng giòn tan cảm xúc. Tinh xảo mặt nhỏ cũng nhịn không được phiếm hồng lên, chẹp lưỡi một cái, gật đầu nói. Chẹp ăn đâu, trắng trắng mềm mềm, nhìn xem hương vị chắc chắn sẽ không tệ. Bất quá ngoại trừ có thể ăn, nó còn có công dụng khác a, Nguyễn Thái. Nghe được hai người lời nói, Nguyễn Thái nết miệng cười nhạt, vô vô hai người đầu nhỏ, chật lưỡi nói. Chật chật hai cái quỷ tham ăn. Ân, Khả Lệ nói đúng đó, mấy con sen lục thực này ngoại trừ sản xuất ra nguyên liệu nấu ăn, còn có thể xem như phân bón thực vật, công dụng rất phong phú. L-A-A. Nguyên liệu nấu ăn. Phân bón. Hoa một tiếng liền mở to mắt, manh manh nghi hoặc nhìn hắn, chờ đợi Nguyễn Thái lên lớp cho các nàng. Nhìn thấy hai cái nhóc con biểu tình nghi hoặc, Nguyễn Thái liền biết hôm nay mình lại muốn làm thêm giáo viên một lần, bất đắc dĩ gãi gãi đầu, thở dài. Thầy chịu các ngươi rồi, cái này cũng không khó hiểu, nói nó sản xuất nguyên liệu nấu ăn. Về phần phân bón thì phải nói đến. Bợ lạ một chàng, Nguyễn Thái mới đem tri thức của mình giảng giải cho hai cái nhóc con hoàn tất. Mà rắn nhỏ cùng Khả Lệ cũng cái hiểu cái không gật gật đầu. Mặc dù không biết Nguyễn Thái đang nói cái gì, nhưng cái này cũng không ngăn được hai người rung động. Và không nghĩ tới chất thải bài tiết vậy mà có thể ăn được. Nhìn thấy hai cái nhóc con mê mang, Khả Ái mặt nhỏ, Nguyễn Thái nhịn không được lên tay bóp nhẹ vài cái, ôn nhu nói: "Tốt, không nói cái này, trước tiên đem đống sen lục thực này bắt về nuôi dưỡng đã lại tính. Đối với đám sen lục thực này nên xử lý như thế nào?" Nguyễn Thái liền nghĩ rõ. Đừng nhìn trước mặt bọn hắn nhiều tới mười mấy con sen lục thực nhưng hắn vô cùng rõ ràng. Bọn hắn đây là đạp cước chó, may mắn hốt gọn một ổ sen lục thực. Cho nên hắn việc nhân đức không ngừng ai, gọn gàng đem cả nhà sen biển bắt sạch, mang về nuôi dưỡng. Dù sao khu vườn của bọn hắn vẫn còn trong giai đoạn khởi nghiệp, có đống sen lục thực này ra nhập vào, chẳng khác nào thêm một đống nhân công trồng trọt vậy. Húng chi bọn nó mỗi ngày còn có thể sản xuất ngọt ngào mật tây, lại thêm manh manh nhan trị, vô cùng thích hợp nuôi dưỡng thành sủng vật, cớ sao mà không làm đây. Nghe được Nguyễn Thái nói tới quyết định này, hai cái nhóc con hai mắt không ngừng sáng lên, hoan hô đồng ý. Cứ thế, một nhà, ông, cha, cháu, chắc sen lục thực liền bị ba người bọn hắn, từng con chuyển vào nhà mới. Cả nhà sen lục thực làm sao có thể dễ dàng đủ vậy liền bị người bắt. Nho nhỏ, mềm mại thân thể tượng trưng giấy rùa vài cái, phát hiện không có tác dụng gì, liền nhao nhao mềm nhũn người xuống, tiếp tục hưởng thụ thái dương nhiệt độ ấm áp. Lại hao tốn mấy chục phút thời gian, đem cả nhà sen lục thực an bài thỏa đáng, ba người mới nở nụ cười hài lòng trở lại bông thuyền. Laa, hô hô đám sen lục thực này thật sự quá đáng yêu. Ấn đâu. Đối với hai cái nhóc con hưng phấn thảo luận sự tình, Nguyễn Thái chỉ cười nhạt vài cái, trong lòng thầm đủ. Hắc hắc, chờ buổi tối lại cho các ngươi một cái kinh hỉ. Ngẩng đầu nhìn xem bầu trời một chút, phát hiện thời gian bây giờ vẫn còn rất sớm. Xoa xoa cầm vài cái, Nguyễn Thái liền quyết định tiếp tục đi tới. Xuất phát, chương 166, phong phú món chay, chương 166, phong phú món chay. Thuyền nhỏ lần nữa khởi hành, rào rào vạch ra lục sắc nước biển, chậm rãi tiến về phía trước. Cảnh sát xung quanh cũng không ngừng chuyển biến. Nguyên bản thưa thất sinh vật rừng thực vật theo bọn hắn tiến sâu cào bên trong cũng bắt đầu xuất hiện đông đúc. Đáng tiếc toàn bộ đều là không thể ăn, cũng không có công dụng gì côn trùng. Ngược lại nguyên liệu nấu ăn lại thu thập được một đống. Cụ thể bao nhiêu, hắn cũng không nhớ rõ nữa, chắc hẳn cũng có mười mấy loại a. Vô cùng phong phú, hơn nữa cũng rất đa dạng. Giống như bọn hắn phía trước thu được một đống cũng không biết nên gọi là củ hay quả, sân mê. Tên hơi kỳ cục một tí, nhưng hình dáng giống như một quả xanh lục khoai tây vậy, đương nhiên hương vị cũng rất tuyệt. Ngoại trừ đống sân mê này để cho hắn hơi chú ý một chút, hắn còn để ý tới bọn hắn vừa mới thu được một đống nguyên liệu nấu ăn. Tên gọi là đậu lề đến nỗi ngoại hình của nó. Ân, từ bề ngoài nhìn vô cùng giống đậu Hà Lan, chỉ có điều hạt giống nhỏ hơn một chút, hơn nữa số lượng cũng không nhiều, để cho Nguyễn Thái không khỏi thất vọng một phen. Đáng tiếc nếu như số lượng nhiều một chút liền tốt rồi, có thể đem lên rang một trận, lại thêm vài ly ngọt ngào nước ép, chậc chậc. Cười cười vài cái, Nguyễn Thái nhẹ lắc đầu, cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Chuyên tâm điều khiển thuyền nhỏ tiến lên, đồng thời không ngừng quan sát có nguyên liệu gì có thể thu được không. Thời gian trôi qua. Vài tiếng sau, theo thuyền nhỏ không ngừng tiến lên, đi sâu vào rừng tảo hải vực nội bộ. Mật độ thảm thực vật xung quanh cũng càng ngày càng dày đặc, khiến cho tốc độ thuyền nhỏ từng chút không ngừng hạ xuống. Muốn giống như phía trước nhẹ nhàng tiến lên cũng là một nan đề. Nhíu nhíu mày một chút, đưa mắt nhìn xem trước mặt nhỏ hẹp thủy đạo, Nguyễn Thái nhịn không được thở dài than. Hắn xem ra đi tới đây đã là cực hạn rồi. Tiếp đó hắn theo thói quen ngẩng đầu lên quan sát bầu trời một chút, phát hiện bây giờ đã giữa trưa. Không khỏi gãi gãi đầu lẩm bẩm. Nhanh như vậy đã là buổi trưa rồi sao? Đã như vậy cũng không cần phải vội vã, trước tiên điền no bụng lại tính. Quay đầu lại, nhìn thấy hai cái nhóc con mặt mày đỏ bừng, vui vẻ đếm lấy núi nhỏ nguyên vật liệu. Nguyễn Thái nết miệng cười nhạt, hô nhẹ: "Khả Lệ, Sophia, nghỉ tay một lúc a, ăn cơm." Nghe được Nguyễn Thái âm thanh, hai cái nhóc con dừng tay lại một chút, hai mắt sáng lên, hoan hô: "Laa, ăn cơm." "Ăn đâu, nhanh như vậy đã tới cơm trưa rồi sao? Chẹp cũng không biết trưa nay ăn món gì, chắc hẳn rất phong phú a." Đón lấy hai người ánh mắt chờ mong, Nguyễn Thái chỉ cười cười, ôn nhu xoa nhẹ hai người đầu nhỏ, nói: "Đương nhiên, dù sao hôm nay thu được nguyên liệu nấu ăn rất phong phú a, có thể làm thêm càng nhiều món ngon, hắc hắc, các ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi trước a, ta đi nấu ăn đây." Nói xong, Nguyễn Thái liền hào hứng quay người đi vào trong. Hắc hắc, hôm nay thu được nguyên liệu nấu ăn thật sự quá nhiều, phải nấu thêm vài món mới được. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt một cái đã là hơn một tiếng sau. Nhẹ nhàng, chậm rãi đem nóng bỏng nước sôi đổ ra, Nguyễn Thái cẩn thận vớt lấy, từng viên nóng hổi sân mê. Nhìn xem to lớn bát gỗ lúc này đã chứa đầy áp đậu luộc, Nguyễn Thái nhịn không được nhếch miệng lên cười. Xong, có thể lên bàn rồi. Buổi trưa hôm nay mặc dù hắn chỉ dùng một tiếng nấu nướng, nhưng số lượng thức ăn tuyệt đối sẽ không ít. Nói cho cùng thì thu hoạch cả buổi của bọn hắn đa phần là thực vật, rau, củ, quả. Mà đối với loại nguyên liệu nấu ăn này, phương pháp nấu nướng vô cùng đơn giản. Xào, nướng, luộc, mấy loại này thôi. Hơn nữa cũng không cần hắn hao tốn công sức, phí công chế biến gì nhiều. Chỉ cần thêm chút muối tinh khi nấu là được. Bởi vì, toàn bộ hương vị, tinh túy của các loại nguyên liệu nấu ăn này chủ yếu là nhờ vào nước chấm cùng gia vị a. Giống như một đĩa hành luộc, cũng không cần hắn làm kỳ công bao nhiêu, hắn chỉ cần làm tốt một chén vừa miệng, đậm đặc hương vị nước tương là có thể thăng hoa nó rồi. Tuy đơn bạc, nhưng cũng lại là một loại đơn sơ mỹ thực a. Hiển nhiên, Nguyễn Thái cũng hiểu rõ chính mình nên làm như thế nào để có thể đem vừa mới thu được tươi non rau quả chế biến thành một bản mỹ thực. Bây giờ công tác nấu nướng đã xong xuôi, kế tiếp là nên tới khẩu thưởng thức mỹ thực rồi. Đem bát gỗ để xuống, nhìn xem trước mặt không ngừng tản ra hơi nóng, muôn màu muôn vẻ bàn ăn. Nguyễn Thái không khỏi chà chà tay vài cái, chờ mong nói: "Cha nhìn thật hấp dẫn, cũng không biết hương vị như thế nào, bất quá đi kèm với nước chấm gia truyền của ta, chắc chắn sẽ ăn rất ngon a. Liếm liếm khô khốc bờ môi, Nguyễn Thái cũng không có lập tức động đũa, ngược lại ngẩng đầu lên, nhìn hướng bong thuyền. Ân, thời gian cũng không sai biệt lắm, Khả Lệ cùng Sở Ti ạ cũng nên trở về rồi. Dứt lời, lạch cạch, cửa gỗ cốt két mở ra, lạch cạch kêu lên, kèm theo đó là hai đạo vui mừng tiếng kêu. Nguyễn Thái, bọn ta xong rồi. Laa, là ngươi nhờ sự tỉnh, bọn ta đã làm xong rồi đây. A, mỹ thực. Nhìn thấy trên bàn mỹ thực không ngừng tản ra hương khí, hai cái nhóc con không khỏi vui mừng quá đỗi. Hai mắt sáng lên, vội vàng nắm chặt bát gỗ trong tay, nhao nhao chạy tới. Thấy hai người hấp tấp mở ra chân nhỏ nhanh chóng chạy tới, Nguyễn Thái nhẹ nhàng đứng lên đỡ hai người. Nhịn không được nhếch miệng cười mắng. Cẩn thận chút, cũng không có ai dành thức ăn với các ngươi a. Rắn nhỏ nghe vậy liền không phục, quệt miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm. Có a ngươi đó, thùng cơm lớn. Cũng may lực chú ý của Nguyễn Thái lúc đang dồn về hai người đưa tới bát gỗ. Bằng không, tối nay nàng liền muốn ăn bể bụng. Trở lại mạch chuyện. Nhìn xem bên trong nhẹ nhẹ dính lại với nhau nhuyễn mạn, hạt lục. Nguyễn Thái nhẹ chấm một ngụm, le lưỡi liếm thử. Một loại hương vị cực kỳ cay nồng đột ngột từ đầu lưỡi bùng phát, để cho vị giác của hắn không khỏi rút rút một hồi. Thế hương vị này, tuyệt. Hai lòng gật gật đầu, hướng hai cái nhóc con ném đi ánh mắt tán thưởng. Đã mài nhuyễn hoàn toàn, không có khối cục, Khả Lệ, Sổ Đi ạ, các ngươi làm tốt lắm. Nhanh ngồi a, ta trộn thêm một chút gia vị nữa là có thể ăn cơm rồi. Lại lu bu thêm một hồi, đem hai cái nhóc con mài nhuyễn thê dễ gia vị phân biệt gia nhập vào bên trong chén gỗ, khuấy đều lên. Cứ thế, một chén siêu siêu cấp nước chấm ra lò. Nhìn xem trong veo nước cùng với nhàn nhạt bùng nổ hương vị, Nguyễn Thái cũng không nhịn được mà nhấp nô yết hầu một cái. Ực, ăn a. Hắn cũng không nói hoài gì nữa, nhẹ hô một tiếng, liền giống như sói đói vồ mồi, đưa tay gấp lấy đồ ăn trước mặt, chấm xuống. Sực sực. Nhìn thấy Nguyễn Thái thế mà không giảng thực đức, một mặt hưởng thụ, không ngừng nhanh cổng gà ngôn nghiến. Rắn nhỏ cùng Khả Lệ không khỏi gấp gáp kêu lên. Đáng giận Nguyễn Thái, cũng không biết ăn chậm một chút. Laa. Đừng nói nữa, nhanh chóng ăn a, bằng không liền bị hắn ăn hết. Đủ loại hương vị rau quả không ngừng nhảy nhót trên đầu lưỡi ba người bọn hắn. Thanh thoát mà ngọt ngào kèm theo chút đắng mùi rau kết hợp mới đậm đà, bạo tạc nước chấm, chớp mắt một cái liền xung kích xuyên phá ngươi người thành lũy vị giác. Kế đó chính là bùi bùi mà đầy đặn, vào miệng xốp giòn sân mê. Nhìn như vô vị, nhưng hương vị lại vô hạn. Mười mấy loại đặc sắc thức ăn chay để ba người híp mắt lại, thưởng thụ ngao du trong đó. A, ít ba. Chờ bọn hắn uống no nê cũng đã hơn một tiếng sau. Dịu nhẹ ánh nắng lúc này cũng trở nên nóng gắt lên. Bất quá bên ngoài nhiệt độ cũng không mảy may ảnh hưởng bọn hắn một chút nào. Thoải mái nằm bệ xuống sàn, thưởng thụ kêu lên. Laa, thật no. Ấn đâu, thức ăn hôm nay thật nhiều. Hơn nữa còn rất mỹ vị đây. Nghe được hai cái nhóc con tàn thán, Nguyễn Thái cũng không khỏi đắc chí cười lên. Đó là đương nhiên, các ngươi cũng không nhìn là ai xuất thủ. Bất quá đây chỉ mới là khai vị, buổi tối còn có kinh hỉ a. Nghe vậy, rắn nhỏ cùng Khả Lệ hai mắt không khỏi sáng lên. Dự định mở miệng hỏi thăm Nguyễn Thái kinh hỉ là cái gì thời điểm. Âm thanh hệ thống đột ngột vang lên, cắt đứt hai người vừa tới miệng lời nói. Keng. Sự kiện. Diễn ra, chương 167, tối tăm màn đêm, chương 167, tối tăm màn đêm. Keng. Sự kiện khu vực tối tăm màn đêm diễn ra. Nghe được cơ giới âm thanh vang lên trong đầu, đừng nói là hai cái nhóc con, ngay cả Nguyễn Thái đang nằm tiêu thực cũng không kịp phản ứng trở lại. Nguyên bản sáng sủa tầm nhìn vụt một cái, liền tối đen xuống. Đừng nói là giơ tay không thấy năm ngón, ngay cả mở to mắt nhìn xem cũng là một vấn đề, giống như tiến vào tối thui, không có ánh sáng phòng tối vậy. Laa. Tầm nhìn đột một tối thui đen như mực khiến cho rắn nhỏ cùng Khả Lệ không khỏi giật mình, sợ hãi kêu lên một tiếng. Nghe được hai cái nhóc con thất thanh, kinh hoàng âm thanh, Nguyễn Thái mới hồi thần trở lại, cũng không lo được nhìn xem giao diện thông tin. Vội vàng dựa theo vị trí trong trí nhớ, nhẹ nhàng đưa tay đem hai người ôm vào trong ngực, trấn an. Yên nào, chỉ là sự kiện thế giới mà thôi, không có vấn đề gì lớn, bình tĩnh một chút, không cần kinh hoàng, nghe ta chỉ huy là được. Ngoài miệng ôn nhu an ủi, nhưng trong lòng Nguyễn Thái lúc này đã chật lưỡi không ngừng. Chật chật chỉ là đột ngột mất đi tầm nhìn vậy mà thất thố như vậy, xem ra cường độ rèn luyện vẫn quá nhỏ, phải tăng thêm mới được. Bất quá nghĩ về nghĩ, hắn cũng không trách hai người, đừng nói là hai cái nhóc con, chỉ cần là sinh vật dùng mắt để quan sát thế đột ngột liền mất đi tầm nhìn cũng sẽ hoảng sợ nhảy lên a. Đây cũng không đơn thuần là ý chí mạnh hay không mạnh, mà là một loại bản năng. Nguyên bản tươi sáng tầm nhìn đột ngột liền bị tức đi, cơ thể sẽ mất đi khống chế, hoảng loạn truyền thông tin tới đại não. Nếu như không phải hắn từng chú tâm, có ý định nhằm vào loại tình huống này rèn luyện nhiều lần, chỉ sợ hắn cũng sẽ không nhịn được mà giật mình một cái. Không nói nữa, trở lại mạch chuyện. Cảm nhận được Nguyễn Thái kiên cố, to lớn lồng ngực truyền đến từng đợt ấm áp cùng cảm giác an toàn. Rắn nhỏ cùng Khả Lệ cuối cùng cũng từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần. Vội vàng nhu thuận gật gật đầu nhỏ, kêu lên. Laa. Ân. Ân. Nghe được hai người nhẹ nhàng ứng thanh, khóe miệng Nguyễn Thái nhàn nhạt dương lên, cười cười. "Tốt, các ngươi đừng di chuyển, trước tiên để ta làm rõ tình hình cái đã lại tính." Vuốt vuốt trong tay mềm mại thân thể vài cái, Nguyễn Thái mới đem lực chú ý rời đến trong mắt giao diện thông tin. Nhìn xem hệ thống truyền đến thông tin, lại nhìn thấy mới lạ sự kiện, Nguyễn Thái nhíu nhíu mày một chút, nhếch mép. "A, sự kiện khu vực tối tăm màn đêm, có ý tứ." Đối với sự kiện ngay từ lần đầu diễn ra, hắn liền biết cũng sẽ không đơn thuần chỉ có mỗi một sự kiện thế giới, có lẽ còn có sự kiện bất ngờ, sự kiện gì đó bở lạ. Cho nên Nguyễn Thái chỉ hơi kinh ngạc một chút liền đem ánh mắt rời tới sự kiện lần này. Tối tăm màn đêm. Thể loại, sự kiện khu vực. Giới thiệu, khi bóng tối nuốt chửng ánh mắt, màn đêm sẽ bao trùm ánh sáng, sẽ không có ánh sáng gì sẽ xuất hiện ở trong màn đêm bao trùm khu vực. Thời gian, 3, 59, 32. Đơn giản liếc mắt vài cái, Nguyễn Thái liền tin tưởng sự kiện lần này. Ân, ánh sáng hoàn toàn bị bóng đêm nuốt chửng, như vậy thì giải thích rõ tại sao thị lực của hắn tốt như vậy, nhưng cũng không thể nhìn thấy trong ngực hai cái mềm mại thân thể. Sự kiện lần này có thể nói là vô cùng đặc sắc. Nghĩ tới đây, trong lòng Nguyễn Thái không khỏi chờ mong một chút. Không biết lúc này thả câu, có thể hay không câu được một chút đặc thù loài cá đây. Bất quá hắn cũng không có vội vã hành động, ngược lại nén xuống kích động, hướng hai cái nhóc con giảng giải một chút. Sau khi đem sự tình một chính một mười hiểu rõ, rắn nhỏ cùng Khả Lệ cũng yên lòng thở phào một hơi. Lạ a, hô làm ta sợ muốn chết, kém chút liền tưởng rằng sự kiện bắt đầu liền khiến người ta trở thành mù lòa. Ấn đâu, vừa nghe được âm thanh hệ thống một cái, tầm nhìn liền tối đen như mực, nhìn cũng không thể thấy, loại kia tối tăm tầm nhìn thật đáng sợ. Nghe được hai cái nhóc con bắt đầu liễu dĩu thảo luận, Nguyễn Thái không khỏi cắt đứt hai người trò chuyện. Tốt, kế tiếp ta liền dùng dây thừng kết nối chúng ta lại với nhau, đề phòng có người không cẩn thận sơ ý thất lạc, đồng thời đề phòng nguy hiểm a. Ân. Ít hai. Lấy được hai người đồng ý, Nguyễn Thái cũng không nói nhiều nữa, từ trong bạ lộ lấy ra một cuộn dây thừng. Đưa tay phân biệt một chút, hắn liền bắt đầu cẩn thận quấn quanh, đem ba người kết nối lại với nhau. Chỉ có điều bởi vì tầm nhìn mất đi, khiến cho Nguyễn Thái loay hoay tốn gần 10 phút mới hoàn mỹ kết thúc công việc. Xong. Sổ tỷ ạ lúc này đang đậu trên vai hắn, đung đưa đuôi nhỏ chọc chọc mặt hắn vài cái, hỏi. L.A. Như vậy kế tiếp chúng ta làm gì a? À lạ. Nguyễn Thái cũng không để trên mặt ngưỡng ấy, nếu mày suy tư một chút, trả lời. Bây giờ chúng ta có hai lựa chọn, một là, chờ đợi sự kiện kết thúc, thời gian cũng không bao lâu, chỉ 4 tiếng A. Khả Lị nghèo nghèo đầu nhỏ, nghi hoặc hỏi. Như vậy lựa chọn thứ hai đâu? L.A. Đúng đó, lựa chọn một này, chả khác nào kêu chúng ra ngủ một giấc, tỉnh dậy liền kết thúc vậy. Nghe được hai người thúc giục, Nguyễn Thái xoa cằm vài cái, chậm rãi nói tiếp. Lựa chọn thứ hai A sự kiện lần này là tủ, chắc hẳn các ngươi cũng biết rồi A. Ngay cả nhìn cũng không thể nhìn thấy, chúng ta cái gì cũng không được, đừng nói là nhìn xem xung quanh, ngay cả điều khiển thuyền nhỏ di chuyển, tìm kiếm tài nguyên cũng là một chuyện khó khăn. Dừng một chút, Nguyễn Thái chơi bừa, cười nói. Bất quá muốn không ngồi yên một chút, đờ cờ khai phá một góc của tối tăm màn đêm cũng không phải không được, đến nỗi cách gì, ta liền không nói, để các ngươi đoán A. Từ trong từ tính, ôn nhu âm thanh lấy lại tinh thần, rắn nhỏ không khỏi tức giận kêu lên. L.A.A. Đáng giận. Khả Lị cũng nhỏ giọng lồ bầu, tán đồng rắn nhỏ. Ấn đâu, Nguyễn Thái chủ cần nói ra là được rồi, dài dòng. Bất quá các nàng chỉ phàn nàn vài câu liền nhanh chóng vắt óc thảo luận. L.A.A. Nếu như chúng ta không thể nhìn thấy được như vậy liền không thể hành động được, mà không hành động được thì chỉ có đứng yên thì có thể làm gì a? Đứng yên. Dựa theo rắn nhỏ mạch suy nghĩ, Khả Lị không khổ cúi đầu xuống, miệng nhỏ không ngừng lặp lại, suy nghĩ. Cuối cùng, nàng giống như nghĩ tới cái gì, hai mắt sáng lên, hô to. A, ta nghĩ ta biết nên làm như thế nào rồi. Nghe vậy, rắn nhỏ liền không kịp chờ đợi, nhanh chóng mở miệng hỏi thăm. L.A.A. Là gì a Khả Lị? Mà Nguyễn Thái toàn trình đều nghe hết hai người thảo luận, nội tâm của hắn lúc này cũng không khỏi tò mò đáp án của Khả Lị một chút, cũng đi theo mở miệng dò hỏi. Đúng a, Khả Lị ngươi nghĩ tới cái gì a? Khả Lị cũng không giống như Nguyễn Thái đáng ghét như vậy, nói chuyện út út mở mở, miệng nhỏ chu một cái, hướng hắn hứ một cái, nhanh chóng nói ra đáp án của mình. Nếu như ta đoán không sai, thì lựa chọn thứ hai chính là cầu cá phải không? Nghe được đáp án, rắn nhỏ không khỏi dương lên đầu nhỏ, kinh ngạc kêu lên. L.A.A. A, câu cá, đúng a, tại sao ta lại không nghĩ tới? Cho dù không qua tầm nhìn, nhưng nhắm mắt lại câu cá cũng được a. Đưa mềm mại đuôi nhỏ chà chà đầu mình vài cái, rắn nhỏ mới đung đưa Nguyễn Thái, chờ mong hỏi. L.A.A. lại nói, Khả Lị có đoán chúng hay không? Nếu như đoán chúng, có phần thưởng gì không a? Nguyễn Thái cẩn thận mò lấy hai người đầu nhỏ, nhẹ nhẹ xoa xoa, hề hề cười nói. Khả Lị đáp đúng a, đến nỗi phần thưởng thì sẽ có, bất quá phải buổi tối mới có, hắc hắc. Đùa hai cái nhóc con thêm một chút, nhìn xem thời gian sự kiện lúc này cũng đã trôi qua gần nửa tiếng. Nguyễn Thái lắc đầu, nói. Được rồi, nên đi làm chính sự. Đáp lại hắn chính là hai cái ngọt ngào, nu nu hoan hô âm thanh. L.A.A. A chương 168, căn câu, chương 168, căn câu. Quắc két. Cửa gỗ trận rãi mở ra, vang lên một đợt chói tai, trầm đủ câm thanh. Đối với tình cảnh trước mặt, nhìn cũng không thể thấy, Nguyễn Thái dứt khoát liền nhắm chặt hai mắt lại. Tiếp đó dựa theo ký ức trong đầu, cẩn thận dắt lấy hai cái nhóc con, chậm rãi mỏ mẫm đi ra bông thuyền. Cảm nhận được mát mẻ gió biển nhẹ nhàng lướt qua gò má, Nguyễn Thái biết, lúc này bọn hắn đã đi tới bông thuyền, chỉ cần lại đi thêm vào bước nữa liền có thể chạm tới mạn thuyền. Không khỏi ôn hòa mở miệng dặn dò một tiếng. Cẩn thận một chút, cô chừng thế. Ân. Ít hai. Cứ thế ba người bọn hắn, ngươi một bước, ta một bước, không nhanh không chậm đi tới mạn thuyền. Theo cứng rắn xúc cảm từ lòng tay truyền đến, lại cẩn thận nghe lấy, nguyên bản ồn áo, nào nhiệt rừng cây không biết lúc nào đã bị yên tĩnh bao phủ. Trong lòng Nguyễn Thái không những không sợ hãi, ngược lại nội tâm càng hưng phấn thêm. Đối với hai mắt mù tịt câu cá loại sự tình này, hắn chưa bao giờ thử qua, bây giờ có cơ hội, sao mà không kích động được chứ? Đương nhiên hắn cũng biết rõ lợi cùng hại trong đó, cho nên hắn cũng không có mù quáng thả câu liền. Cho cái ví dụ, nếu như hắn câu được một con cá lợi, hơn nữa lực chiến của nó còn vô cùng khủng bố, kết hợp với tình trạng hắn không thể nhìn thấy, như vậy hắn nên làm cái gì đây? Có một cách, hơn nữa còn vô cùng đơn giản, nằm xuống cho nó làm thì ta. Cho dù cá lớn có cạn kiệt sức lực, nhưng điều này cũng không nói do nó đã mất đi năng lực chiến đấu. Bất quá hắn mạo hiểm kéo ra hai cái nhóc con, dự định làm một vô lớn, làm sao sẽ không nghĩ tới vấn đề này. Nguyễn Thái liền nhanh chóng đem kế hoạch hành động cùng với một chút lưu ý nói cho hai cái nhóc con. Số thì ạ, Khả Lị, kế tiếp các ngươi liền làm như. L.A.A. Ok đã rõ. Ấn đâu? Xác nhận hai người đã hoàn toàn tiêu hóa xong thông tin, Nguyễn Thái cũng không dài dòng gì nữa, nhếch miệng lên cười. Đã như vậy, ta liền thả câu trước đây. Hai tay nắm chặt trúc can, hơi hơi nâng lên, đem sức lực khống chế vừa đủ, Nguyên Thái liền nhẹ nhẹ vùng căng ra. Vút. Một tiếng rít gió liền đi theo lưỡi câu văng lên, kèm theo đó là một đường vòng cung dây câu. Bất quá lưỡi câu cũng không có bay đi bao xa, chỉ hơi tiến lên 7-8 mét liền vô lực ngã xuống. Tùm. Nghe được bọt nước văng lên âm thanh, cảm nhận được lưỡi câu đang chậm rãi chìm xuống, Nguyên Thái nặng nề hà ra một hơi, thì thào. Ha tới đi, hy vọng có thu hoạch a. Tiếp đó hắn liền kích hoạt lên kỹ năng của mình, bắt đầu dò xét lên phạm vi xung quanh lưỡi câu. Trong phút chốc, đen nghịt tầm mắt chớp mắt liền chuyển thành lờ mờ đen tối dưới nước hình ảnh. Chậm rãi cảm giác một hồi, cảm nhận xung quanh cũng không có sinh vật. Nguyễn Thái liền nhanh chóng chuyển động ổ xoay, để cho lưỡi câu có thể nhanh chóng chìm xuống dưới. 10m, 30m, 100m, 230m. Theo chiều sâu không ngừng tăng thêm, hắn rất nhanh liền nhìn thấy một chút hải sinh tiến vào trong phạm vi kỹ năng. Đơn tiếp bọn nó toàn bộ đều không để ý đến chói mắt mùi giả, nhanh chóng từ trong phạm vi bơi ra. Bất quá Nguyễn Thái tuyệt không hề để ý, mục đích của hắn lần này là 1000m. Lại qua thêm vài phút, cảm nhận được tinh thần theo dây câu không kéo dài mà nhanh chóng trôi đi, Nguyễn Thái không thể không tăng tốc lưỡi câu tốc độ chìm xuống, rất nhanh liền đạt tới chiều sâu 1000m. Nhìn xem xung quanh lưỡi câu không ngừng bơi qua bơi lại từng cái to lớn sinh vật, Nguyễn Thái vội vàng nén xuống kích động cảm xúc, thở phào một hơi, hô liền dừng ở đây a. Bước đầu tiên thả mồi xem như đã hoàn thành, kế tiếp chính bước thứ hai, dụ dỗ. Ân, mồi giả lần này vẫn là tôm bóng đêm, mặc dù tối hôm qua xuất sư không được tốt cho lắm, nhưng cuối cùng vẫn câu được cá a. Trở lại mạch chuyện, theo Nguyễn Thái hai tay chậm rãi không ngừng có tiết tấu điều khiển trúc can, tôm bóng đêm lúc này giống như được hắn rót vào linh hồn vậy, bắt đầu hoạt bát mở mắt ra, nhưng đập vào mắt là một đống khổng lồ quái vật, vút một cái liền để cho nó hoảng sợ không thôi, vội vàng hốt hoảng tìm kiếm nơi ẩn nấp. Cũng may cách nó không xa có một chỗ rậm rạp cảnh tạo, bất quá tôm nhỏ cũng không có vội vàng chạy trốn vào bên trong, nó cẩn thận quan sát xung quanh một hồi, phát hiện không có cái quái vật khổng lồ nào chú ý, tôm nhỏ mới từng ly từng tí chậm rãi chui vào bên trong. Nhưng nó đâu có biết là vị trí nó chọn ẩn nấp là nhà của một con quái vật khổng lồ đây. Một đôi sắc bén thụ đồng chậm rãi mở ra, chăm chú nhìn xem trước mặt khách không mời mà đến. Ăn hay không ăn? Cái này còn cần nghĩ sao? Đưa tới cửa đồ ăn, ngu sao không ăn? Bất động suy tư một hồi, quái vật khổng lồ rất nhanh liền hạ xuống quyết định. Ảo. Cường tráng thân thể dùng sức bật lên, to lớn thể tích lấy cực nhanh tốc độ lao vụt về con kia bắt mắt tôm nhỏ. Quái vật khổng lồ cũng không chút lưu tình nào, mở ra khát máu hàm răng, một ngụm cắn xuống. Phập. Chuyển cảnh. Trên bong thuyền, cảm nhận được lưỡi câu truyền đến rung rung động tĩnh. Mặc dù trong lòng vô cùng kích động, nhưng Nguyễn Thái vội vàng đem nó ép xuống, bình tĩnh nết mép nói: "Như vậy, bước thứ ba, cần câu, bắt đầu." Nói xong, Nguyễn Thái không chần chờ chút nào, thân thể trầm xuống, dùng hết toàn lực kéo mạnh cần câu. Bang! Huyền chuyển dây câu trước mắt liền bị hai cổ cường đại sức lực kéo căng cứng, thẳng băng vang lên một tiếng. Cảm nhận được đầu bên kia cường hãn sức mạnh lôi kéo, Nguyễn Thái nhịn không được chật lưỡi cảm thán. Chật chật không hổ là sinh hoạt dưới 1000 mét cự vật, đủ mạnh. Tiếp đó sắc mặt hắn trầm xuống, gầm nhẹ: "Bất quá, nếu như chỉ có nhiêu đây sức mạnh mà nói, chờ bị câu lên a." Một vòng rằng có mới, lần nữa bắt đầu. Hai loại cuồng bạo sức mạnh nắm lấy dây câu làm trung gian, bắt đầu triển khai kéo co. Khi thì, thế người không thể đỡ, chậm rãi thu hẹp khoảng cách. Khi thì, sức cá không thể đo, cưỡng ép kéo mạnh khoảng cách hai bên. Ngươi tới, ta đi không ngừng chuyển đổi. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cự vật vẫn là chống đỡ không được tự thân tiêu hao lượng lớn thể lực, từng chút hạ xuống sức mạnh giằng co. Mà cái kia giống như sợi dây sinh mệnh dây câu cũng sẽ không cho nó cơ hội nghỉ ngơi. Kéo dài sinh mệnh sợi dây cứ thế không ngừng nhanh chóng rút ngắn trở về, giống như đang nói cho nó, sinh mệnh của nó đã phần cuối, nên kết thúc. Tử vong nguy cơ tràn ngập đầu não, để cho cự vật sợ hãi không thôi. Đối mặt với tử vong đại khủng bố, nó lần nữa kích phát tiềm năng của mình. Mệt mỏi thân thể lần nữa nhặt về sức lực, hùng mạnh dây rủa cơ thể. Ào ào ào. Trở lại bong thuyền. Nhìn xem dần dần bình tĩnh xuống dây câu, mặc dù thân thể cùng tinh thần đã mệt mỏi không thôi, nhưng Nguyễn Thái nhịn không được cười lên một cái. Hắc hô xem ra hô lần này ổn rồi. Khi hắn vừa dứt lời, đầu lưỡi câu lần nữa đột ngột chuyển đến hùng mạnh sức lực. Nguyễn Thái không khỏi tay chân luống cuống, vội vàng dùng hết còn lại chút ít thể lực, đem chấn động trúc can giữ chặt lại trong tay. Đóng lại mí mắt lúc này cũng nhịn không được mở ra, trợn mắt kêu lên: "Cợt mờ nở, lại còn có sức lực. Cho nên a, dù là nhân vật chính cũng không thể tùy tiện lập phờ lạc, sẽ chết người đấy." Chương 169, cá trình đêm tối, chương 169, cá trình đêm tối. Khụ khụ, đương nhiên tại trước khi cự vật rời nước, Nguyễn Thái chắc chắn sẽ không buông lòng một tơ một hào nào. Cho nên chuyện con vịt đến miệng lại bay là sẽ không bao giờ xảy ra. Cấp tốc điều chỉnh lại hơi thở của mình, để cho hô hấp của mình bình ổn lại một chút. Nguyễn Thái nắm chặt trúc can, khóe miệng dương lên, hào hứng nói: "Kết thúc a, đối thủ của ta." Dứt lời, cường tráng thân thể lần nữa chầm xuống, điều động từng khối bạo tạc cơ bắp. Hung mãnh lực lượng đột ngột bạo phát, đánh cho cự vật dưới nước hồ đồ không kịp trở tay. Nguyên bản mệt mỏi thân thể vừa mới hồi phục một chút, tính toán gắng gượng chống cự sức lực vừa mới dâng lên liền bị Nguyễn Thái không chút lưu tình đập nát. Xoè xoè, tay phải nắm chặt trục xoay, nhanh chóng xoay tròn chuyển động, cấp tốc đem dây câu thu hồi trở về. Mà cự vật lúc này cũng đã lấy lại tinh thần, to lớn thân thể không khỏi hốt hoảng dãy rủa vài cái. Đáng tiếc, sức cá cũng là có hạn, nó đã tiêu hao hết toàn bộ thể lực của mình, bây giờ chỉ đang vùng vẫy dãy chết mà thôi. Lại rằng co thêm vài phút, cự vật cuối cùng cũng chịu không nổi nữa, thân thể mềm vào xuống, tùy ý dây câu kéo mình lên. Hủy diệt a! Nhưng khi khoảng cách của nó càng ngày càng gần với mặt nước thì tốc độ kéo lên cũng càng thêm chậm chạp, mãi cho đến mặt nước liền dừng lại, lù lù bất động. Cảm nhận đau đớn trong miệng chậm rãi yếu bớt, lại cảm nhận được cái kia đáng sợ sức kéo cũng biến mất. Nguyên bản hai mắt vô thần, hiểu sự cự vật nội tâm không khỏi kích động lên. Vừa mừng, vừa sợ điều chỉnh thân thể, quan sát xung quanh. A, ta còn sống ba. To lớn cơ thể xoay tròn một vòng cũng không phát hiện cái gì khiến cho cự vật vui mừng quá đỗi. Vội vàng quay người, tính toán lặn xuống đáy biển. Tiếp đó, một cổ quen thuộc kịch liệt đau đớn lần nữa xuất hiện trong miệng nó. Không chờ nó phản ứng, cái kia kinh khủng lực kéo cũng xuất hiện trở về, vút một cái liền đem nó lôi về vị trí cũ. Lần nữa chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình chậm rãi bị kéo lên. Bất quá lần này trong mắt của nó đã không còn tuyệt vọng, thay vào đó là hai viên sắc bén, tràn ngập khát vọng hào quang ánh mắt. Trở lại vị trí cũ. Lúc này cự vật cũng không cái gì vô vị dãy rủa nữa, ngược lại an tĩnh buông lỏng cơ thể, toàn tâm toàn ý tiến vào trạng thái nghỉ ngơi, nhanh chóng khôi phục thể lực của mình. Thời gian cứ thế từng giây, từng phút chậm rãi trôi qua. Vong thuyền. Nhìn xem cần câu trong tay đã yên tĩnh gần 10 phút, Nguyễn Thái không khỏi nhếch mày lên, chợt lưỡi cười nói, chợt chợt xem ra vẫn có chút ít trí tuệ. Nói xong, hắn liền liếc mắt nhìn sang bên cạnh giao diện thông tin, ánh mắt chợt rãi dừng lại ngay dòng thời gian. Thời gian 00:01:21. Khóe miệng nhịn không được dương lên. Đáng tiếc, thời gian khôi phục của ngươi đã không nhiều, nên kết thúc. Nói xong, Nguyễn Thái cũng không cho nó cơ hội nghỉ ngơi nữa, nhân lúc cự vật vẫn còn trong trạng thái bướng lỏng, hắn liền dùng hết toàn lực, gầm nhẹ một tiếng. Lên. Hoa lạc. Chờ cự vật phản ứng trở lại cũng đã trễ, cùng bạo sức mạnh nhẹ nhõm đem nó kéo ra khỏi mặt nước, đem thân thể to lớn phơi bày trong không khí. Chỉ có thể bất lực dãy rủa đành đạch không ngừng. Mà theo hắn đem cự vật kéo khỏi mặt nước, thời gian của tối tăm màn đêm lúc này cũng đếm ngược tới hồi kết. Thời gian 00:00:01. Chớp mắt một cái liền trả lại ánh sáng cho rừng tàu hải vực. Theo ánh sáng khôi phục, tầm mắt của hắn đương nhiên cũng sẽ khôi phục. Nguyễn Thái không khỏi vội vàng đưa mắt nhìn xem trên đầu lưỡi câu cự vật hình dáng. Chỉ thấy một con lớn chừng 3-4 mét, thân thể thon dài cá trình lúc này đang cáo khỉnh, vùng vẫy thân thể, tính toán tránh thoát lưỡi câu. Sau khi nhìn thấy con này to lớn cá chính, Nguyễn Thái không tự chủ được, kích động trận to hai mắt. CM3. Muốn phát tài rồi ba. Cá trình đêm tối. Phẩm chất: lam. Cấp bậc: 3. Giới thiệu: một loại bình thường biển sâu cá chính sau khi hấp thụ một chút năng lượng đặc thù liền xảy ra không thể nghịch biến hóa, không chỉ để nó cường đại hơn, còn khiến cho nó nắm giữ một chút năng lực đặc thù. Công dụng: có thể ăn, chất thịt dai, già, cơ thể tiết ra dịch nhẫn có thể sử dụng như một loại đặc thù nguyên liệu. Đến nỗi chi tiết, chương sau liền nói a. Nhìn xem không ngừng dùng sức lắc mạnh cá trình đêm tối, Nguyễn Thái hưng phấn cười lên. Hắc hắc, ngươi cứ dây dụ a, ngươi vùng vẫy càng mạnh thì ta càng hưng phấn. Cho dù ngươi có gọi rách cổ họng, cũng sẽ không có ai đến cứu ngươi. Nghe được lời này, cá trình đêm tối liền đem chính mình hẹp dài bén nhọn hàm răng mở ra, kêu rên. Ách, rách cổ họng, rách cổ họng. Khụ khụ, phía trên xem như giải trí a, không có trong mạch chuyện. Chương 170, rùa lớn, chương 170, rùa lớn. Nén xuống cảm xúc kích động, Nguyễn Thái hai mắt sầm lên, nhìn chòng chọc vào đang không ngừng vùng vẫy cá trình đêm tối, khỏe miệng nhếch lên, lẩm bẩm. Mặc dù hơi khó làm một chút, bất quá vấn đề không lớn. Nói xong, hắn liền nắm chặt đã cong thành một vòng bạ dạ tồn tần câu, nhịp nhàng lắc lư, tiêu hao cá trình vừa mới khôi phục chút ít thể lực. Nếu như không phải chất lượng của trúc can vô cùng tốt, vô cùng dẻo dai cùng bền bỉ, hắn cũng sẽ không dám làm như vậy. Dù sao, chỉ nhìn thể tích của cá trình đêm tối thôi cũng đủ biết nó nặng đến cỡ nào, hơi không cẩn thận một chút liền có khả năng đứt dây, loạn can. Cũng may phương pháp của hắn toàn bộ đều vô cùng chuẩn xác, không có xảy vấn đề. Nhưng cá trình làm sao có thể bỏ mặc buông xuôi đây? Cơ thể to lớn càng thêm ra sức vùng vẫy, cương mãnh, cùng bạo lực lượng bạo phát ra, để cho hai tay Nguyễn Thái nắm chặt trúc can không ngừng run lên bần bật. Nhiều lần dãy rủa mạnh tạo thành rung chấn kem chút để cho Nguyễn Thái nhịn không được nới lỏng buông tay. Mặc dù thể lực của cá trình đã gần như bị hắn tiêu hao sạch sẽ, nhưng ba đẳng cấp cũng không phải để trưng. Hung mãnh vùng vẫy khiến cho căng phồng, cứng rắn cánh tay cũng chịu không được chấn động đau đớn, khiến cho Nguyễn Thái một phen khổ không tả. Chỉ có thể nhè răng trợn mắt, hô nhẹ một câu: tê thật đau. Cũng may thể lực của hắn vẫn còn rất phong phú, sức chịu đựng vô cùng khủng bố, thành công chống cự được cá trình đợt dãy rủa cuối cùng. Cảm nhận cá trình dây rủa đang chậm rãi yếu bớt, trong lòng Nguyễn Thái nhẹ nhõm thở phào một hơi. Hô, kết thúc. Nhìn xem treo trên lưỡi xỉ to lớn, thon dài cự vật mệt mỏi mềm mà xuống, hắn không khỏi chật lưỡi cảm thán. Chật chật, không hổ là ba lam phẩm sinh vật, đủ hung mãnh. Cho dù thể lực đã không còn nhiều lắm nhưng sức lực vẫn còn cuồng bạo như vậy, ha, may mà trúc can chất lượng đủ tốt, bằng không để nó chạy trốn vậy thì quá đáng tiếc rồi. Bất quá bây giờ cũng chưa phải lúc ăn mừng. Nhẹ lắc đầu một cái, Nguyễn Thái cũng không nói nhảm nữa, sắc mặt nghiêm lại, cẩn thận, chậm rãi thu hồi dây câu. Xoè xoè. Theo trục xoay nhanh chóng chuyển động, dây câu cũng bắt đầu chậm ẹ ạ xỉ thu hồi trở về. Ừ. Nhìn xem càng ngày càng gần cự vật, hô hấp của hắn bất giác chậm thêm vài nhịp, căng thẳng nhấp nô yết hầu một cái. Tại trước khi đem cá câu lên mở, hắn tuyệt sẽ không buông lỏng một tơ một hào nào cả. Trừng mắt chăm chú nhìn xem càng ngày càng gần to lớn cá trình đêm tối, trong lòng Nguyễn Thái bắt đầu tính toán khoảng cách giữa hai bên. 7m, 5m, 3m. Là lúc này rồi. Không chờ mệt mỏi cá trình phản ứng, một cái to lớn nắm đấm lấy cực nhanh tốc độ đờ ổ thẳng vào đầu nó. Vút bành. Tiếp đó. À, làm gì còn tiếp đó nữa. To lớn sức mạnh đập mạnh thẳng vào trán, khiến cho não nhỏ của nó chịu đến cường đại xung kích, chỉ hơi run run thân thể vài cái liền trợn trắng mắt, bất tỉnh nhân sự. Xác nhận cá trình đã hoàn toàn không có năng lực phản kháng, Nguyễn Thái lúc này mới buông lỏng căng thẳng thần kinh, vui vẻ cười lên. Ha, như vậy liền hoàn mỹ. Cá trình lúc này đã không có năng lực cử động một chút, cho nên hắn cũng không khách khí chút nào. Nhanh chóng tiến lên gỡ ra lưới câu, tiếp đó liền nhanh chóng đem nó trói chặt toàn thân, quăng sang một bên. Hắn cũng không tính đem nó giết đi, dù sao chất thịt của nó cũng không ngon đến mấy, hơn nữa nó còn có công dụng khác, bây giờ giết đi thì quá lãng phí. Cũng may mà con cá trình đêm tối này đẳng cấp đủ cao. Bằng không, môi trường sinh sống đột ngột từ dưới 1000 mét dại dương vút một cái liền chuyển lên mặt nước. Sinh mệnh cho dù cứng rắn không chết, như vậy thì cũng cách cái chết không xa. Nếu là như vậy, hắn chỉ có thể nhịn đau, đem nó làm thịt rồi. Cho nên trước tiên liền ủy khuất nó một chút à, dù sao sự tình hiện tại vẫn chưa xong nữa đây. Giống như hắn nghĩ vậy. Nhìn thấy Nguyễn Thái đã đem con ngồi xử lý hoàn tất, rắn nhỏ cùng Khả Lệ hai mắt sáng lên, vội vàng kêu gọi trợ giúp. Laa. À lạ. Nhanh đến phụ một tay ba. Nhanh a Nguyễn Thái. Sắp giữ không được nữa rồi. Tới đây, tới đây. Cũng không kịp lao đi mồ hôi trên trán, Nguyễn Thái vội vàng đem đồ vật trên tay vứt sang một bên, nhanh nhẹn đi tới sau lưng hai người. Cấp tốc nắm chặt cần câu. Chỉ là, khi vừa tiếp xúc, một cổ cường đại sức kéo từ đầu lưỡi câu chuyển tới, khiến cho Nguyễn Thái nhịn không được trợn mắt, kinh ngạc kêu lên. Cơ mờ nở. Mạnh như vậy. Không cần nói cũng. Biết, đây chắc chắn là cự vật. Hơn nữa sức lực của nó so với cá trình đêm tối còn mạnh hơn mấy phần. Hơn nữa cẩn thận quan sát, hắn còn nhìn ra thể lực của cự vật này còn vô cùng phong phú. Nếu nhìn thấy Nguyễn Thái ngây người một hồi, Khả Lệ không khỏi gấp gáp đụng hắn một cái. Đây là lúc nào rồi mà ngươi còn bận tâm thứ này? Nhanh lên kéo a. Rắn nhỏ cũng nhịn không được hối thúc một câu. Lạ a. Nhanh lên a ạ lạ. Ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Nghe được hai người hốt hoảng tiếng kêu, Nguyễn Thái không khỏi lấy lại tinh thần. Đúng a, bây giờ cũng không phải lúc nghĩ nhiều. Lông mày nhíu lại, Nguyễn Thái nghiêm túc gật đầu, dặn dò. Kế tiếp các ngươi liền nghe theo tiếp tấu của ta, khi nào ta kệ kéo thì kéo, khi nào ta kêu bùng thì bùng. Có Nguyễn Thái gia nhập vào, hai cái nhóc con chẳng khác nào uống vào một liều thuốc kích thích, mặt nhỏ hưng phấn đỏ bừng lên, kích động gật mạnh đầu. Ân, ân. Ít hai. Cứ thế, ba người liền hợp sức lại, từng chút hao mòn thể lực của cự vật. Có câu nói rất hay. Ba đánh một không trột cũng quẻ. Mặc cho cự vật mạnh đến đâu, bền bỉ đến bao nhiêu, cũng đều không thể đối phó được phối hợp ăn ý ba người bọn hắn. Chỉ dùng vỏn vẹn vài chục phút, cự vật cuối cùng cũng hết sạch thể lực, toàn thân mệt mỏi gục xuống. Cảm nhận được dưới nước cự vật đã buông bỏ chống cự, Nguyễn Thái biết, thời cơ đã tới. Kích động mang theo hai cái nhóc con, hô to. Lên. A lên. L-A-A. Lên. Hoa lạc. Bọt nước tung tóe, cùng ba người rằng con mà đại bại cá lớn lúc này cũng xuống hiện trong mắt ba người. Hờ mờ. Không đúng, phải gọi là rùa lớn mới đúng. Một con toàn thân đen xỉ, mang theo đen bóng mai rùa lúc này đang cơ lấy chính mình ngắn nhỏ tứ chi, không ngừng vung đấy. Nhưng để người chú ý nhất cũng không phải ngoại hình của nó, mà là thể tích của nó. Gần 30 mét rùa lớn. Đừng nói là hai cái nhóc con, ngay cả Nguyễn Thái cũng nhịn không được bị rùa đen to lớn thể tích rung động một hồi. Chấn kinh kêu lên. L-A-A. Hoa thật lớn. Hoa thật lớn. Nghe được hai cái nhóc con chấn kinh âm thanh, Nguyễn Thái cũng không tự chủ được gia nhập vào. Hoa thật lớn. Cho nên, bản chất của nhân loại chính là máy lập lại. Khu khu, trở lại mạch chuyện. Rất nhanh, Nguyễn Thái đã thu thập xong cảm xúc, nhìn xem rắn nhỏ cùng Khả Lệ trừng trừng bảo thạch mắt to, chăm chú nhìn xem treo trên lưỡi câu rùa lớn. Nhẹ nhẹ vỗ vỗ hai người đầu nhỏ, ôn hòa nhắc nhở. "Tốt, đừng thất thần, nhanh chóng thu hồi dây câu à, lại nhìn nữa, trời liền muốn đen, đến lúc đó muốn ăn cơm thì phải chờ rất lâu à." L-A-A. A. Nhìn thấy hai người lấy lại tinh thần, Nguyễn Thái nhếch miệng cười nhạt, vung lòng tay ra. Đây dù sao cũng là hai người câu được rùa lớn, hắn chỉ trợ giúp mà thôi. Dù sao thú vui lớn nhất khi câu cá là tự tay thu hoạch chính mình câu được cá lớn a. Cười cười đem dây thừng trên người cởi ra, Nguyễn Thái cũng không quên đang nằm thoi thóp trên sàn gỗ cá trình đêm tối. Nhanh chóng chạy vào khoang thuyền lấy ra một cái to lớn thùng gỗ, nhanh tay đem nó bỏ vào bên trong, lại thuận tay đổ đầy nước biển. Lúc này Nguyễn Thái mới thỏa mãn nở cười, đưa tay lau đi mồ hôi trên trán. Hà cuối cùng cũng kết thúc, chả hy vọng đêm nay sẽ không lại xảy ra chuyện gì, dù sao sự tình cả hôm nay đã phong phú như vậy rồi, cũng nên để cho người ta nghỉ ngơi một chút a. Chương 171, mỹ thực, chương 171, mỹ thực. Phủi phủi tay, đem đồ vật thu thập sạch sẽ, Nguyễn Thái ngoảnh đầu sang nhìn xem đang bận rộn hai cái nhóc con. Cũng không cần hắn trợ giúp cái gì, hai người rất nhanh liền đem cáo lớn, khổng lồ rùa đen an bài đâu vào đấy. Nhìn xem to lớn cự vật lục này đã bị một đống to lớn thực vật trói chặt thành bánh trưng. Nguyễn Thái hài lòng cười cười, hướng hai cái nhóc con chật lưỡi cảm thán. Ân, nhanh như vậy liền đem nó chế phục rồi. Chật chật lợi hại. Phải biết, đây chính là lớn gần 30 mét cự vật a. Thể tích đều nhanh lớn bằng thuyền nhỏ rồi, kinh khủng cỡ nào. Cũng may ba người bọn hắn cũng không phải người bình thường, hơn nữa mỗi ngày đều chú tâm rèn luyện cho nên năng lực thực chiến cùng năng lực hành động vô cùng xuất sắc. Chỉ là một con hơi lớn rùa đen, ngay cả năng lực đặc thù cũng không có, ân, ngoại trừ sức mạnh rất lớn ra thì không còn gì khác. Đối với loại này tứ chi phát triển cự vật, Nguyễn Thái đã đem một đống phương pháp đối phó dạy cho hai người, cho nên rắn nhỏ cùng Khả Lệ chỉ hơi cật lực động thủ một chút liền đem rùa lớn bắt lại. L-A-A, đó là đương nhiên, ngươi cũng không nhìn ta với Khả Lệ là ai. Chút chuyện nhỏ này, vài phút liền xong. Nghe được Nguyễn Thái khen ngợi âm thanh, rắn nhỏ vui vẻ dương dương đầu nhỏ, đắc ý kêu lên. Khả Lệ cũng bị rắn nhỏ lây nhiễm tâm tình, trên đầu hoa nhỏ biến thành trong suốt lam sắc, vui mừng cười lên. Hừ hừ, dù sao mấy tháng nay rèn luyện cũng không phải để chứng a. L-A-A. Đúng đó, đúng đó. Nhìn xem hai cái nhóc con ngươi một lời, ta một lời giống như đang tranh công, hướng mình khoe khoang, Nguyễn Thái cũng không nhịn được nhếch lên khóe miệng, liên tục gật đầu. Ân, ân, các ngươi lợi hại nhất. Tiếp đó hắn liền đưa ra mình tội ác bàn tay, xoa nắn hai người đầu nhỏ vài cái, ôn nhu nói: "Các ngươi chắc hẳn cũng đã mệt lắm à, đi nghỉ ngơi trước đi, chờ ta xử lý xong con rùa đen này liền nấu cơm." Cảm nhận trên đầu ấm áp bàn tay, lại nghe được Nguyễn Thái ôn hòa, quan tâm giọng nói. Rắn nhỏ cùng Khả Lệ cũng không còn nói nữa, nhu thuận gật đầu một cái, nhuận miệng cười lên. "Lơ à, tốt à, bất quá ngươi phải nhanh một chút à, ta đều nhanh đói dẹp bụng rồi, hi hi. Ấn đâu, câu được con rùa này rất mệt ta. Được rồi, nghe các ngươi, ta sẽ nhanh chóng xử lý xong, các ngươi nghỉ ngơi trước đi. Khoát khoát tay đuổi đi hai người, Nguyễn Thái không nhanh không chậm rời ánh mắt xuống, cẩn thận quan sát con này rùa đen. Rùa khổng lồ. Phẩm chất, trắng. Cấp bậc, 3. Giới thiệu, một con bình thường rùa biển sau khi hấp thụ một chút năng lượng đặc thù liền xảy ra không thể nghịch biến hóa, ân, ngoại trừ làn da biến đen ra thì cũng không còn gì khác. Công dụng, có thể ăn. Nói sao ta? Hờ mờ mờ mờ. Chầm tư vài giây đồng hồ, sọ não Nguyễn Thái không khỏi đau đớn một chút. Con rùa khổng lồ này ngoại trừ thể tích to lớn ra thì ngay cả một cái công dụng đặc biệt cũng không có. Cũng may, khuyết điểm của nó đồng thời cũng là ưu điểm của nó. Thể tích lớn đồng nghĩa với việc thịt nhiều a. Mặc dù hương vị cũng không quá ngon, nhưng ít nhất cũng không quá tệ, có thể vào thực đơn. Nhưng vấn đề là, đây là gần 30 mét rùa biển a. Chỉ riêng thể tích của nó thôi cũng là một vấn đề rồi. Vắt óc suy nghĩ một hồi, Nguyễn Thái chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hắn đau đầu a. Vỗ vỗ đầu vài cái, hắn cũng không còn xoắn xuýt vấn đề này nữa. Ấy không nghĩ, trước tiên động thủ đã lại tính. Tốn một chút thời gian mà thôi, vấn đề không lớn. Huống chi, dựa theo sức mạnh hiện tại của hắn cùng với sắc bén dao phay, muốn đem con rùa lớn này xử lý xong xuôi cũng không khó khăn gì cả. Ân, có thể tại trước khi trời tối, kết thúc công việc. Nghĩ như vậy, Nguyễn Thái liền xoắn tay áo lên, nhẹ nhàng nhảy xuống, bắt đầu công việc đổ tể. Vẫn quy củ cũ, trước tiên cho nó một cái chết không đau lại tính. Thời gian không biết qua bao lâu, theo màn đêm dần dần buông xuống. Lúc này Nguyễn Thái cũng đã xử hoàn tất công việc, vội vàng tẩy rửa một cái liền ngựa không ngừng vó, bắt đầu nấu ăn. Theo nóng bỏng hỏa diễm chập trùng nhảy múa, từng đợt thơm ngào ngạt hương thịt không bị khống chế ạ, bắt đầu phiêu tán trong không khí. Hai mắt mở to, nhìn chòng chòng vào trên bếp to lớn nồi mai rùa, bụng nhỏ của Sổ Tỷ ạ không nhịn được mà kêu lên. Ung ngu cục. Cảm nhận dạ dày không ngừng sôi trào, rắn nhỏ cũng không nhịn được nữa, chờ mong nhìn xem Nguyễn Thái. Laa, có thể ăn được chưa ạ lạ? Ung ngu cục. Nàng vừa nói xong, Khả Lệ bên cạnh cũng không chịu thua kém, bụng nhỏ ung ngục kêu lên, khiến cho Khả Lệ ngượng ngụm túi mặt xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Ta cũng đói." Nhìn xem hai người phản ứng khả ái, Nguyễn Thái nhịn không được cười lên, trêu chọc, "Ha ha, hai cái quỷ tham ăn." Vuốt vuốt hai người đầu nhỏ, hắn tiếp tục nói, "Các ngươi trước tiên liền ăn cái này à, còn món này phải chờ thêm một chút nữa mới được, bằng không hương vị sẽ kém đi rất nhiều." Nói xong, Nguyễn Thái liền nhẹ nhàng gỡ xuống bên cạnh đã chín vàng nóng ánh xiên thịt nướng. Đến nỗi là thịt gì? Cái này còn cần nói sao? Hôm nay thu hoạch nhiều thịt rùa như vậy, không ăn chẳng lẽ để trưng? Cơ mờ nở. Chứ đi nội tạng cùng xác rùa thì đống thịt này cũng phải nặng gần chục tấn chứ ít. Cũng may bạ lộ hệ thống ra sức, cho nên Nguyễn Thái liền cười không ngậm được miệng, đắc ý thu vào đồng này phong phú thịt rùa. Tiếp đó chính là hình ảnh hiện tại. Một nồi canh thuốc rùa lớn. Không nói cái này, trở lại mạch chuyện. Hai cái nhóc con bụng đã đói mốc meo, nhìn thấy Nguyễn Thái đưa tới thịt nướng, hai người liền vội vàng đưa tay tiếp lấy, tiếp đó nhanh chóng cắn một ngụm. Laa, bẹp hương vị cũng không tệ lắm, dai dai, chất thịt căng đầy. Ấn đâu, mặc dù không ngon bằng phía trước mất món mì thức kia, nhưng ăn cũng vô cùng ngon. Vui vẻ nhìn xem hai cái nhóc con ăn miệng đầy dầu mỡ, hắn mới hài lòng đưa ánh về. Nhìn xem không ngừng sôi trào nước nóng, Nguyễn Thái nhắm mắt lại, nhẹ ngửi trong khi đậm đà hương thơm cùng mùi thuốc. Lại thêm 2 phút nữa liền có thể ăn rồi. Lẩm bẩm một hồi, thời gian rất nhanh lại trôi qua. Tốt, có thể ăn rồi. Hai cái nhóc con nhanh chóng xử lý sạch trong tay thịt nướng, hai đôi bảo thạch mắt to lom lom nhìn xem nồi lớn, hoan hô kệ ý lên. Laa. A. Cuối cùng cũng có thể ăn. Lại không ăn nữa, ta liền chết đói rồi. Đem mai rùa bưng ra bàn, ba người bọn hắn cũng không nói nhảm nữa, nhanh chóng động đũa, tính toán thử xem cái này nấu mấy tiếng thang rùa ngon cỡ nào. Liếm liếm khô khốc bờ môi, Nguyễn Thái nhẹ nhàng múc ra một muỗng nóng hỏi nước canh, cẩn thận đưa vào miệng, phẩm vị một phen. 3. Một loại ấm áp mà thanh thoát hương vị chậm rãi lấp đầy đầu lưỡi, nhanh chóng xung kích vị giác của hắn. Nguyễn Thái kinh ngạc trợn mắt lên. Cơ mờ nở. Hương vị ngon như vậy. Đậm đà hương thịt cùng với nồng đậm mùi biển cả kết hợp lại với khổ khổ thảo dược, không chỉ khiến cho mùi tanh trong thịt mất hết, còn khiến nước canh xuyên qua dày đặc biểu bì, hòa quyện lại với nhau, tạo thành một món thượng hảo mỹ thực. Ừ. Nhanh chóng thu hồi cảm xúc, Nguyễn Thái nhân không được mà nhấp nhô yết hầu một cái, thèm thuồng nhìn xem mỹ thực trước mặt. Còn chờ gì nữa, ăn a. Chương 172, xuất phát, chương 172, xuất phát. Cũng không lo được nước canh nóng bỏng. Nguyễn Thái điên cuồng múc lấy từng muỗng lớn bỏ vào miệng. Đậm đặc mặn mặn mùi biển kết hợp với thanh mát mùi thảo dược, để cho vị giác của hắn hưởng thụ được cực lớn thỏa mãn. Lúc này hắn cũng đã không lo được tướng ăn của mình bất nhã như thế nào. Há miệng thật to, ngụm lớn sụp xoạt ăn canh uống thịt, muốn dừng cũng không dừng được. Nhìn thấy Nguyễn Thái một bộ quỷ chết đói đầu thai, rắn nhỏ cùng Khả Lệ hai mắt sáng lên. Bụng nhỏ cũng lần nữa gào khóc đòi ăn, khiến cho hai người cũng không kịp nói gì liền vội vàng gia nhập vào tổ đội ăn uống. Sụp xoạt. Theo một ngụm ấm áp canh rùa vào miệng, hai cái nhóc con liền bị hương vị của nó chinh phục. Xinh xắn mí mắt khẽ híp lại, hơi hơi phẩm vị trên đầu lưỡi bùng nổ vị giác. Cuồn cuộn hương vị hải lưu nhanh chóng lưu động xuyên qua yết hầu, ấm áp nhiệt độ cùng với phong phú cảm xúc để cho hai người nhịn không được thoải mái kêu lên. A, hương vị này làm sao có thể ngon như chứ? Laa. Đúng vậy đó, hương vị thật đặc biệt, thịt rùa dai dẳng nhưng lại vô cùng mềm mại, hơn nữa kình đạo cũng vô cùng tốt, hơn nữa nước canh còn mang theo một loại ấm áp chảy xuôi cảm xúc, quả thật quá ngon. Hai người chỉ kịp cảm thán vài câu liền vội vàng hé miệng ra, nhanh chóng ăn uống. Không ăn nhanh không được a, chậm một chút liền bị Nguyễn Thái ăn hết rồi. Cứ thế, ba người ngươi một ngụm, ta một ngụm, chỉ dùng thời gian vài chục phút liền gọn gàng dọn sạch 560 kg thang rùa. Vớt vớt phình lên bụng nhỏ, Nguyễn Thái thỏa mãn thở ra một hơi. Hô sảng khoái. Rắn nhỏ híp mắt liếm liếm mềm nhuận bờ môi. Laa, chẹp thật no. Dư vị mùi vị trong miệng một hồi, Khả Lị gật gật đầu nhỏ, nhu nhu nói: "Ấn đâu?" Nhìn thấy hai người thỏa mãn lười biếng nằm xuống, Nguyễn Thái Thần bí hề hề cười lên: "Hắc hắc, các ngươi sẽ không quên mất phần thưởng ta nói lúc chưa rồi a?" Dám nhỏ cùng Khả Lị không khỏi sững sờ một chút mới lấy lại tinh thần. "Lơ a a, đúng nga, hồi trưa ngươi còn nói chờ buổi tối lại cho chúng ta kinh hỉ đâu?" Khả Lị cũng hưng phấn hối thúc Nguyễn Thái nhanh chóng đem phần thưởng lấy ra.
Ấn đâu, ngươi cũng đừng nước đục thả câu nữa, nhanh lấy ra a."
"Được rồi, không đùa các ngươi nữa, chờ ta một chút." Bóp bóp hai người tinh xảo mặt nhỏ vài cái, Nguyễn Thái cười cười đi vào phòng bếp. Chờ hắn trở lại, trên tay lúc này đã xuất hiện một cái nho nhỏ lồng hấp, bên ngoài còn đang không ngừng tản ra mỏng bóng nhiệt khí. "Tới rồi đây, tới rồi đây." Nhìn xem bị bao phủ lại lồng hấp, rắn nhỏ manh manh ngẹo đầu nhìn hắn. "Lơ a a, chẳng lẽ là thức ăn?" Khi hắn đem lồng hấp đặt xuống, hai người không kịp chờ đợi, vội vàng bu lại, tò mò nhìn xem. Người người trong không khí phiêu tán ra nhàn nhạt thơm ngát vị ngọt, Khả Lị hai mắt sáng lên. "Đây là cái gì a, thơm quá." Nghe được Khả Lị âm thanh kinh ngạc, rắn nhỏ cũng không khỏi hiếu kỳ người người vài cái, một loại hương vị ngọt ngào bất giác liền tràn ngập qua miệng. Để cho rắn nhỏ nhịn không được giật mình kêu lên. "Lơ a a, đây là mùi gì, thật thơm." "Hắc hắc." Nhìn thấy hai người phản ứng khả ái như vậy, Nguyễn Thái cười lên vài tiếng liền chậm rãi mở ra lồng hấp. Từng đợt khói trắng từ bên trong theo không khí không ngừng trôi vô, khiến cho mông lung khói trắng chậm rãi tràn ra ngoài, che lấy toàn bộ cảnh tượng bên trong. Gián nhỏ cùng Khả Lị cũng chậm rãi yên tĩnh trở lại, mở to hai mắt, chờ mong nhìn xem dần dần tan đi mê vụ. Chỉ thấy bên trong lồng hấp lúc này đang yên tĩnh nằm lấy một khối mềm mại, màu vàng nhạt, tinh xảo bánh kem. Mặc dù đơn giản, nhưng lại để cho hai người nhìn không chớp mắt. Nhìn xem ngây ngẩn hai cái nhóc con, Nguyễn Thái gãi gãi đầu. "Đây chỉ là bánh kem thôi a, có cần kinh ngạc như vậy sao?" Hắn không hiểu lắc đầu vài cái, cũng không chờ hai người phản ứng, liền nhẹ nhàng ba đao chặt xuống, phân ra ba phần mềm mại bánh kem. Xoa xoa hai người đầu nhỏ, Nguyễn Thái ôn hòa nói: "Ăn a, đây chính là khó được mỹ thực a, các ngươi lại ngây người nữa, ta liền ăn hết a." Rắn nhỏ vội vàng lấy lại tinh thần, hốt hoảng kêu lên: "Lơ a a, của ta." Tiếp đó liền vung lên đuôi nhỏ, nhanh nhẹn từ trên tay hắn đoạt lấy đĩa bánh. Khả Lị ngược lại bình tĩnh hơn nhiều. Chậm rãi tiếp lấy Nguyễn Thái đưa tới bánh kem, nhuận miệng ngọt ngào cười lên: "Hi hi, cảm tạ Nguyễn Thái." Tiếp đó ba liền vui thích hưởng thụ món này khó được bánh kem. Về phần tại sao khó được, riêng chỉ nguyên liệu thôi cũng đã để hắn nhức đầu một phen. Nguyên liệu đầu tiên cũng là nguyên liệu trọng yếu nhất, đó chính là đường. Nhưng cờ mờ nờ, ở giữa mênh mông biển lớn, hắn lấy đâu ra đường a? Cũng may buổi sáng hôm nay bọn hắn vừa bắt được một tổ sen lục thực, mặc dù phương thức sản xuất nguyên liệu của bọn nó một lời khó nói hết, nhưng nguyên liệu sản xuất ra lại vô cùng tuyệt hảo. Bất quá vì làm ra chiếc bánh kem này, giữa chỉ họ hắn không thể không ép bọn nó ra tăng năng lượng sản xuất, cho nên mấy ngày kế tiếp cũng đừng nghĩ tới loại nguyên liệu này nữa. Khụ khụ, trở lại mà chuyện. Mềm mại bánh ngọt vào miệng, ngọt ngào đến cực điểm, hương vị chỉ dùng không tới một giây liền chinh phũ hai vị mỹ nữ vị giác. Hai đôi bảo thật mắt to long lanh trừng lên, kinh hô: "Lơ a a, thật ngon." "Ấn đâu, thật ngon." Nguyễn Thái cũng chậm rãi phẩm vị trong miệng ngọt ngào bánh ngọt, đầy đặn hương vị để hắn nhịn không được bình phẩm một chút. "Ân, mềm mại mà ngọt ngào, ngọt mà không ngán hơn nữa còn theo một cổ thoang thoảng hương vị lá cây, quả thật rất ngon. Đáng tiếc nguyên liệu chế tạo lại quá ít, về sau chỉ có thể lâu lâu thưởng thức một lần rồi." Nhẹ lắc đầu một cái, Nguyễn Thái cũng không làm nhảm nữa, chuyên tâm vào thưởng thức mỹ thực trên tay. Một đêm, ân, non nê cứ thế trôi qua. Sáng hôm sau, vuốt vuốt rối bời đầu tóc, Nguyễn Thái chậm rãi đi tới bong thuyền. Hít vào một ngụm mát mẻ không khí, hắn rỗi người một cái, thì thào: "Hôm một ngày mới đã đến." Nhìn xem trước mặt sinh cơ bừng bừng rừng tạo hải vực, khoe miệng hắn không tự chủ được nhếch lên. Hy vọng hôm nay lại một ngày thu hoạch phong phú. Lại xem to lớn thuyền nhỏ cùng với eo hẹp thủy đạo, Nguyễn Thái không khỏi cười gượng. "Ê, đương nhiên phải đem thuyền nhỏ thu nhỏ lại một chút, bằng không liền không cách nào tiến lên." "Bất quá." Dừng một chút, Nguyễn Thái tự mình độc thoại. "Trước tiên phải lấp đầy bụng nhỏ lại tính tiếp." Lần nữa nhếch miệng cười nhạt, Nguyễn Thái không nhanh không chậm làm nóng người lên mới hài lòng trở về nấu ăn. Thời gian lần nữa bắt đầu chuyển động. Ăn uống thỏa thuê một trận, Nguyễn Thái không nhanh không chậm manh theo hai cái nhóc con chậm rãi đi xuống tầng hầm. Nhìn xem trước mặt từng cái giống như khớp nối cùng với bánh răng linh kiện, Khả Lị cùng với rắn nhỏ mặc dù vô cùng nghi hoặc, nhưng lại vô cùng an tĩnh, nhu thuận nhìn hắn. Nguyễn Thái cũng không có trêu chọc các nàng, chỉ cười cười chỉ bên cạnh hai cái to lớn khớp nối, nói: "Ê, kế tiếp các ngươi chỉ cần giữ vững hai cái cây cột này được rồi, còn lại giao cho ta." "Lơ a a, tưởng gì, ngươi cứ yên tâm a." "Ấn đâu, Ấn đâu." Lấy được hai người trả lời, nhìn xem hai cái nhóc con nghiêm túc giữ chặt mình chỉ khớp nối, hắn cũng không chần chờ nữa. Đi tới bên cạnh, tiếp đó loay hoay tay chân một hồi. Cách cách cách. Theo từng cái cơ quan khớp nối di chuyển, thuyền nhỏ cũng bắt đầu chấn động, to lớn thân thuyền chậm rãi rút nhỏ xuống. Hắc hạ sắp đây là khi lúc hắn chế tạo thuyền nhỏ thời điểm, chính mình dung nhập vào một chút sáng ý, khiến cho thuyền nhỏ có vài loại hình thể, ứng đối các loại hoàn cảnh. Hiển nhiên, tình cảnh trước mắt chính là như vậy. Nghĩ tới đây, Nguyễn Thái không khỏi cho mình đánh lại một cái. Không hổ là ta, quá cơ trí. Về phần nguyên lý, cơ mờ nờ, toàn bộ chiếc thuyền hắn đều dùng nguyên liệu siêu phàm chế tạo, cho nên mang theo một chút đặc biệt không quá phận a. Cho nên, xuất phát, chương 173, quýt muối, chương 173, quýt muối. Đáng tiếc, vẫn may không phải lúc nào cũng có. Ngoại trừ ngày đầu tiên để cho bọn hắn thu hoạch đầy bùn đầy bát ra thì mấy ngày kế tiếp đều vô cùng thảm đạm. Chỉ lục tục thu hoạch được một chút lẻ tẻ xấu xí, chua chát trái cây. Bất quá cái này đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì lớn, cho dù không ăn được, chỉ cần xử lý một chút liền có thể tạo thành phân bón rồi. Cũng may theo thuyền nhỏ không ngừng tiến lên, cảnh sát xung quanh cũng bắt đầu chậm rãi thay đổi. Nguyên bản tươi tốt lục sắc rừng cây sau khi trải qua tối tăm màn đêm liền đột ngột nhiễm lên một chút ám đen màu sắc, để cho sinh cơ bừng bừng rừng cây bất ngờ âm trầm xuống. Mà bây giờ theo thuyền nhỏ không ngừng tiến sâu vào bên trong, lục sắc sinh cơ cũng bắt đầu trở lại, để cho tầm mắt của hắn tươi thoáng hơn không ít. Nhìn xem trước mặt rừng cây đã lần nữa mọc ra đủ loại màu sắc trái cây cùng với đủ loại hình thái kỳ dị côn trùng, tâm tình của Nguyễn Thái không khỏi vui tốt lên. Cơn mơ nở, cuối cùng cũng đi ra phiến khu vực kia. Nhớ tối mấy ngày trước đối mặt đen tuổi rừng cây, Nguyễn Thái không khỏi phiền muộn. Cơn mơ nở, hắn vừa mới rời khỏi âm u rừng Đức không có mấy ngày a. Nhẹ lắc đầu, hắn cũng không xoắn suýt nữa, bây giờ đã tiến vào khu vực mới, cần phải hào hào thăm dò một phen mới được. Nghĩ như vậy, Nguyễn Thái rất nhanh liền điều chỉnh tâm tình trở lại, hào hứng nhìn xem xung quanh. Xem có nguyên liệu, vật liệu gì hữu dụng không? Chỉ hơi quét mắt, khoe miệng Nguyễn Thái liền nhịn không được nết tới mang hai, vui vẻ cười lên. Hắc hắc các bà bối, ta tới đây. Có sao nói vậy, tài nguyên của rừng Tảo Hải vực quả thật vô cùng phong phú tới mức hắn đều không muốn dừng tay lại. Đủ loại trái quả cùng với đủ loại đặc sắc thực vật cũng không ngoại lệ, toàn bộ đều bị hắn bỏ bao mang đi. Giống như châu chấu qua đồng, ngay cả một cái cặn bã đều không buông tha. Bất quá Nguyễn Thái cũng không phải loại người nổ cỏ tận gốc, ngay cả mầm cây cũng nổ đi. Hắn chỉ thu thập một đống tái sinh tài nguyên cùng với hái lấy chút ít trái cây liền hài lòng dừng tay lại. Nhìn xem chất trên sàn gỗ núi nhỏ tài nguyên, Nguyễn Thái thỏa mãn phủi phủi tay. Hà nhiêu đây đã đủ rồi, không cần thiết lại hái tiếp. Mặc dù tài nguyên đại đa số đều là tài nguyên bình thường, nhưng trong lòng Nguyễn Thái lúc này đã vui vẻ không thôi. Ân. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái đã là giữa trưa rồi sao? Ngẩng đầu nhìn xem bầu trời một cái, cực tốt thị lực nhẹ nhàng xuyên qua dày đặc tầng lá, nhìn xem thái dương lúc này đã treo cao giữa trời. Nguyễn Thái không khỏi gãi gãi đầu. Lại tiến lên một hồi rồi nấu ăn a. Dù sao vừa mới tiến vào khu vực mới, hào hứng cảm xúc vẫn rất tràn đầy, hắn cũng không muốn cứ thế liền dập tắt. Huống chi bây giờ cũng chưa phải giờ ăn, đi thêm một hai tiếng lại nấu ăn cũng không muộn. Ân, cứ quyết định vậy đi. Hạ xong quyết định, hắn cũng không nói nhảm nữa, quan sát cung quanh thủy đạo một chút. Nhìn thấy rừng cây bên trái càng thêm tươi tốt một chút, Nguyễn Thái liền điều khiển thuyền nhỏ chậm rãi tiến lên. Mấy tiếng sau, nhìn thấy phía xa lần nữa thay đổi cảnh sắc, Nguyễn Thái không khỏi trừng to mắt đứng dậy. Cơn mơ ba. Trải qua mấy tiếng nhàm chán thời gian, nguyên bản đã dần nguội lạnh cảm xúc đột ngột cháy lên. Nguyễn Thái một mặt kích động nhìn xem càng ngày càng gần to lớn rừng cây. Hai mắt tỏa sáng, nhìn không rời mắt, chăm chú nhìn xem trên cành nặng trĩu cây quả. Đập vào mắt hắn là từng viên hình thù kỳ quái, bề ngoài vương vức, sần sùi, mang theo lấm tấm nhàn nhạt màu cam. Nhìn giống như một viên đá màu cam vậy. Theo thuyền nhỏ càng ngày càng gần, Nguyễn Thái cũng càng nhìn rõ đám này kỳ lạ trái cây, nội tâm cũng không khỏi kích động một cái. Cơn mơ nở. Hôm nay là ngày gì a? Thế mà gặp phải đồ tốt như vậy. Sau khi nhìn rõ đống trái cây này, Nguyễn Thái cũng không giàn được, vui mừng nết mày lên, thì thảo. Quả nhiên là quýt muối. Quýt muối. Phẩm chất, trắng. Cấp bậc, 1. Giới thiệu, một loại đặc thù cây nước ngọt sinh trưởng ở biển cả, có cấu tạo đặc biệt có thể thông qua hấp thụ, phân ly muối biển, chuyển hóa thành nước ngọt mà sinh tồn thực vật. Công dụng, có thể ăn. Mặc dù chỉ là một trắng phẩm siêu phàm trái cây, nhưng đối với hắn, giá trị của nó thậm chí còn lớn hơn một chút lam phẩm cao tinh nguyên liệu. Nguyễn Thái cũng lười giải thích, nhanh chóng đưa tay bắt lấy trên đầy một viên vuông vức quýt muối nhẹ nhàng hái xuống. Cẩn thận quan sát trong tay quýt muối, Nguyễn Thái không nhịn được chật lưỡi cảm thán. Chật chật, ta vốn còn đang sầu nên dùng phương pháp gì để chế tạo muối nữa đây, bây giờ liền có rồi. So với bình thường, tròn trịa trái quýt thì quýt muối trong tay hắn đặc biệt hơn rất nhiều. Không chỉ bề ngoài bao phủ một tầng cứng rắn mà mềm mại lớp muối, hơn nữa chất lượng của lớp muối này vô cùng tuyệt phẩm. Sau khi cả rớt, đánh nhuyễn, chẳng những hạt mịn, mà hương vị của nó còn là vô cùng tuyệt hảo. Ngoại trừ một cổ nhàn nhạt vị mặn ra thì bên trong còn mang theo một chút thanh thanh ngọt ngào cùng hương vị chua nhẹ. Có thể nói là vua trong vua trong vua muối. Không chỉ vậy, do ảnh hưởng của lớp vỏ muối bên ngoài cho nên lớp thịt quả bên trong cũng đi theo biến hóa, không chỉ lượng nước tăng đầy, độ ngọt cũng đi theo tăng lên mấy cái cấp bậc. Chua chua ngọt ngọt mang theo một chút mặn mặn, có thể nói là một loại tuyệt đỉnh trái cây. Chỉ nghĩ thôi, khoe miệng Nguyễn Thái quá không tranh khí, bắt đầu rầm rầm chảy xuống nước mắt. Ừ. Tiết hầu nhẹ động cái, Nguyễn Thái liếm liếm khô khốc bờ môi, ánh mắt nóng bỏng nhìn xem trong tay quýt muối. Laa. Đang tại hắn dự định đem bên ngoài tầng muối cả xuống, thỏa thích nhắm nháp cái này thiên nhiên chân bảo thời điểm. Rắn nhỏ nhuyễn nhuyễn âm thanh đột ngột vang lên, cắt đứt suy nghĩ của hắn. Hô không đổi, một hồi lại thử cũng không mượn. Hít sâu một hơi, Nguyễn Thái nhẹ lắc đầu suy nghĩ. Tiếp đó liền lộ ra chiêu bài tự tin cười nhạt, hướng rắn nhỏ dò hỏi. Thế nào số đi ạ? Laa. À lạ ta nói. Nghe vậy, Nguyễn Thái lung túng gãi gãi đầu, cười xòa. Khu khu. Lỗi ta, hôm nay nhập tâm quá, quên nấu cơm, bất quá ngươi xem. Đây là cái gì? Nói xong hắn liền thần thần bí bí đem quýt muối trong tay xuề ra cho rắn nhìn xem. Nhìn xem trong tay hắn cam nhạt tảng đá, rắn nhỏ không khỏi tò mò tiến lên một chút cẩn thận nhìn xem. Nhìn một hồi, nàng cũng không phát hiện đây là cái gì, thế là manh manh ngẹo đầu nhìn hắn, nghi hoặc hỏi. Laa. Đây là cái gì a a la? Chưa chờ hắn trả lời, rắn nhỏ giống như nghĩ tới cái gì, không khỏi kích động kêu lên. Laa. Bên ngoài nhìn giống như một viên cam nhạt tảng đá, còn thoang thoảng một loại mặn mặn hương vị. Chẳng lẽ là mỹ thực? Nghe được rắn nhỏ lời nói, Nguyễn Thái không khỏi cương cứng lại khóe miệng. Cơn mơ nở. Sophia lúc nào thông minh như vậy? Khu khu, không đúng, nàng vốn rất thông minh được không, chỉ là bị mỹ thực câu đi đâu hóc mà thôi. Nhanh chóng đen suy nghĩ tạp nhạp trong đầu vung sạch sẽ, Nguyễn Thái vui vẻ cười lên. Hắc hắc đáp đúng rồi, đây chính là thượng hạng nguyên liệu nấu ăn a. Vuốt vuốt Sophia mềm mại, bóng loáng đầu nhỏ vài cái, Nguyễn Thái ôn hòa nói. Ngươi đi kêu Khả Lị tẩy rửa một chút ta đi nấu cơm cái, hắc hắc, yên tâm, hôm nay có thực đơn mới. Rắn nhỏ hoan hô nhảy lên. Laa. Ok rồi. Chờ rắn nhỏ quay người rời đi, Nguyễn Thái cũng bắt tay vào việc thu hoạch quýt muối. Dù sao thực đơn chính hôm nay là nó. A chương 174, buổi trưa vui vẻ. Chương 174, buổi trưa vui vẻ. Nhanh chóng đem trước mặt nặng trĩu càng quýt hái xuống. Chỉ dùng vài phút, trong tay hắn lúc này đã có thêm hơn chục quả quýt muối. Cảm nhận trong ngực cảm giác đầy ắp, Nguyễn Thái hài lòng thu tay lại, gật gật đầu lẩm bẩm: "Ân, nhiêu đây chắc đủ rồi, chờ ăn uống xong xuôi lại thu hoạch tiếp." Lúc này hắn giống như một cái nông dân được mùa, khí hửng nâng niu trong tay từng trái to ngậm quýt muối thắng lợi đi vào phòng bếp. Nhìn xem trước mặt mười mấy trái lớn chừng nắm tay quýt muối, Nguyễn Thái xoa xoa cằm suy tư: "Ấy kế tiếp làm món gì đây?" Nguyễn Thái xoa xoa cằm một hồi, thâm thúy con ngươi chậm rãi sáng lên, búng tay một cái: "Tách đúng vậy, liền làm món đó a." Nói làm liền làm, một tơ một hào chần chờ cũng không có. Nguyễn Thái nhanh chóng đem một cái nặng nề cối xay từ trong góc lôi ra. Tiếp đó hắn liền không nhanh không chậm, cẩn thận mài lấy quýt muối vỏ muối. Không thể quá nhanh, cũng không thể quá chậm, tinh tế ước lượng xem từng cái vỏ muối dày bao nhiêu. Đừng nhìn thể tích của quýt muối không nhỏ, lớn chừng nắm tay, nhưng lớp vỏ muối của nó vô cùng mỏng manh, chỉ có vài milimet mà thôi. Theo từng đợt long lanh cam nhạt bụi muối rớt xuống, thịt quả của quýt muối cuối cùng cũng lộ ra trong mắt hắn. Căng tròn mà óng ánh thịt quả dưới sự phản quang, lộ ra lộng lẫy mà rực rỡ màu sắc. Một cổ nồng đậm tươi mát hương vị theo thịt quả bộc lộ mà bắt đầu bùng phát. Nhẹ ngửi trong không khí phiêu tán mùi vị ngọt ngào, Nguyễn Thái không khỏi say mê nhắm mắt, lẩm bẩm: "Hương vị dịu dịu chua ngọt còn thoang thoảng một loại tinh khiết mặn nhạt, à, quả thật là một loại ngon miệng trái cây." Chậm rãi mở mắt ra, nhìn xem trong tay mộng nước quả quýt, Nguyễn Thái nhẹ liếm liếm môi vài cái, cười nhạt nói: "Để ta xem mùi vị của ngươi như thế nào." Nhẹ nhàng từ trên căng tròn thịt quả tách ra một khối, hắn cũng không nói nhảm nữa, một ngụm liền bỏ vào miệng. Ba. Chớp mắt một cái, nguyên bản khô ráo cổ họng liền bị đầy đặn, ngọt ngào nước quả tràn ngập qua miệng. Cảm nhận trong miệng cuộn trào xúc cảm cùng kinh người hương vị để cho Nguyễn Thái kinh ngạc trợn to mắt lên. Ngọt ngào, thanh mát cùng với sâu sắc nhàn nhạt vị mặn để cho hắn không thể không cảm thán một chút. Hương vị này, một chữ, tuyệt. Phải biết, đây chỉ vẹn vẹn một miếng quýt nhỏ mà thôi, nhưng nhìn xem Nguyễn Thái căng phồng gò má cũng có thể biết lượng nước của nó kinh người cỡ nào. Chợt không hổ là siêu phàm nguyên liệu nấu ăn a. Hai mắt sáng rực nhìn xem trong tối tinh tế bột muối, Nguyễn Thái nóng bỏng thì thào một câu: "Cũng không biết bột muối hương vị như thế nào." Nhẹ nhàng đưa tay phết lên một chấm, Nguyễn Thái nhẹ nhàng nếm thử một phát. "Ân, giống như hắn nghĩ, không quá mặn nhưng cũng không quá nhạt, nhàn nhạt vị mặn kết hợp với ngọt ngào vị chua, không chỉ không có để hương vị của nó biến mất, ngược lại còn nâng lên một tầng cao mới. Không hổ là thượng phẩm muối tinh." Lần nữa cảm thán một câu, Nguyễn Thái thu hồi tinh thần, đưa mắt nhìn xuống, khóe miệng nhẹ bện, lẩm bẩm: "Như vậy, nên bắt đầu rồi." Vài tiếng trôi qua, Nguyễn Thái chậm rãi từ trong phòng bếp đi ra. Trên tay bưng lấy chính là buổi trưa hôm nay, không có ngào ngạt hương khí khói trắng bốc lên, cũng không có nóng bóng nhiệt khí tản ra, có cũng chính là một loại thơm ngát tươi mát hương thơm không ngừng tràn ngập trong khoang mũi, nồng đậm vị ngọt cùng với thanh mát hương vị để cho hai cái nhóc vui mừng đứng lên. Rắn nhỏ cùng Khả Lị tham lam ngửi lấy trong không khí thơm ngọt hương thơm, hai mắt tỏa sáng, hô: "Laa, món gì a, chỉ ngửi thôi cũng thật dễ chịu." "Ấn đâu, Ấn đâu." Nhìn xem hai cái nhóc con đã không kịp chờ đợi, Nguyễn Thái cười cười, đem trên tay to lớn mâm gỗ để xuống, ôn hòa nói: "Hắc hắc, tuyệt đối để các ngươi ăn thỏa thuê." Nhẹ nhàng vuốt vuốt hai người đầu nhỏ, hắn nói tiếp: "Mở ra a." Nghe vậy, hai cái nhóc con cũng không chờ đợi nữa, hớn hở đem nắp gỗ mở ra. Chỉ thấy chói loe quang mang từ trong mâm bốc lên, chiếu sáng ba người con mắt. Đây là biết phát sáng mỹ thực ba. Khu khu, hình như đi nhầm sở tiêu đi ô, lại. Theo nắp gỗ mở ra, một cổ nồng nặc, thanh mát hương vị từ trong bay ra. Lập loè cam quanh chiếu lên hai người mặt nhỏ, tinh xảo trắng bóng gương mặt hiện lên nhàn nhạt màu cam, khiến cho linh động, xinh xắn hai người nhiễm lên nhàn nhạt hương vị ngọt ngào. Khiến cho Nguyễn Thái đang đứng nhìn không khỏi khựng người một chút. Ngây ngốc chăm chú nhìn xem trước mặt hai cái bưu vật. Đến nỗi mỹ thực, có ngon, có đẹp bằng hai người trước mặt này không? Laa, hoa thật đẹp. Ấn đâu, đúng vậy a, thật giống như bảo thạch, hơn nữa còn long lanh như vậy, thật đẹp a. Cũng may thất thần tâm trí trong phút chốc liền bị hai người âm thanh kinh ngạc đánh thức. Gãi gãi đầu, Nguyễn Thái cười xòa giải thích: "Đó là đương nhiên, dù sao cũng là nguyên liệu nấu ăn siêu phàm, hơn nữa còn là nguyên liệu thượng hạng, rơi vào tay ra, đương nhiên phải đẹp rồi, không chỉ đẹp, còn phải ngon nữa mới được." Nhìn xem trong mâm gỗ chất đầy bài biện tinh xảo mỹ thực, trong lòng Nguyễn Thái không khỏi vui mừng một phen. Hừ hừ, dù sao nguyên liệu tốt như vậy, không cẩn thận nấu ăn một phen quả thật không thể nói được. Sau khi vắt hết chất xám trong óc, Nguyễn Thái cuối cùng quyết định bữa trưa hôm nay chính là tiệc hoa quả. Hiển nhiên ăn mặn đã lâu khiến cho khẩu vị cũng bắt đầu kén, cho nên sau khi thưởng thức một hồi tươi nộn thịt quả, ba người không hẹn mà vui vẻ nết mép lên, hào hứng thưởng thức buổi trưa hôm nay. Mặc dù chỉ ăn hoa quả, nhưng độ no cùng năng lượng siêu phẩm cũng không kém chút nào, để cho ba người no nê càn quét một trận. Hài lòng nhòi người xuống. Laa, thật no. A thật ngon. Ợ thoải mái. Ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi một hồi. Cuối cùng thoải mái, vui vẻ cười lên. Ha ha hi hi. Chuyển cảnh. Bên ngoài, dưới đáy thuyền. Một đám mềm mại mại rong biển giống như có sinh mệnh, chậm rãi vờn quanh tiến lên hào không ngừng co rút, thu nhỏ lại vòng tròn. Bất quá bọn nó giống như có sinh mệnh, cũng không có gấp tiến công, chần chừ chờ đợi, quan sát. Chương 175, tự do nước ngọt, chương 175, tự do nước ngọt. Thời gian không ngừng trôi qua. Cảm nhận căng phồng bụng nhỏ chậm rãi tiêu hao hết thức ăn bên trong dạ dày, Nguyễn Thái thỏa mãn vô vô vài cái, thì thào: "Ha, thời gian cũng không sai biệt lắm, nên thu hoạch quýt muối rồi. Đi thôi, số đi ạ." Khả Lị nghe được Nguyễn Thái kêu gọi, nguyên bản đang lười biếng híp mắt hai cái nhóc con lập tức tinh thần phấn chấn, khí hửng kêu lên: "Laa, đi thôi." "Ấn đâu, Ấn đâu." Cứ thế ba người vội vàng thu thập đồ vật một chút liền nhanh chóng chạy ra bong thuyền. Theo cửa gỗ mở ra, cảnh sắc bên ngoài cũng chiếu vào ba người tầm mắt. Chiếu vào mắt ba người là một cái liên miên bất tận cam nhạt sắc cánh rừng, đâu đâu cũng là nặng trĩu, to lớn quýt muối. Cũng may ba người đã trải qua lần đầu kích động cảm xúc cho nên đều vô cùng bình tĩnh. Rắn nhỏ vui vẻ cười lên. Lơ a a, hì hì, cây quả nhiều như vậy, đủ chúng ta ăn rất lâu a. Nhớ tới mình vừa mới ăn uống xong mỹ thực, Khả Lệ tinh xảo mặt nhỏ cũng vui vẻ híp thành một vòng cung, gật đầu tán thành. Đúng đó, đúng đó, hơn nữa còn có thể làm nước uống, quả thật là quá tuyệt vời. Nhìn xem không ngừng liễu díu hai cái nhóc con, Nguyễn Thái không khỏi bất đắc dĩ. Ấy, các ngươi lại trò chuyện tiếp, trời liền muốn tối a. Bất quá hắn cũng không nói gì thêm, cương chiều xoa xoa hai người một cái, ôn nhu nói: "Các ngươi hoạt động tự do a, ta bận rộn một chút đây." Nói thật thì hắn cũng không cần nhiều quýt muối cho lắm, vài trăm trái đã đủ dùng rồi, lại hái nhiều thêm chỉ là lãng phí mà thôi. Cho nên cũng không cần hai cái nhóc con trợ giúp bao nhiêu, Nguyễn Thái chỉ nhanh nhẹn dùng không tới một tiếng liền hoàn thành công việc. Mà tại trong khoảng thời gian này, hai cái nhóc con cũng không có nhàn rỗi. Một bên vui vẻ thưởng thức lấy vài trái ngọt ngào mặn mặn quýt muối, một bên vội vàng thu thập một chút đặc sắc động thực vật. Dù sao, nguyên một tòa to lớn rừng quả sinh thái, không lý nào chỉ có mỗi quýt muối thôi a. L-a-a. L-a-a. À là mau nhìn, đây là trái gì? Nhìn ăn thật ngon a. Nguyễn Thái đang tại chỉnh lý lại thu hoạch hôm nay thì rắn nhỏ đột ngột vui mừng chạy tới, tại trên đuôi nhỏ còn nắm lấy một cái. Ân, vô cùng đặc sắc trái cây. Hắn cũng không biết miêu tả ngoại hình của nó sao nữa, chỉ có thể nói là vô cùng kỳ lạ rồi. Toàn thân trong suốt không màu, lộ ra bên trong đầy đặn tinh khiết nước quả, không có da quả, cũng không có vỏ quả, giống như một viên tinh khiết có hình dáng giọt nước lớn. Nhìn thấy trên đuôi rắn nhỏ lớn chừng nắm tay, kỳ lạ trái cây, Nguyễn Thái hai mắt sáng lên, nhanh chóng đưa tay chụp lấy. Đây là đồ tốt ta. Xoa xoa trong tay mềm mại, trắng bóng trong suốt trái quả, Nguyễn Thái không khỏi chật lưỡi cảm thán. Chật chật, quả của cây rong xỉ à, xem ra hôm nay là ngày may mắn rồi. Tiếp đó hắn liền vội vàng hướng rắn nhỏ hỏi thăm. Sô thì à, ngươi tìm thấy nó ở đâu vậy? Mà nghe được hắn nói đây là đồ tốt, rắn nhỏ cũng không khỏi hoan hô nhảy cấm lên, hấp tấp kéo hắn chạy tới phía sau đuôi thuyền. L-a-a. L-a-a. Đồ tốt. Tốt quá rồi. Bên kia còn nhiều lắm ạ lạ. Chỉ đi vài bước, Nguyễn Thái liền thấy Khả Lệ đang ở tại đôi mặt thuyền, không ngừng loay hoay tiểu tít, bận bịu hái lây trước mặt tròn vo trong suốt trái cây. Bạch bạch. Nghe được sau lưng truyền đến gấp rút bước chân, Khả Lệ không khỏi dừng lại động tác trên tay, xoay người trở lại. Nhìn thấy rắn nhỏ đang hối hả kéo lấy Nguyễn Thái chạy tới, Khả Lệ nhuyễn miệng cười lên, vội vàng lên tiếng. Nguyễn Thái, ngươi đến rồi, nhanh, nhanh đem mấy cái cây thực vật này tới ghép a. Mặc dù nàng không có kỹ năng giống như bách khoa toàn thư của Nguyễn Thái, nhưng ít nhiều gì nàng cũng là thực vật sư a. Cho nên, tuy không biết thực vật trước mặt có công dụng gì, nhưng Khả Lệ vô cùng chắc chắn nó là đồ tốt, hơn nữa còn không có nguy hiểm. Thế là nàng liền để cho rắn nhỏ đi kêu Nguyễn Thái tới xem, còn mình thì bận rộn thu thập trên cây trái quả. Các ngươi đây là tìm được đồ tốt ta. Đây là cây rong xỉ công dụng. Cây rong xỉ. Phẩm chất: lục. Cấp bậc: 1. Giới thiệu: một loại đặc thù thực vật, sinh sống ở môi trường nước lợi, rễ cây có thể hấp thu trong biển phong phú dinh dưỡng, chuyển hóa thành nước ngọt, tẩm bổ bản thân, dư thừa nguồn nước sẽ bị thân cây kết thành trái quả. Công dụng: có thể ăn, trái cây. Giống như quýt muối, cây rong xỉ cũng là một loại có thể sống ở trong biển cây nước ngọt. Hơn nữa còn là loại cây có thể chuyển hóa nước biển thành nước ngọt, siêu phàm thực vật. Chỉ nhìn xem trên cây rong xỉ mọc đầy trên cây trong suốt trái quả, các ngươi liền biết được tỷ lệ chuyển hóa của nó kinh người tới rừng nào. Có thể nói, chỉ cần đem trước mặt cây rong xỉ này cấy ghép hoàn tất, bọn hắn cũng không cần sầu về vấn đề nước ngọt nữa. Mà hai cái nhóc con sau khi nghe Nguyễn Thái giải thích xong công dụng của cây rong xỉ, hai đôi bảo thạch mắt to không tự chủ được lấp lánh sáng lên. Hoa, lợi hại như vậy. L-a-a. Ngươi còn chờ gì nữa á lạ, nhanh đem nó cấy ghép à, về sau cũng không cần lo về vấn đề tắm rửa nữa rồi. Rắn nhỏ cùng Khả Lệ không khỏi manh manh chờ mong nhìn hắn, nhanh chóng thúc giục hắn nhanh động thủ a. Đón lấy hai người hối thúc biểu cảm, Nguyễn Thái không khỏi bất đắc dĩ, khoát khoát tay, cười nói: "Được rồi, được rồi, ta làm liền đây, bất quá cần phải chuẩn bị một chút, các ngươi cứ tiếp tục thu thập trái cây a." Lại xoa nắn hai người mềm mại đầu nhỏ vài cái thu chút lợi tức, Nguyễn Thái mới hài lòng xoắn tay áo quay người rời đi. Dù sao, chuyện ấy ghép thực vật cũng không phải nổ một cái lại cắm xuống đất liền xong xuôi. Hơi không cẩn thận một chút liền có thể tạo thành tổn thương vô cùng lớn cho thực vật, thậm chí còn có thể khiến cho thực vật mất đi sự sống. Cho nên hắn muốn gấp cũng gấp không được, từ từ tới a. Không nhanh không chậm đi xuống tầng ngầm, mượn nhờ xung quanh tự chế đèn đuốc phát ra ánh sáng, Nguyễn Thái rất nhanh liền tìm được công cụ muốn dùng. Ân, đặc tính của cây rong xỉ là thích ẩm, hảo nước. Cầm lấy dụng cụ, Nguyễn Thái xoa xoa cầm, một lên suy tư lẩm bẩm, một bên trở lại bong thuyền. Dựa theo thông tin trong đầu, Nguyễn Thái để cho hai cái nhóc con lùi sang một bên, chính mình thì cẩn thận leo xuống mặt thuyền, nhảy xuống nước. Khác với đống kia cao to cây cối, cây rong xỉ là một loại cộng sinh thực vật, có thể cung cấp hoàn cảnh có lợi hơn cho cây quýt muối khiến cho nó sinh trưởng tốt hơn. Đương nhiên khi thiếu đi cây rong xỉ thì cây quýt muối cũng không chịu ảnh hưởng gì cả, cho nên hắn liền an tâm mà thu hoạch lấy cái này khó được đồ tốt. Lại bận rộn thêm một hồi, Nguyễn Thái từng ly từng tí đem rậm rạp rễ cây tách ra, hoàn mỹ tách cây rong xỉ mà không chút tổn hại nào. Nhìn xem trong tay tươi tốt mềm mại thực vật, Nguyễn Thái vui vẻ nết miệng lên, hướng hai cái nhóc con kêu một tiếng. "Sô thì ạ, Khả Lệ, các ngươi nhanh tiếp lấy." Hai cái nhóc con hưng phấn đưa tay tiếp lấy trong tay Nguyễn Thái thực vật, hưng phấn gật gật đầu. "Lơ a a, ok rồi. Ấn đâu, ấn đâu." Chờ rắn nhỏ cùng Khả Lệ tiếp nhận hoàn tất, Nguyễn Thái hài lòng nở nụ cười, cũng không chần chờ nữa, quay người leo lên bông thuyền. Tiếp đó lại bận rộn chế tạo một hồi, ba người bọn hắn mới đem cây rong xỉ cấy ghép hoàn tất. Vuốt vuốt trên trán vài giọt mồ hôi, rắn nhỏ vui mừng kêu lên. L-a-a. Cảm giác thật mới lạ a. Khả Lệ ngọt ngọt cười đáp. Hì hì, đương nhiên rồi, thực vật là một loại rất kỳ diệu sinh mệnh. Về phần Nguyễn Thái, Hắn lúc này đang không ngừng xoay quanh cây rong xỉ cẩn thận quan sát trên người nó mỗi cành cây, mạch lá. Trong lòng không ngừng chậc chậc, cảm thán. Chậc chậc không hổ là siêu phàm thực vật, thật sự quá kỳ diệu. Tiếp đó Nguyễn Thái liền may mắn nghề nghiệp của mình là thám hiểm gia bằng không liền bỏ lỡ rất nhiều sinh vật, động vật cùng kỳ quan rồi. Gãi gãi gương mặt, cười cười lẩm bẩm. May mà ta có bách khoa toàn thư nếu không cũng không dễ dàng tới ghép cây rong xỉ dễ dàng như vậy rồi. Mà thời gian không biết từ lúc nào đã chậm rãi chìm dần vào hoàng hôn. Ung ung cục, ít ba. Mệt mỏi bận rộn cả buổi trưa cũng khiến cho cái bụng nhỏ nhao nhao kêu lên, bắt đầu gào khóc đòi ăn. Nguyên bản đang vui vẻ bầu không khí đột nhiên ngược lại. Nguyễn Thái vội vàng cười xòa, nói: "Đi, bận rộn cả buổi, chắc hẳn các ngươi cũng đói rồi a, đi, đi ăn cơm." Hai cái nhóc con hơi ngượng ngùng túi đầu một cái liền hoan hô kêu lên: "La, ăn cơm." "Ân, ân." Chương 176, câu đêm, chương 176, câu đêm. Chớp mắt một cái, bữa tối liền trôi qua. Sau khi thỏa mãn ăn uống một trận, Nguyễn Thái cũng không có lãng phí thời gian, bắt đầu rèn luyện từng ngày. Từng cái trầm trọng trầm thạch tạ tay lên xuống, cường tráng cơ thể cũng bắt đầu nhanh chóng tiết ra mồ hôi, cấp tốc hạ xuống dâng cao nhiệt độ. Hô hô. Từng đợt thô trọng hô hấp theo Nguyễn Thái không ngừng vận động, tiết tấu chập chững thở ra hít vào. Bất quá hơi hơi rèn luyện nóng người một hồi, Nguyễn Thái liền chậm rãi buông xuống trên người tạ đá. Thở ra một hơi, phiền muộn than nhẹ. Hô quá nhẹ a. Theo đủ loại thuộc tính không ngừng tăng trưởng, áp xúc, nguyên bản vô cùng trầm trọng tạ đá lúc này đối với hắn chẳng khác nào đông còn vậy. Nhẹ nhàng liền nâng lên chúng nó, mặc dù không đến mức không có hiệu quả, nhưng lại vô cùng nhỏ bé. Bất quá vấn đề không lớn. Dù sao ngoại trừ phương pháp cơ bản rèn luyện thân thể ra thì hắn còn có đủ loại phương pháp rèn luyện khác. Cho nên hắn chỉ khởi động nóng người, tiêu hóa hoàn tất năng lượng trong cơ thể liền nhanh chóng dừng lại, không còn lãng phí thời gian nữa. Lau lau mồ hôi trên trán, Nguyễn Thái nhếch mép cười nhạt, lẩm bẩm: "Tiêu thực cũng không sai biệt lắm, kế tiếp nên chuẩn bị một chút rồi, hắc hắc hơn một tuần, chắc hẳn cá trình cũng đã sản xuất ra thứ đó rồi à." Nói xong, Nguyễn Thái mang theo chờ mong cảm xúc, nhanh chóng đi tới phía trước một cái to lớn thùng gỗ. Nhìn xem trước mặt đen không thấy đáy nước đen, trong lòng Nguyễn Thái hài lòng đến cực điểm, vui mừng nói: "Không uổng công ta hao phí lượng lớn thịt ăn, không tệ, không tệ, chất lượng vô cùng tốt." Về phần tại sao hắn vui vẻ như vậy, cái này thì phải nói đến công dụng của cá chính đêm tối. Mặc dù nó có thể ăn được, chỉ có điều chất thịt lại vô cùng dở, còn không bằng con rùa lớn kia, bất quá lấy tính cách của hắn, chỉ cần là ăn được thì sẽ không bỏ qua. Ở đây không thể không cảm thán cá chính đêm tối quá may mắn, bởi vì nó tiết ra dịch nhờn có công dụng đặc biệt, hơn nữa đối với hắn vô cùng hữu dụng, cho nên liền trốn qua một kiếp, bị hắn giữ lại nuôi dưỡng. Cá chính, cá chính, cợt mờ nở, ta cảm ơn ngươi ân không giết ta. Khụ khụ, không nói cái này. Cẩn thận múc lên một bát đen xì bát nước quan sát một hồi, Nguyễn Thái chợt lưỡi nói: "Chậc chậc, xem ra buổi tối hôm nay lại có thu hoạch rồi." Mà cá trình đêm tối giống như nghe được Nguyễn Thái lẩm bẩm âm thanh, nhẹ nhàng nhô ra đen bóng, xấu xí đầu cá ra khỏi mặt nước, dùng chính mình hai cái nhỏ tròn long lanh nhìn hắn: "A, ngươi lại còn muốn ăn? Được rồi, cho ngươi thêm một chút ta." Nhìn xem cá trình chăm chú đáng thương nhìn mình, Nguyễn Thái làm sao còn không biết ý nghĩ của nó, khoát khoát tay đuổi nó đi. Nghe được mình muốn đáp án, cá trình mặt cá hề hề cười xóa lên, tính toán tiến lên ủi ủi Nguyễn Thái vài cái. Hắn cũng không chê bai gì, đưa tay xoa xoa nó vài cái, tiếp đó liền từ trong bã lỗ quăng ra vài miếng lớn thịt rùa, hài lòng gật đầu: "Ân, hôm nay làm rất tốt, cứ thế phát huy." Ô, cá trình cũng vô cùng thức thời, lấy lòng kêu lên một tiếng. Đối với con này liềm cá, Nguyễn Thái từ chối cho ý kiến. Hắn vẫn thích nó vài ngày trước, cái kia kêu càng khó thuần bộ dáng. Lắc lắc đầu, Nguyễn Thái cũng không còn để ý tới nó nữa, nhanh chóng múc thêm vài bát đặc dính nước đen liền quay người rời đi. Thời gian trôi nhanh. Trong phòng bếp, theo trong bát đặc dính nước đen chậm rãi bị dây câu hấp thụ hoàn tất, khiến cho sáng loáng dây câu chuyển thành thân thúy, đen tuyền màu sắc. Nhìn xem trước mặt đã đại biến dạng cần câu, rắn nhỏ không khỏi kích động kêu to: "Laa, thành công!" Nghe được rắn nhỏ phấn chấn kêu lên, Khả Lệ cùng Nguyễn Thái không khỏi hiếu kỳ, vội vàng đưa mắt nhìn xem. Chỉ thấy nguyên bản giản dị, bên dẻo trúc can lúc này giống như khoát lên một tầng tinh hà, lộng lẫy mà sáng bóng, khiến cho Nguyễn Thái cùng Khả Lệ không khỏi hai mắt sáng lên. "Ân, sau khi kết hợp với dịch đêm ngoại hình của trúc can rất đẹp." "Ân đâu, thật đẹp a." Trong miệng Nguyễn Thái dịch đêm chính là dịch nhảy của cá trình tiết ra, công dụng chính là nhuộm đen vật thể, khiến cho sặc sỡ màu sắc biến thành đêm đen màu sắc. Phải biết, sau khi tơ cá đứt gãy, dây câu hắn chế tạo ra đã có thể bị một chút mắt sắc hải sinh phát ra được, cho nên cũng không có ngu ngốc tiến lên mắc câu. Mặc kệ mồi giả trong tay hắn sinh động đến nhường nào, nhưng dây câu bại lộ chẳng khác nào đang nói: "Mau đến ăn ta à, ta là bẫy." Bây giờ có dịch đêm này, hắn cũng không cần lo lắng vấn đề này nữa. Có thể để cho dây câu hoàn mỹ ẩn núp vào màn đêm mà không bị phát giác. Đương nhiên dịch đêm cũng có một nhược điểm, đó chính là chỉ có thể sử dụng vào ban đêm, tiến hành câu đêm mà thôi. Bất quá Nguyên Thái cũng không có xoắn xuýt bao nhiêu, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, về sau chắc chắn sẽ tìm được nguyên liệu tốt hơn để chế tạo dây câu. Còn bây giờ, tận hưởng khiêu chiến đêm nay a. Vuốt vuốt kích động hai cái nhóc con đầu nhỏ, Nguyễn Thái cũng hơi hơi hưng phấn, nhẹ nói: "Ân, chuẩn bị hoàn tất rồi, xuất phát." "Laa." "Xuất phát, câu đêm." "A, câu đêm." Cứ thế, ba người liền nhanh chóng cầm lấy đèn báo, hưng phấn chạy ra bông thuyền. Mắt mẹ gió biển mang theo trầm thấp nhiệt độ thổi xuyên kích động ba người. Lạnh lẽo cảm giác không chỉ không tới tắt cảm xúc của ba người, ngược lại khiến cho cảm xúc của ba người bọn hắn càng thêm dâng trào. "Laa." "Thật kích động a." "Ân đâu, ân đâu, thật hưng phấn a." Nhìn xem chờ mong không thôi hai người, Nguyễn Thái cũng không làm nhảm gì nữa, phất tay lên hô: "Thỏa thích khiêu chiến a." Tiếp đó, chỉ thấy hắn đã không chờ được nữa, nhanh chóng nâng tay, vung mạnh một cái. Xuyên vụt. Một cái lấp lánh phát ra nhàn nhạt ánh sáng tôm nhỏ mang theo cường đại động lực bay ra xa, vẽ thành một đạo mỹ lệ vòng cung, cuối cùng là hoàn mỹ tiếp xúc mặt nước. Tùng. Nho nhỏ bọt nước hơi hơi văng lên, sau khi rơi vào trong nước, tôm nhỏ giống như có được sinh mệnh, hoạt bát nhanh chóng chìm xuống dưới. Nhìn thấy Nguyễn Thái lần nữa không giảng võ đức, chiếm đoạt tiên cơ. Hai cơ nhóc con không khỏi khả ái phồng má lên, tức giận chừng hắn một cạ liền vội vàng bắt trước, vung mạnh cần câu. Vũ Tùng. Vũ Tùng. Khác với Nguyễn Thái bình thường tôm nhỏ, trải qua nhiều ngày câu cá, kỹ thuật câu cá của hai cái nhóc con đã tiến bộ thêm một chút. Cho nên Nguyễn Thái vô cùng chi kỷ, vì hai người các nàng làm ra hai cái xinh đẹp tinh xảo mồi giả. Của Sophia là một cái là lấp lánh, thon dài màu trắng rắn nhỏ. Ân, vô cùng hợp với nàng. Về phần Khả Lị, Nguyễn Thái vắt óc suy nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra nên làm loài hải sản nào phù hợp với nàng. Thế là hắn liền quyết định chế tạo một cái mê người, ngoại hình giống như bông hoa mồi giả. Tạo hình chính là trên đầu nàng khả ái mệnh hoa. Cứ thế, ba cái đặc sắc mồi câu chậm rãi chìm xuống đêm tối mặt nước, chờ đợi kẻ khiêu chiến cắn câu. Chương 177, hung tàn cự vật, chương 177, hung tàn cự vật. Chỉ có điều, kinh hỉ luôn luôn đều lấy tư thế bất ngờ xuất hiện. Ba cái mồi giả chỉ vừa mới chìm xuống một chút liền đột ngột bị mấy đạo bóng đen vượt qua, cắn mạnh mồi câu. Cương đại lực kéo giật mạnh một phát, đánh cho ba người bọn hắn trở tay kịp, không khỏi giật mình hốt hoảng, vội vàng nắm chặt cần câu trong tay. Dùng sức níu lại chút can trong tay, Sophia nhăn lại mặt nhỏ, kinh hãi kêu lên. L-A-A-A-3. Cái quỷ gì A-3? Nào có vừa mới thả cây liền có cá cắn câu A-3. Khả Lị bên cạnh cũng níu lại tinh xảo gương mặt, cắn chặt răng, hô hẹ. Sức. Lực thật mạnh. Mà lúc này Nguyễn Thái cũng phát giác được không đúng, sắc mặt không khỏi nghiêm túc trầm xuống, nhanh chóng phân tích tình thế trước mặt. Bọn hắn bị để mắt tới, hơn nữa còn chú ý bọn hắn rất lâu. Cảm nhận trong tay cuồng bạo lực kéo, Nguyễn Thái nhíu chặt lông mày hơi hơi giãn ra, trong lòng thở phào một hơi. Hô, xem ra không có nguy hiểm gì lớn. Mặc dù không xác định cắn lấy mồi câu là sinh vật gì, nhưng hắn khẳng định chắc chắn nó không phải là sinh vật có trí tuệ. Cho nên đầu não nhanh chóng phân tích tình thế trước mặt, nội tâm Nguyễn Thái không khỏi một chút kích động, dương dương khoe miệng, cười lên. Ha ha ha, quá thú vị. Tiếp đó hắn hơi hơi nghiêng đầu, hướng hai cái nhóc con quan tâm hô lên. Sophia, Khả Lị, nếu như chịu không được liền vứt bỏ cần câu. Đây là cá lớn a. Nói xong, hắn liền vội vàng ngậm miệng lại, nghiêm mặt chuyên chú kiểm chặt lôi kéo sức mạnh. Thâm thúy hai mắt giống như ngọn lửa, phừng phừng cháy lên. Hưng phấn nhìn chằm chằm vào không ngừng run rẩy lưỡi câu. Sức mạnh này, thật mạnh. Mà nghe được Nguyễn Thái quan tâm cũng kích động giọng nói, hai cái nhóc con giống như bị tâm tình của hắn lây nhiễm. Hơi hơi hốt hoảng cảm xúc cũng bừng bừng bốc lên. L-A-A. Ok. Biết rồi. Ấn đâu? Nguyễn Thái, ngươi cứ yên tâm a. Không chờ hắn trả lời, đầu bên kia lưỡi câu lần nữa bạo phát ra cuồng bạo sức mạnh, để cho trúc can không khỏi khe khẽ rên rỉ, chậm rãi bị bẻ con xuống. Các ngươi cẩn thận a, đừng để bị kéo xuống nước. Thấy vậy, Nguyễn Thái chỉ có thể bất đắc dĩ hướng hai người động viên một câu liền đội vàng chăm chú giữ chặt cần câu trên tay. Thân thể bắt đầy bùng lên, cường đại sức mạnh từ trong bạo tạc cơ bắp bùng phát ra, thành công chặn lại cự vật thế công. Cảm nhận trúc can trên tay không ngừng run rẩy cùng với không ngừng gia tăng lực kéo, trong lòng Nguyễn Thái không khỏi kinh hãi một chút. Cơ mờ nở, hung mãnh như vậy. Phải biết, lúc này cự vật dưới nước đang cùng lúc cùng ba người bọn hắn giằng co, mà không phải một chọi một. Đủ để thấy sinh vật dưới nước cường đại tới cỡ nào. Cho dù không phải sinh vật có trí tuệ, nhưng cấp bậc của nó vô cùng cao. Tím phẩm sinh vật hay là bốn tinh sinh vật, mặc kệ là kết quả nào, hôm nay đều là chúng mánh. Suy nghĩ tới đây, Nguyễn Thái cuối cùng cũng nhịn không được nữa, kích động kêu lên. Cơn mờ nở, hôm nay may mắn như vậy. Hô, bình tĩnh, không thể quá kích động. Nhanh chóng hít sâu một hơi, đè nén xuống cảm xúc, Nguyễn Thái nóng bỏng nhìn xem không ngừng nộn nhạo màu đen mặt nước. Lạnh lùng tỉnh táo suy nghĩ lúc này cũng không đè nén được sôi trào nóng bỏng huyết dịch cùng cảm xúc. Không chỉ không có để hắn bình tĩnh trở lại, ngược lại để hắn càng thêm hưng phấn hơn mà thôi. Bất quá hắn vô cùng hiểu rõ, chỉ có đem cự vật câu lên bờ mới gọi là chúng mánh. Còn không, hết thảy đều là người si nói mộng. Như vậy, tới đây a. Để xem, ba người bọn hắn phối hợp an ý hay là nó mạnh hơn. Hai cái nhóc con lúc này cũng suy nghĩ giống như hắn, tâm ý tương thông để cho ba người nhanh chóng đưa mắt giao lưu, vô cùng ăn ý gật đầu một cái. Kỳ hì thật kích động a. L-A-A. Đúng vậy đó, cũng không biết có ăn được không, bất quá, hẳn là có thể ăn được a. Hắc hắc, cho dù không ăn được cũng không sao, chỉ cần đem nó câu lên cũng đã là vô cùng vui mừng lắm rồi. Mà lúc này, cự vật dưới nước giống như nghe được ba người bọn hắn cười đùa, không đem chính mình để vào mắt, khiến cho nó không khỏi bạo nộ lên. Cái gì đó, dám xem thường ta. To lớn thân thể tức giận vùng mạnh một cái, một vệt bóng đen từ dưới đáy nước nhanh chóng lướt qua, thật mạnh đập vào đáy thuyền. Bành ba, ở ba, ạ ba. Cường đại xung kích từ dưới chân đột ngột truyền tới khiến cho hai cái nhóc con không khỏi hoảng hốt kêu lên. Cũng may các nàng cũng không phải người bình thường, vội vàng bình ổn thân thể một chút liền thật nhanh giữ chặt xém tụt tay cần câu. Về phần Nguyễn Thái thì càng tuyệt hơn, cơ thể giống như dán 502 vào chân, mặc kệ thuyền nhỏ lắc lư không ngừng, nhưng hắn di chuyển một chút cũng không có. Thân thể thật sâu trầm xuống, vung mạnh căng lên, kéo lấy cần câu. Mà cự vật dưới nước sau khi phát tiết một cái, không chỉ không bất giận, ngược lại phẫn nộ trong lòng càng ngày càng lớn. Đau quá a. Ba cái sắc bén lưỡi câu giống như hồi trong xương, xuyên thật chặt vào cự vật mềm mại da thịt, cùng với ba người không ngừng ra tăng lực kéo. Cực hạn xé rách để cho nó đau đớn không thôi. Từng đợt to lớn sóng nước không ngừng nổi lên, giống như âm thanh gào thét không ngừng vang lên. Nguyên bản còn tính bình tĩnh mặt nước lúc này đã bắt đầu khuấy động. Cảm nhận sàn gỗ không ngừng truyền đến dồn dập gợn sóng, sắc mặt Nguyễn Thái không khỏi biến đổi, hô to: "Cẩn thận, nhanh vứt bỏ cần câu, nắm chặt mạn thuyền." Hai cái nhóc con nghe được Nguyễn Thái gào to âm thanh, cũng không lo được cần câu trong tay, nhao nhao đem nó vứt sang một bên, thật nhanh giữ lấy trước mặt dây thừng. Mà Nguyễn Thái đây, buông bỏ cần câu trong tay. Đừng có đùa. Bây giờ mà buông tay, bỏ xuống vũ khí duy nhất đối phó con cự vật này, kế tiếp bọn hắn chẳng khác nào là cá nằm trên đất vậy. Suy nghĩ rõ ràng, Nguyễn Thái cắn răng thật chặt, đem cả thanh trúc can ôm vào người, hai tay giữ chặt dây thừng. Tiếp đó, vành, ầm, vành, ầm, vành, ầm. Một đợt tiếp một đợt, từng đợt liên hoàn xung kích không ngừng đánh vào khiến cho thuyền nhỏ nhịn không được bắt đầu chao đảo, lắc lư. Cũng may, sức mạnh của cự vật mạnh thì mạnh, nhưng muốn đem nặng nề thuyền nhỏ đánh lật úp, chả khác nào đang nằm mơ vậy. Bất quá, cơn bạo phẫn nộ cùng để cho nó đã mất đi chút ít lý trí, điên cuồng vùng vẫy thân thể của mình, tính toán đem con mồi đánh thành mảnh vụn, phát tiết đau đớn của mình. Đáng tiếc, đời không như là mơ, cứng rắn vật liệu gỗ cùng với đủ loại siêu phàm vật liệu kết hợp lại với nhau, tạo thành tiến lên hào làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị nó đánh vỡ được. Nhưng, liên miên lực xung kích cũng không phải để chừng, từng đợt xung chấn truyền khắp thuyền nhỏ, để cho ba người bọn hắn không khỏi nhe răng trợn mắt lên. Không đúng, phải nói nhe răng trợn mắt chỉ có mình Nguyễn Thái mà thôi. Gián nhỏ kích hoạt lên kỹ năng của mình, cả người bị một vòng ngân quang bao phủ, mặc kệ thuyền nhỏ chấn động bao nhiêu, chính nàng đều có thể vững vàng níu lấy dây thừng. Khả Lệ thì còn lợi hại hơn, hai tay khẽ nâng, xung quanh nàng liền bắt đầu nhanh chóng mọc ra một đống mềm mại thực vật, nhẹ nhàng bao phủ nàng, né tránh xung kích đánh tới. Cho nên, Nguyễn Thái chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, sinh không thể luyến nhìn xem bầu trời. Cợt mờ, cậu tác giả, người chơi ta a. Khụ khụ, ngươi nghe ta giảo biện, không đúng, giải thế. Ai bảo nghề nghiệp của ngươi là thám hiểm ra đây, muốn kỹ năng tấn công, không có tấn công, muốn kỹ năng phòng thủ, không có phòng thủ. Cho nên a, ngươi chịu khó một chút a. Hắc hắc, chương 178, tảo mực, chương 178, tảo mực. Trở lại mạch chuyện. Nhìn xem sổ tỉ ạ hai người bình yên vô sự, trong lòng Nguyễn Thái nhẹ nhõm thở phào một hơi, khóe miệng không tự chủ kéo lên một chút. Hồ xem ra đoạn thời gian luyện tập này không có uổng phí, không tệ, không tệ, kỹ năng vận dụng vô cùng thuần thục. Hài lòng thu hồi ánh mắt, Nguyễn Thái mới đưa mắt nhìn xem dưới chân hình ảnh. Mặc dù ánh sáng không được tốt cho lắm, nhưng hắn vẫn nhìn rõ hình dáng của đống đồ vật này. Đập vào mắt hắn là một đống tô bự, to lớn, bên trên mọc đầy rêu rạ, lục sắc xúc tu đang điên cuồng đập mạnh vào đáy thuyền, khiến cho thuyền nhỏ không ngừng ông lắc lư. Nhìn thấy đống này đặc sắc, kỳ lạ xúc tu, trong lòng Nguyễn Thái kích động không thôi. Giống như hắn nghĩ vậy, là sinh vật không có trong bách khoa toàn thư. Ầm. Chưa chờ hắn hưng phấn lên, dòng biển xúc tu không chút lưu tình, đập mạnh xuống, ầm vang một tiếng. Chớp mắt một cái liền đem Nguyễn Thái đánh về nguyên hình, để cho hắn không khỏi cắn răng, lần nữa giữ chặt mạn thuyền. Thật khó chơi a. Bất quá, tuy ngoài miệng không ngừng hô hào, nhưng trong lòng Nguyễn Thái đã kích động không thôi. Cợt mờ. Quá kích thích. Giống như loại sự tình như này, đã rất lâu rồi mới lần nữa xuất hiện a. Vành. Quen thuộc xung chấn đánh tới, cường đại xung kích cương mãnh xuyên qua ván gỗ, chuyển thẳng vào người hắn. To lớn xung lực đập mạnh vào người, khiến cho Nguyễn Thái không khỏi đau đớn run rẩy một chút. Tê lực lượng thật mạnh. Gian khổ nết mép cười lên, Nguyễn Thái cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cùng nhiệt nhìn xem vùng vẫy to lớn xúc tu, cười to gầm lên. Ha ha ha, phải như vậy mới đúng chứ, bằng không thì quá nhàm chán a. Mà đáp lại hắn chính là liên miên, giống như mưa bão, cùng bạo đập mạnh tấn công. Bành bành bành. Cảm nhận được dưới nước truyền đến ngập trời phẫn nộ lửa giận, trong lòng Nguyễn Thái giống như có giải đáp, thở nhẹ một hơi, cười nói: "Ha, dã thú chính là dã thú, mặc dù có trí tuệ, nhưng không nhiều. Bất quá như vậy cũng tốt, nhanh chóng tiêu hao hết thể lực của ngươi a." Hắc hắc. Sau khi xác nhận suy đoán của mình là đúng, tâm tình của hắn buông lỏng đi không ít, thậm chí còn có thể mở miệng cười đùa. "Bất quá cũng đúng, đổi lại là ta cũng sẽ có thể thản nhiên đối mặt con cự vật này." Giống như Nguyễn Thái nói vậy, mặc dù có trí tuệ, nhưng không nhiều. Tuy không biết hình dáng của con cự vật này ra sao, nhưng hắn có thể từ nó mấy cái kia khổng lồ xúc tu phán đoán ra thân phận của nó. Không phải cá mực thì chính là bạch tuộc. Bất quá Nguyễn Thái càng nghiêng về sinh vật phía sau một chút. Nói cho cùng, thị giác của hắn cũng không phải để chừng, mặc dù đống này kỳ lạ, to lớn xúc tu không ngừng là vũ, vung mạnh. Nhưng hắn vẫn rất rõ ràng phân biệt được hình dáng của bọn chúng, căn nào căn nấy cũng vô cùng thô, tròn tròn, khác xa với xúc tu của cá mực rất nhiều. Đương nhiên, cũng có thể đống xúc tu này là của cá mực, dù sao siêu phàm sinh vật, kỳ kỳ quái quái một điểm không có vấn đề gì à. Bất quá, vấn đề này quan trọng không? Không. Cho nên, lạc đề, quay lại mạch chuyện. Mà sau khi xác định cự vật là sinh vật gì, lại kết hợp với nó đặc thù bên ngoài, Nguyễn Thái liền nhanh chóng đánh lên cho nó một cái ngoại hiệu để dễ thuận tiện xưng hô. Ấy liền gọi nó là tảo mực a. Về phần tại sao hắn nghiêng về bạch tuột, nhưng lại gọi nó là tảo mực. Khụ khụ, chẳng qua là hắn thấy thuận miệng một điểm, chứ không, tê bạch tuột tảo tảo bạch tuột gì đó, cũng quá khó đọc. Vẫn là tảo mực thuận miệng hơn. Vấn đề xưng hô đã xong xuôi, bây giờ liền nói tới Nguyễn Thái suy đoán năng lực của con tảo mực này a. Nếu như hắn đoán không sai, con tảo mực này có thể bắt giữ âm thanh, không đúng, phải là sóng âm mới đúng. Tiếp đó từ bên trong sóng âm phân biệt được thông tin, ngôn ngữ của sinh vật khác. Bởi vậy liền nói rõ tại sao nó lại tức giận như vậy, điên cuồng tiêu hao lượng lớn thể lực, phát tiết phẫn nộ của mình. Mà hắn cũng mượn cơ hội này để dò xét ý nghĩ của mình, thuận tiện chọc tức nó một phen. Hiển nhiên, hắn đã đánh cược đúng. Bất quá, nói đi nói lại, cảnh tượng này làm sao lại quen thuộc như vậy? Suy nghĩ thất thần một hồi, Nguyễn Thái giống như nghĩ tới hồi ức không tốt, thân thể nhịn không được lắc một cái. Thế không nghĩ, không nghĩ. Vội vàng nhanh chóng lắc đầu vùng ra hồi ức không tốt, Nguyễn Thái lấy lại tinh thần, tập trung chăm chú nhìn đã bắt đầu chậm lại to lớn xúc tu. Nhìn xem nguyên bản cuồng mãnh quật mạnh xúc tu đã bắt đầu yếu bớt, chuyển đến xung kích một đợt so một đợt càng ngày càng yếu, trong lòng Nguyễn Thái vui mừng không thôi. Trong trận phản công cũng bắt đầu dồn dập vang lên. Thình thịch, liên hồi nhịp tim bắt đầu đập mạnh, thùng thùng vang lên. Khoe miệng nhẹ nhàng dương lên, Nguyễn Thái nóng bóng siết chặt lại cần câu tay, hưng phấn thì thào. Thời khắc phản công bắt đầu. Tiếp đó, nhân lúc tảo mực vừa mới hao hết sức lực, ngừng lại tấn công thuyền nhỏ, Nguyễn Thái nhanh chóng kéo vang phản công hành khúc. Tấn công. dẻo dai thân can lần nữa bị hắn kéo mạnh lên, cường đại lực lượng bắt đầu chuyển động, đem bất động, sắc bén lưỡi câu lần nữa kéo lên. Sụt. Gà ba. Cực hạn xé rách lần nữa xuất hiện, khiến cho tảo mực đau đớn lăn lộn thân thể. Đau quá. Thân thể từng chút một bị xé rách, đau đớn kéo lên để cho con cự vật này hối hận cùng phẫn nộ không thôi. Đáng giận. Nếu như không phải nó đắc ý cùng tự đại, tự ý nuốt lấy con tôm nhỏ này vào bụng, làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Mà Nguyễn Thái thông qua cảm giác cá cũng phát hiện được tình trạng này, trong lòng đã vui như nở hoa. Cơn mờ nở. Trời cũng giúp ta. May mà nó đem mồi giả nuốt vào bụng, mà không phải giống như hai cái nhóc con, dùng xúc tu của mình bắt lấy. Bằng không, cho dù lưỡi câu của hắn chế tạo có sắc bén đến cỡ nào, chỉ cần nó hơi nhận tâm một chút liền có thể giống như thạch sùng, chặt đứt xúc tu của mình, trốn đi. Đáng tiếc, lúc này hối hận cũng đã trễ, tảo mực chỉ có thể hận hận, lần nữa vung mạnh xúc tu của mình, bắt đầu vòng thứ hai manh tạc. Lần này nó học khôn hơn rất nhiều, cũng không còn vô nghĩa đập mạnh đáy thuyền, ngược lại vô cùng thông minh, vung mạnh về phía bọn hắn. Vút. Xé gió âm thanh cùng với cực lớn bóng tối nhanh chóng đè ép xuống cũng không có để ba người hoảng hốt. Đối với loại này nhìn như nhanh chóng nhưng kỳ thực lại vô cùng vụng về công kích, ba người nhẹ nhàng liền né tránh. Bành. Nặng nề trọng lượng to lớn xúc TH không chút lưu tình đập xuống, ầm vang một tiếng. Cứng cắp mạn thuyền không tới chốc lát liền bị cùng bạo sức mạnh đập vỡ nứt ra một mảng nhỏ. Nhìn thấy chính mình thân yêu thuyền nhỏ bị tảo mực thu bạo tra đạp, Nguyễn Thái mắt trừng những nước, đau đớn gào lên. CMN3. Thuyền của ta. Mà hai cái nhóc con cũng nhìn thấy to lớn xúc tu đang tàn phá bừa bãi nhà của bọn hắn. Hai cái nhóc con tinh xảo mặt nhỏ cũng không khỏi tức giận đỏ bừng lên, nhìn hằm hằm vào không ngừng ngọ nghệ xúc tu. LAA. A. Nhà của bọn ta. Đáng giận, không gian cắt xoáy. Thực vật mọc nhanh cuốn chặt. Nếu như nó vẫn như lúc trước, ở dưới nước quấy rối, hai người các nàng chắc chắn không thể làm gì được nó. Đáng tiếc, thông minh quá bị thông minh hại. Khi nó bắt đầu chuyển đổi chiến trường, cán cân thắng lợi lần nữa nghiêng về phía bọn hắn. Nhìn thấy hai cái nhóc con đột ngột bạo tẩu, đánh cho xúc tu sợ hãi run rẩy lẩy bẩy, tức giận trong lòng Nguyễn Thái nhanh chóng liền tối lui, vui mừng nhếch mày lên. Sophia, Khả Lị, làm tốt lắm. Đáng tiếc bây giờ hắn phải dùng hết toàn lực cùng tảo mực bọ sức, không thể rảnh tay. Bằng không, hắn liền nói cho nó biết, đại giới dám phá nhà của hắn nặng nề ra sao. Thu hồi suy nghĩ, Nguyễn Thái lần nữa thở phào một hơi, cảm nhận bên trên cần câu hung tàn lực lượng, Nguyễn Thái nghiêm mặt lại, nghiêm túc. Hồ xem ra ngươi cũng muốn sử dụng toàn lực a, ta cũng phải nghiêm túc mới được. Tới đây đi, tảo mực. Chương 179, thành công, chương 179, thành công. Lúc này tảo mực cũng phát hiện chính mình sai lầm, vài căn to lớn xúc tu không khỏi luống cuống, tính toán rút lui. Đáng tiếc, đã trễ. Rắn nhỏ Khả Lị làm sao có thể buông tha cơ hội tốt như vậy? Nhao nhao dùng hết bản lĩnh của mình, Khả Lị nhanh chóng vung ra đông đúc hạt giống, tiếp đó phát động kỹ năng của mình, khiến cho hạt giống lấy kinh người tốc độ phát triển nảy mầm ra. Chớp mắt một cái, một đám nho nhỏ hạt mầm liền biến thành một đống mềm mại dẻo dai thực vật, cấp tốc xoay lại, bắt lại to lớn xúc tu. Chỉ có điều, tảo mực thân là động vật không xương, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị chế trụ? Rêu dạ xúc tu hơi khựng lại một chút liền nhanh chóng uốn éo, rút ra. Nhìn xem xúc tu nhanh chóng từ trong lồng thực vật thoát ra, Khả Lị cũng không có gấp gáp, bởi vì mục đích của nàng đã đạt tới. Miệng nhỏ hơi nhếch, quát khẽ. Là lúc này, Sophia. Rắn nhỏ vui mừng kêu lên. Laa. Tới đây. Tiếp đó cả người của nàng liền biến thành một đạo sắc bén mưa quang, cấp tốc lao thẳng về phía xúc tu. Tảo mực giống như cảm nhận được nguy hiểm, xúc tu vùng vẫy cũng càng thêm dữ dội. Mà Nguyễn Thái nhìn thấy tảo mực đã bắt đầu hoảng hốt, không ngừng vung loạn xúc tu, trong lòng không mừng thầm. Thời cơ tốt. Hai tay nắm chặt trúc can, dùng sức kéo lên. Gà ba. Lần nữa xuất hiện xé rách nhức nhói khiến cho tảo mực tức giận gầm lên. Đau đớn cùng phẫn nộ không ngừng xâm lấn đại não, để cho nó còn lại chút ít trí tuệ cùng lý trí cũng mất hết đi. Bây giờ trong đầu nó chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó chính là giết ba. Run rẩy vài căn to lớn xúc tu cũng không còn rút về nữa, ngược lại bắt đầu cuồng bạo lên. Giống như vài đầu phát điên lợn rừng, tính toán đuổi nát đám này đáng giận con mồi. Bất quá không chờ tảo mực phát lực, công kích của rắn nhỏ lúc này đã tới. Vụt. Ngân quang lướt qua, sắc bén sức mạnh không gian, nhẹ nhàng liền xuyên qua dai dày xúc tu, vút một cái liền để lại 56 cái đứt gãy tàn chi. Nói thì nhiều, nhưng thời gian diễn ra cũng chưa tới 10 giây mà thôi. Từ lúc xúc tu đập phá thuyền nhỏ cho đến sổ thì a một kích chém đứt hết xúc tu của tảo mực thì cũng chưa tới 10 giây nữa. Nhìn thấy hai người các nàng phối hợp ăn ý, hợp lực đem toàn bộ xúc tu của tảo mực cắt đứt, Nguyễn Thái kích động hô lên. Làm tốt lắm sổ thì a, Khả Lị. Nhìn xem mấy cây to lớn xúc kia không ngừng lăn lộn trên sàn, trái tim của hắn không khỏi đập nhanh mấy phần, hô hấp cũng không tự chủ gấp rút một chút. Bên ngoài mặc dù xấu xí, nhưng chất thịt bên trong lại vô cùng đầy đặn. Trắng non thịt trong cùng với mềm dai lục sắc thịt ngoài để cho hai mắt Nguyễn Thái không khỏi sáng lên. Cơ mờ nở. Đây đều là cực phẩm nguyên liệu nấu ăn. Hơn nữa, thật lớn a ba. Tận mắt nhìn rõ xúc tu thể tích to lớn cỡ nào khiến cho nội tâm Nguyễn Thái rung động không thôi. Không biết nhiêu đây nặng bao nhiêu, vài trăm kg. Không, vài tấn. Đây cơ mờ nở là trời hàng cực phẩm nguyên liệu nấu ăn a. Hơn nữa, nhiêu đây cũng chỉ mới là một phần của tảo mực tôi, chờ hắn đem nó hoàn chỉnh câu lên, sẽ thu được bao nhiêu chất thịt đây. Liếm liếm khô khốc bờ môi, Nguyễn Thái thu hồi tầm mắt, ánh mắt càng thêm nóng bỏng, chăm chú nhìn xem đã con không thể còn thêm chút can. Ánh mắt giống như có thể xuyên qua đêm tối mặt nước, nhìn rõ tảo mực bản thân. Hưng phấn gầm lên. Lên cho ta. Đáng tiếc, mặc dù tảo mực vì chính mình sai lầm mà bỏ ra thê thảm đại giới, nhưng cái này cũng không có nghĩa là nó đã bất lực phản kháng. Dên dị thu hồi đã bị cắt đứt thân thể, tảo mực đau đớn, dùng chính mình thân thể to lớn, gian khổ chống lại Nguyễn Thái cuồng bạo sức mạnh. Cho dù là chính mình đã bị bọn hắn chém đứt hết xúc tu, không thể phản kháng, chỉ có thể mặc cho bọn hắn chém giết, nhưng tảo mực cầu sinh dục vọng là vô cùng to lớn. Khao khát sử dụng chính mình dư giả thể lực, cố nén xuống trong miệng cảm giác không ngừng kéo rách, thành công chặn lại Nguyễn Thái sức mạnh. Nhưng nói cùng thì toàn bộ đều là nó vùng vây dây chết mà thôi. Một bước sai, từng bước sai, Trích dùng ngắn ngủi vài phút, Tảo Mực liền đem một trận gian khổ chiến đầu đổi một trận đầu giáng sức. Hơn nữa còn là một trận tất thua giáng sức. Bất quá nó không phải là không có hy vọng, chỉ cần thể lực của nó giằng co, chống đỡ mệt ba người bọn hắn, nó liền có thể chạy trốn rồi. Có thể nói là được cười đến cực điểm. Trở lại mặt chuyện, cảm nhận được đầu lưỡi câu trầm xuống sức mạnh, Nguyễn Thái hơi hơi nhíu mày một chút, nhếch mép tự tin cười nhạt. Như vậy mới đúng chứ, bằng không dễ dàng như vậy liền thu được cực phẩm nguyên liệu nấu ăn cũng quá không xứng đáng a. Kế tiếp chính là vòng đấu thứ hai, giằng co. Giằng co xem thể lực của ai không chịu nổi trước. Lần này hắn cũng không để cho hai cái nhóc con tham gia, mà là muốn bằng vào sức mạnh của mình, thể lực của mình chinh phục con cự vật này. Ngươi có thể nói hắn ngu xuẩn cũng được, hắn cũng không quan tâm. Dù sao, đây mới chính là khiêu chiến a, mặc dù không công bằng cho lắm. Nhưng thì sao chứ? Đây chính là hắn đối với câu cá cuồng nhiệt truy cầu. Nguyễn Thái cũng không tin, bằng vào thuộc tính hiện tại cùng với tình trạng hiện tại của mình, sẽ tại trong rằng có thua bỏi một con thể lực dồi dào nhưng thân thể tàn phế tạm mực. Thời gian cứ thế, từng giây từng phút trôi qua. Dài răng giặc ban đêm cứ thế trôi qua, chậm rãi nhường chỗ lại cho buổi sáng. Trải qua một đêm ngươi tới ta đi, không ngừng tiêu hao thể lực, cùng tạo mực giằng co. Lúc này thể lực Nguyễn Thái đã sức cùng lực kiệt, chỉ có thể không ngừng hít thở dồn dập, thông qua đại lượng dưỡng khí, bổ sung một chút thể lực. Nhìn xem trúc can trong tay vẫn như cũ cong quắc xuống trúc can, Nguyễn Thái nặng nề thở dốc vài hơi, kinh thán. Hô 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 thật mạnh thể lực. Chờ hơi lấy lại sức một chút, hắn cũng không có chần chờ một hơi, lần nữa dùng hết toàn bộ sức lực, gầm lên. Lại đến. Mà tạo mực cùng với hắn trải qua dai dẳng tới hơn 8 tiếng giằng co, to lớn thân thể lúc này cũng đã vô cùng dịu dịu. Nếu như không phải trong lòng đối với sinh mệnh khát vọng, nó đã từ bỏ từ lâu. Nó chỉ vừa mới xuất sinh hơn một tháng con non thôi a. Cần gì chịu khổ như vậy, không chỉ vừa mệt, còn phải chỉ chủ đựng trong miệng không ngừng nhúc nhích đau đớn. Mệt mỏi, hủy diệt ta. Cảm nhận mình đã không thể điều khiển thân thể của mình thêm một tơ một hào nào nữa. Tào Mực thoải mái nhắm mắt, trong mắt tràn đầy giải thoát hào quang. Mặc dù không cam tâm sinh mệnh của mình cứ như vậy liền kết thúc, nhưng nó cũng không có oán hận gì. Đối thủ của ta, ngươi rất đáng kính. Hoa lạc. Theo bọt nước văng lên, Nguyễn Thái thành công câu lên con cự vật to lớn này. Nhìn xem treo trên lưới câu một mặt nhẹ nhõm Tào Mực, Nguyễn Thái cũng không khỏi kích động, vui vẻ cười lên. Ha ha ha, thành công. Cơ mờ nở quá khó khăn, đây chính là hơn 8 tiếng toàn lực giằng co a. Cho dù lấy thực lực hiện tại của hắn, cùng Tào Mực giằng co một đêm cũng có chút ăn không tiêu. Bây giờ đã không sao rồi, công việc kế tiếp liền để cho hai cái nhóc con a, mệt mỏi quá. Suy nghĩ chuyển biến, Nguyễn Thái cũng bất giác nhắm mắt lại, ngã bệt xuống, ngủ thiếp đi. Chương 180, kết thúc cùng khởi đầu, chương 180, kết thúc cùng khởi đầu. Nhìn thấy Nguyễn Thái một mặt mệt mỏi, trải qua một phen cực lực, cuối cùng mới đem cự vật dưới nước câu lên. Hai cái nhóc con hai mắt không tự chủ được trợn to, phấn khích kêu lên. A, thành công rồi. L a a. Hoa thật to. Hai cái tinh xảo mặt nhỏ kích động ửng hồng lên, súng bái nhìn chằm chằm trước mặt to lớn bóng lưng. Đáng tiếc, không chờ hai người nói cái gì, Nguyễn Thái thoải mái cười dài một hơi liền ngã bịch xuống sàn. Vui mừng không khí cứ thế liền ngược lại, khiến cho hai cái nhóc còn không biết làm sao. À dạ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ngây ngốc nhìn nhau vài giây đồng hồ rắn nhỏ cùng Khả Lệ mới phản ứng trở lại. Giật mình kêu lên. L a a. À lạ. Nguyễn Thái. Tiếp đó hai người liền dùng tốc độ thật nhanh chạy tới trước người Nguyễn Thái, hốt hoảng kiểm tra một phen. Cũng may rắn nhỏ là bác sĩ vội vàng kiểm tra một hồi liền thở phào một hơi. Lo lắng thần sắc cũng nhẹ nhõm buông lòng xuống. "La a, hô ạ là không có chuyện gì, chẳng qua là thể lực hao hết mà ngất đi thôi, chỉ cần ngủ một hồi liền tỉnh dậy." Nghe vậy, Khả Lệ mặt nhỏ cũng nhẹ nhàng buông xuống, vuốt vuốt lồng ngực, may mắn hô nhẹ. May mà Nguyễn Thái không có xảy ra chuyện gì. "La a, ấy trước tiên mặt kệ hắn a, bây giờ nên xử lý đồng này như thế nào?" Nhỏ nhắn xinh đẹp khuôn mặt đi theo sổ đi ạ đuôi nhỏ chỉ phương hướng, Khả Lệ hai mắt nhịn không được trừng to. "A." Lúc này nàng mới phản ứng trở lại, không khỏi kinh ngạc kêu lên. "Đúng a." Vỡ vụn sàn gỗ cùng với trước mặt cự vật cần hai người xử lý một phen. Rắn nhỏ xoa xoa đầu mình một hồi, nhẹ nhàng nói: "Lơ a a, trước tiên chúng ta đem ạ là khiêng vào trong, lại xử lý con cự vật này, về phần bong thuyền thì để hắn nhức đầu a." Khả Lệ gật gù đồng ý. "Ấn đâu, ngươi nói có lý, cứ quyết định vậy đi." Cứ thế, hai cái nhóc con liền bắt đầu bận rộn, lu đủ lên. Chỉ dùng vài chục phút liền đem chiến trường quét dọn sạch sẽ. Lau lau mồ hôi trên trán, hai người không hẹn thở dài một hơi, mệt mỏi kêu lên: "A, cuối cùng cũng xong. Lơ a a, hô mệt quá a." Trải qua dài đằng đẵng cùng với kích động một đêm, sau khi xử lý sự tình xong xuôi, hai người lúc này cũng đã mệt mỏi không thôi. Cũng không làm gì nữa, vội vàng quay người chạy vào bên trong, nhảy một cái liền chui vào Nguyễn Thái lòng ngực, nhanh chóng ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu. "Ân, đây là đâu?" Khẽ rên một tiếng, Nguyễn Thái chủ chậm rãi mở mắt ra, ngây người trơ mắt một hồi mới lại tinh thần. "Đúng, Tào Mực." Trong lòng hưng phấn vừa nhảy lên liền quét sạch cảm giác mệt mỏi cùng mệt mỏi, khiến cho nội tâm của hắn phấn chấn bừng bừng cháy lên. Bất quá cảm nhận được trong ngực hai cái mềm mại xúc cảm, Nguyễn Thái vô cùng lý trí, đè nén lại cảm xúc bùng nổ, chậm rãi xê dịch thân thể, nhẹ nhàng đứng dậy đi. Vong thuyền. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt hắn là loang lộ vỡ vụn sàn gỗ. Nhìn tới đây, trong lòng Nguyễn Thái nhức nhói không thôi, che tim thì thầm. "Cơ mờ nở. Thuyền của ta a." Cuộn trào ký ức lúc này giống như nhận được tín hiệu, nhao nhao vừa về. Nhớ tới đêm qua từng căn to lớn xúc tu giống như liên miên mưa phùn, điên cuồng công kích đáy thuyền, cuối cùng lại phạm ngu xuẩn, bị hắn thành công câu lên mở. Một loại vừa vui vừa buồn, cảm xúc phức tạp để cho Nguyễn Thái nhăn nhó không thôi. cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, thỏa mái cười lên. Ha ha, ta vậy xoắn suýt vấn đề này. Nguyễn Thái cười nhạt chế nhạo mình vài cái. Nguyễn Thái a Nguyễn Thái, ngươi lùi bước. Nhẹ lắc đầu vài cái, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu suy nghĩ nên xử lý tình trạng trước mặt như thế nào. Tào Mực thì phải chờ hai cái nhóc con tỉnh dậy đã lại tính. Bây giờ quan trọng hơn chính là bong thuyền bị đập nát. Hồi tưởng lại Tào Mực cái kia cuồng phong báo tố công kích, trong lòng Nguyễn Thái không khỏi nghĩ lại mà sợ. Cơ mờ nờ, may mà hắn cơ trí, khi chế tạo thuyền nhỏ, bởi vì lo lắng có sinh vật cường đại đánh xuyên đáy thuyền vấn đề, cho nên hắn liền quyết định tăng thêm ván gỗ mật độ. Bằng không, bong thuyền chính là đáy thuyền hạ trạng. Nhanh chóng thu hồi nỗi lòng, Nguyễn Thái ngẩng đầu nhìn xem rậm rạp rừng cây, để cho ấm áp ánh nắng chiếu vào trên mặt mình. Vui mừng cười lên. Lần này vẫn là ta thắng. Quay người nhìn xem sau lưng của gỗ, Nguyễn Thái ôn nhu nở nụ cười, lẩm bẩm. Cho nên, tiếp tục tiến lên a, hành trình của ta, không, của chúng ta mới đúng, xuất phát. Bộ này cứ như vậy liền kết thúc a, mặc dù đầu voi đuôi chuột, cũng không được hoàn mỹ cho lắm, nhưng ta vẫn phải vẽ lên một dấu chấm tròn, dù sao, có kết thúc thì mới có khởi đầu, không phải sao? Hơn nữa, hành trình của chúng ta có lẽ đã có kết thúc, nhưng hành trình của Nguyễn Thái chỉ là vừa mới bắt đầu. Hơn nữa mạo hiểm của bọn hắn chắc chắn sẽ đặc sắc hơn dưới ngòi bút của ta, mặc dù còn có thể viết thêm một chút, dài một chút, nhưng ta cảm thấy, thôi được rồi, có lẽ nên nói lời chia tay. Tạm biệt, không đúng, phải nói là hẹn gặp lại ngươi trong tác phẩm sau của ta, hắc hắc, dù sao cũng phải có kỷ niệm một chút, sở hóa một chút. Cuối cùng là xin lỗi cùng hẹn gặp lại các độc giả đã ủng hộ ta, chờ mong tác phẩm thứ hai của ta à, người câu cá. Chương 1, hồn đảo, chương 1, hồn đảo. Chuyện mới của gia đã lên cùng, cầu đọc a. Biển cả mênh mông, vô ngần, vô tận. Đây là lời chào mừng khi đăng nhập vào ạ bị sạn cờ giận này lệ online. Kèm theo đó là từng tiếng âm thanh khẽ rền, vang vọng như tiếng sóng vỗ vào đáng ẩm. Một giọng nói nữ dịu dàng vang lên giữa tầm mắt đen kịt. Hệ thống đang liên kết với tâm trí. Liên kết hoàn tất. Chào mừng ngài đến với ạ bị sản cờ giận này lệ online. Chúc ngài vui vẻ, thám hiểm ra. Ánh sáng xanh thẳm dần dần bao phủ, lấp đầy không gian đen tối, cùng với đó là một loại cảm giác mát lạnh bao quanh, như thể cả người bị nhấn chìm vào trong đại dương vậy. Hàn Dụ chậm rãi mở mắt ra, nhìn quanh một vòng. Cảnh tượng đập vào mắt hắn cũng không phải quảng trường nhộn nhịp, hay chen chúc thôn tân thủ, mà là, hắn đang ở trên một hòn đảo bé nhỏ, trôi nổi giữa mênh mông biển cả. Đây chính là hồn đảo của ta sao? Thật đơn sơ a. Hồn đảo hay nói đúng hơn là gia viên, nơi khởi đầu của tất cả mọi người khi đăng nhập vào Acro. Bất quá, nói là đảo, chẳng bằng nói là một bãi đất khô cằn chỉ có vài trăm mét vuông, nổi lửng lơ giữa vô tận đại dương linh hồn. Bên trên sơ xác, không có nổi một loại động thực vật, cũng không có tài nguyên. Cũng may, trên đảo cũng không phải hoàn toàn trống rỗng. Đó là một dòng sông nhỏ, kéo dài từ trung tâm cho đến biển cả. Đây là đường sông, nơi quái vật xâm lấn tiến công. Tại chính giữa trung tâm hồn đảo là một viên tinh thể màu lam, cao chừng một thân người. Đây chính là lõi hồn đảo. Về phần công dụng của nó, đối với thể loại đệ phèn xệ trò chơi, chắc hẳn có người hiểu a. Nói đơn giản chính là lõi hồn đảo là HP của hắn. Nhẹ híp mắt lại, Hàn Dụ xoa xoa cằm, tự đủ. Cũng không biết đặc tính của ta là gì, mở ra giao diện cá nhân. Tên nhân vật, Hàn Dụ. Thể chất, 2. Kỹ xảo, 1. Đặc tính, bền bỉ. Thank you, 0. Thể chất 2. Xem ra là đặc tính tăng thêm, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Trong lòng Hàn Dụ không khỏi tò mò, vội vàng mở ra giao diện giới thiệu. Đặc tính, bền bỉ. Hiệu quả, 1 điểm thể chất. Tăng nhanh tốc độ phục hồi thể lực. Ân. Nhìn xem hiệu quả của bền bỉ, Hàn Dụ nhẹ kêu một tiếng. Tăng nhanh tốc độ phục hồi thể lực. Đặc tính này thật tốt. Mặc dù hiệu quả giới thiệu vô cùng đơn giản, nhưng lại thực dụng a. Hắn cũng không thích đủ loại đặc tính màu mè, chỉ cần đơn giản, lại thực dụng như này là được rồi. Cho dù hiệu quả của nó không tốt như mong muốn, thì hắn, Hàn Dụ, trong sử thi thám hiểm của hắn, chuyện gì chưa từng trải qua. Nhẹ lắc đầu, hắn cũng không còn để ý nữa. Chậm rãi đi tới trung tâm, chạm vào lõi hồn đảo một giao diện lập tức hiện ra trước mắt. Hồn đảo Hàn Dụ. Diện tích 200m. Cấp độ, 0. Độ bền, 1. Cổng xâm lược, chưa mở ra, có thể mở ra. Cổng phiêu lưu, chưa mở ra, yêu cầu cấp đạt cấp độ 5. Cách chơi của Acro rất đa dạng mà phức tạp, hơn nữa lại vô cùng tự do. NVR chỉ cung cấp sơ lược giới thiệu cho người chơi, còn cụ thể thì cần tự mình tìm hiểu. Hơi suy tư vài giây, Hàn Dụ nhẹ giọng nói. Mở ra cổng xâm lược. Cổng xâm lược đang mở ra. Mở ra thành công. Theo âm thanh của hệ thống vang lên, Hàn Dụ cảm nhận được từ đầu cuối bên kia dòng sông truyền đến từng đợt rung động. Khi hắn đưa tầm mắt sang nhìn, một cánh cổng không gian đã xuất hiện ở đó, không ngừng xoay tròn, nuốt lấy ánh sáng xung quanh. Cổng xâm lược. Sóng xâm lược, hoa vỡ không. Số lượng, 5. Thời gian xâm lược đến ngược, 15.956. Chật chật 2 giờ sau. Thời gian vẫn rất dư dả, đủ để ta chuẩn bị. Bất quá, hắn cũng không có lơ là, nhanh chóng mở ra túi đồ trên lưng. Ê, đây là gói quà tân thủ. Bên trong có một cần câu gấp, một hộp đựng mồi giả cùng với một cái lưới chứa cá. Mặc dù là trang bị tân thủ, nhưng Hàn Dụ vẫn hào hứng lấy bọn chúng ra xem một lượt. Đầu tiên là cần câu. Sau khi kéo dài toàn bộ thân tiết, chiều dài cần câu ước chừng 3m2, toàn thân ánh lên màu đen bóng loáng. Cần câu tân thủ. Giới thiệu, cần câu dành cho tân thủ. Dây câu, 20m. Độ bền, 15-15. Phẩm chất, thường. Nhìn xem thuộc tính của nó, Hàn Dụ lắc đầu, cười nhẹ. Thỏa đáng trang bị tân thủ, bất quá đầy đủ ta dùng quá độ. Đem cần câu đặt sang một bên, Hàn Dụ nhẹ nhàng mở ra hộp mồi câu của mình. Chỉ thấy bên trong phân biệt nằm lấy 3 loại mồi khác nhau, phân biệt là Bubble Sucker. Loại tầng, tầng mặt. Giới thiệu, mồi giả hình cá nhỏ có vây đuôi dài như cánh chuồn chuồn, lớp sơn bạc phản chiếu ánh sáng mặt trời. Khi thả xuống mặt nước sẽ tạo tiếng bọp bọp như côn trùng rơi xuống, thu hút các loài cá săn mồi tầm mặt. Độ bền, tháng 10 năm 10. Phẩm chất, thường. Gỡ lại mi đầu. Loại tầng, tầng lửng. Giới thiệu, mồi giả hình thân cá, phần thân gắn các mảnh phản quang chuyển động linh hoạt, khi kéo giật tạo ánh chớp dưới mặt nước. Mô phỏng động tác của đàn cá nhỏ bơi lặn bầy. Độ bền, tháng 10 năm 10. Phẩm chất, thường. Và cuối cùng là một cờ dọa lờ. Giới thiệu, mồi giả thân mềm bốn lượn như dầu đáy, màu dê, có mùi hương nhẹ mô phỏng sinh vật đáy sinh lấy. Khi dê sát đáy, đôi sẽ bốn lượn dụ cá ẩn nấp ra cắn. Độ bền, tháng 10 năm 10. Phẩm chất, thường. Từng ba món trang bị tân thủ tiêu chuẩn. Đem hộp mồi câu đóng lại, Hàn Dột hài lòng xoa cằm, nói: "Trang bị cũng không tệ lắm, đầy đủ ta sử dụng vào bất kỳ tình huống nào." "Được rồi, nên động thân câu cá rồi." Hàn Dột thu dọn gọn gàng dụng cụ, vác cần câu và hộp mồi tân thủ lên vai, dọc theo đường sông đi tới bờ biển. Theo khoảng cách rút ngắn, lớp đất khô cằn dưới chân bắt đầu nhường chỗ cho nền cát trắng pha lẫn đá vụn. Xa xa, từng con sóng nhỏ vỗ vào mép đảo, phát ra âm thanh dịu nhẹ như tiếng thở của đại dương, cảm nhận từng đợt mang theo vị mặn của biển gió mát thổi vào người, Hàn Dột nhịn được híp mắt hưởng thụ một hồi. Tâm linh nhận được thỏa mãn, hắn cũng không chậm trễ nữa, từ tốn mở ra hộp mồi câu, nhìn xem ba loại mồi câu khác nhau trong hộp, Hàn Dột nhẹ nhíu mày lại, suy tư: "Ê, nên chọn loại mồi nào đây? Trước tiên là loại bỏ tầng đáy a, dù sao ở đây quá gần bờ, như vậy chỉ còn lại là tầng mặt cùng với tầng lưng." Nói được nửa chừng, hắn đột ngột bừng tỉnh, phản ứng trở lại. "Ân, xoắn suýt nhiều như vậy làm gì, phân biệt câu tầng mặt với tầng lưng chẳng phải là được rồi sao?" Thế là hắn cũng không xoắn suýt nữa, dứt khoát liền nắm lên gỡ lại mì nậu gắn vào dây câu. Nghiêm túc quan sát mặt nước, Hàn Dột liền chọn xong vị trí thả câu, tiếp đó hắn đưa tay nắm cần, chân trái hơi lùi ra sau, khuỷu tay hạ thấp, hít sâu một hơi rồi mạnh mẽ quăng mồi ra xa. Vút. Mồi câu xé gió bay khỏi can, cắt ngang không khí, cuối cùng nhẹ nhàng đáp xuống mặt nước với tiếng tóm khẽ khàng. Dây câu căng ra, rồi trùng nhẹ lại, Hàn Dột nhẹ điều chỉnh tốc độ thu dây, để mồi giả lượn theo từng đoạn nhấp nhả, tạo hiệu ứng giống như một con cá nhỏ bị lạc khỏi bầy đàn. Chỉ sau vài giây dây mồi, một phản ứng từ phía dưới nhanh chóng truyền ngược lên cần câu. Cục. Một cú va chạm rõ ràng. Cảm nhận được động tĩnh trên tay, Hàn Dột vui mừng nhướng mày lên, cười nói: "Nhanh như vậy liền có cắn câu rồi. Xem ra vận khí của ta hôm nay cũng không tệ cho lắm." Hạ hạ. Không chút do dự, Hàn Dột nắm chặt cán cần, kéo ngược lên, cơ bắp ở tay nổi lên, lộ ra cường hãn sức kéo, khiến cho đầu cần con vút, dây câu căng như sắp đứt. Theo hắn lôi kéo, sinh vật dưới nước cũng chịu không được đau đớn mà giãy giụa, liên tục lượn vòng, tạo ra từng đợt tung tóe bọt nước. Lực cản cũng không quá mạnh, xem ra chỉ là một con cá nhỏ. Lầm bầm lầu bầu một câu, Hàn Dột bắt đầu chuyển động trục quay thu hồi dây, lại một bên điều chỉnh hướng cần vừa giữ được áp lực, không để dây quá lỏng cũng không quá căng, chậm rãi, từng chút một thu hẹp khoảng cách hai bên. Chỉ chừng 10 giây sau, cảm nhận được thời cơ đã tới, Hàn Dột hưng phấn miết miệng, hô: "Lên cho ta!" Vút một tiếng, dây câu thẳng băng, đem một sinh vật có lớp vảy bạ lấp lánh ánh xanh kéo khỏi mặt nước, quăng lên không trung rồi đung đưa trước mặt hắn. Lập tức, liên tiếp giao diện thông báo hiện lên trước mặt. "Bạn đã bắt được. À dù là fish. Đã mở khóa đồ giám. Đồ giám mở khóa mục, sinh vật 001. Không có để ý âm thanh bên hai, Hàn Dột cẩn thận quan sát lên ngoại hình của con cá mình mới câu được. Nó có thân hình thon dài như mũi tên, vảy ánh lên màu lam xạ phải óng ánh, đôi mắt lớn sắc nét và vây đôi xẻ chữ V màu trắng bạc, nhìn vô cùng xinh đẹp. Hơi thưởng thức một hồi, Hàn Dột không khỏi chẹp lưỡi cảm thán. Chật chật không hổ là được đồn thổi là thế giới thứ hai, mặc dù vô cùng kỳ huyễn nhưng độ sống độ này cũng quá chân thật a. Cẩn thận gỡ ra lưới câu, lại nhẹ nhàng đem nó bỏ vào lưới chứa dưới nước, Hàn Dột mới hài lòng gật đầu. Khởi đầu tốt đẹp, à đúng, còn có thông báo của hệ thống nữa. Lật ra giao diện, nhìn xem giao diện trước mặt, Hàn Dột không khỏi tò mò. Đồ giám. Lập tức, một bản hư ảo dày cộm quyển sách xuất hiện trước mặt hắn, Hàn Dột mang theo một tia hiếu kỳ đem nó mở ra. Đồ giám. Một sinh vật, 13. Hai địa hình, 03. Ba kỳ vật, 03. Ba mục đồ giám. Sinh vật, địa hình cùng kỳ vật sao? Nhẹ nhíu mày suy tư phút chốc, Hàn Dột liền lắc đầu đem nó con đi, nhanh nhẹn mở ra mục sinh vật. Theo hắn vấn bảo, nguyên bản trống không trang sách lập tức xuất hiện dày đặc chữ viết cùng ảnh vẽ. 001 dạ dù là fish. Giới thiệu: Loài cá sống thành đàn tại tầng lửng của vùng biển khởi sinh, bơi với tốc độ cao, thường đi săn mồi theo bầy đàn, không có khả năng chiến đấu cao nhưng lại di chuyển linh hoạt. Chiều dài: 36 cm. Cân nặng: 0.5 kg. Tính theo cá thể lớn nhất câu được. Đặc tính: cơ động, tăng 20% tốc độ di chuyển. Phẩm chất: thường. Không tệ, không tệ. Nhìn xem thông tin trên trang sách, Hàn Dột gật gù lẩm bẩm. Lại nhìn xem phía góc phải đồ giám còn có một tấm sáng lên thẻ bài, ánh mắt của Hàn Dột hơi hơi lấp lóe, giống như nghĩ tới cái gì, nhanh chóng nhấn vào. A cờ ho cạn. Tên: A du là fish, sinh vật. Loại hình: săn mồi. A tờ cờ: 3. HP: 1. Đơn vị chiến dụng: 1. Đặc tính: cơ động, tăng 20% tốc độ di chuyển. Nhìn xem thẻ bài trong tay, trong mắt Hàn Dột lóe lên vài tia hứng thú. Đây chính là thẻ bài để ta phòng thủ hồn đảo của mình sao? Chậc chậc. Xem ra muốn an toàn vượt qua sóng xâm lược đầu tiên phải nỗ lực câu được một loại cường đại thủy sinh rồi. Hắn nhịn không được phá lên cười lớn. Ha ha ha, trò chơi này quá thú vị rồi, ta thích. Liếc nhìn thời gian đếm ngược của họa vợ không, vẫn còn hơn một tiếng, khóe miệng Hàn Dột bất giác kéo lên một viền cong. Tiếp tục a, bất quá lần này đổi sang tầng mặt thử xem. Đem mồi câu đổi thành bột bơ sực tờ, Hàn Dột háo hức lập tức vung cần. Đi. Đối với loại mồi giả như này nên sử dụng bằng kỹ thuật gì để câu, Hàn Dột hoàn toàn hiểu rõ, cho nên lúc căng câu đều biết rõ kế tiếp mình nên làm thế nào. Khi mồi chắn nước, Hàn Dột chậm rãi thu dây đều đều, có tiết tấu mà giật nhẹ từng cái,
tạo thành từng tiếng bọp bọp giống như có côn trùng bị rơi xuống nước. Chỉ có điều, lần này nữ thần may mắn cũng không có mỉm cười với hắn. Mãi cho đến dây câu thu hồi hoàn tất cũng không có một con cá cắn câu. Hàn Dốt nhẹ nhún vai, tuyệt không hề để ý, dù sao, câu cá à, làm sao có thể mỗi lần vùng can đều sẽ có cá cắn câu đây. Cho nên hắn vô cùng thoải mái, tiếp tục quăng câu. Cứ thế, lặp đi lặp lại 78 lần, một bóng đen đột ngột lao vọt từ dưới mặt nước lên, nhanh chóng đâm ngồi. Bụp. Cương đại lực kéo khiến cho cần câu bị kéo nghiêng một góc 45 độ, đồng thời dây câu cũng nhanh chóng từ trong trục xoay chạy ra. Cắn câu. Thật nặng, là cá lớn. Lúc này Hàn Dốt cũng phản ứng trở lại, kích động trợn mắt lên, vội vàng nghiêng người kéo cần ngược lại, bắt đầu cuộc giằng co mới. Chỉ có điều, sinh vật lần này không chỉ lớn hơn cái trước, sức lực thì càng lớn hơn rất nhiều, khiến cho Hàn Dốt không khỏi nhăn mặt, gắng gượng cùng nó giằng co. Người tới ta đi, không ai làm gì được ai, cảm nhận được thể lực đang không ngừng tiêu hao, Hàn Dốt nhíu mày, nhanh chóng phân tích tình hình hiện tại. Bây giờ dây câu cùng với cần câu đã quá căng, không thể tăng thêm sức lực được, như vậy xem ra, chỉ có thể cùng nó chơi kéo co, xem ai hết thể lực trước rồi. Khóe miệng hắn nhẹ nhàng nhếch lên, hắc hắc, hai điểm thể chất cùng với đặc tính bền bỉ của hắn cũng không phải để chừng a. Cảm nhận được lồng ngực trái tim thùng thùng vang dội, Hàn Dốt hưng phấn hô nhẹ. Đã ngươi muốn chơi, vậy thì ta chơi cùng với ngươi a. Sau hơn 20 phút giằng co vật lộn, lúc này hai cánh tay của hắn cũng đã có chút mỏi nhừ, mồ hôi không ngừng từ các lỗ chân chảy ra, nhanh chóng hạ nhiệt cho cơ thể. Bất quá, lúc này Hàn Dốt đã không kịp bận tâm đã hơi run rẩy cánh tay. Hai mắt giống như tỏa sáng, chăm chú nhìn chòng chọc vào vị trí mồi câu, lại qua một hồi, cảm nhận được lực kéo từ dưới nước đang bắt đầu yếu bớt. Hắn biết, cơ hội của hắn đã tới. Chính là lúc này. Hô to một tiếng, Hàn Dốt ngã người về phía sau, tay phải nắm thật chặt cần câu, tay trái điên cuồng chuyển động trục quay. Vù vù vù. Hơn mười mấy mét dây câu chỉ dùng trong chớp mắt liền bị hắn thu hồi hoàn tất. Không chút do dự, hắn liền giật cần thật mạnh, đem sinh vật dưới nước kéo khỏi mặt nước. Ảo. Bạn đã bắt được, cờ rẹ sèn sơ nạp tờ. Đồ dám mở khóa mục, sinh vật 002. Nghe được âm thanh của hệ thống vang lên, Hàn Dốt nhịn không được vui mừng nhảy lên. Joshi, thành công rồi. Ha ha ha. Bom 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 bom. Nhìn xem không ngừng rẽ rủa cờ rẹ sèn sơ nạp tờ, Hàn Dốt cười cười đè xuống hưng phấn trong lòng. Nào nào, để ta xem ngươi một chút nào bà bối. Khác với ạ dù đặc phis, cờ rẹ sèn sơ nạp tờ có thân hình mảnh cong hình lưỡi liềm, vảy ánh đỏ tía như than hồng rực cháy dưới ánh sáng. Đầu cá rẹn, miệng rộng với hàm răng nhỏ sắc, vây lưng kéo dài theo sống lưng, nhọn và hơi rực sáng ở viền, mắt cá to, sắc lạnh, phản chiếu ánh bạc mỗi khi xoay mình. Mặc dù chỉ to hơn ạ dù đặc phis vài cm, nhưng thân thể lại tràn đầy hung ác, sức lực hơn rất nhiều, thỏa đáng là sinh vật săn mồi. Vừa gỡ lưỡi câu ra, thì con cá lại hung hăng táp về phía tay hắn, Hàn Dốt phản ứng cực nhanh, lách người tránh sang một bên, cười đùa. Chu cha thật hung dữ. Tiếp đó không đợi nó kịp giãy giụa, nhanh chóng đem nó quăng vào trong lưới. Tới lúc này, hắn mới hoàn toàn buông lỏng, đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, thở ra một hơi. Hô hoàn thành. À đúng, còn chưa xem đồ giám của nó nữa. Mở ra đồ giám. 002 cờ rẹ sèn sờ nạp tờ. Giới thiệu, một loài cá săn mồi sống ở tầng lửng của vùng biển ấm áp, cờ rẹ sèn sờ nạp tờ nổi bật với thân hình cong lưỡi liềm và lớp vảy ánh đỏ tía như lửa than cháy dưới ánh sáng. Tuy không sở hữu tốc độ vượt trội, nhưng sự linh hoạt và hàm răng sắc bén cho phép nó tấn công chính xác vào điểm yếu của con mồi, chúng thường đi săn đơn độc và đặc biệt hung hãn vào lúc hoàng hôn. Chiều dài 45 cm, cân nặng 1,1 kg, đặc tính sắc bén, tăng 10% sát thương vật lý, phẩm chất hiếm, phẩm chất thường hiếm hy hữu sử thi huyền thoại độc nhất. A cờ ho cạn. Tên cờ rẹ sèn sơ nạp tờ, sinh vật loại hình săn mồi. A tờ cờ nam. HP 2. Đơn vị chiếm dụng 1. Đặc tính sắc bén, tăng 10% sát thương vật lý,